lần trước mình luyện tập lĩnh vực thời điểm gặp qua. Mà lại vừa mới cái bóng đen kia, Trần Trọng có loại cảm giác đã từng quen biết. Trong thời gian ngắn nghĩ không ra. Dưới mắt quan trọng nhất là cứu người. Căn phòng cách vách môn là động thật chặt. Bóng đen từ bức tường không có vào, Trần Trọng liền vậy học nó biện pháp, tâm niệm vừa động, lĩnh vực hóa thành một tầng thật mỏng màu đen màng ánh sáng bao phủ hắn thân. Có lĩnh vực gia trì, Trần Trọng nhẹ nhõm không có vào bức tường, trực tiếp đi vào sắt vách mập mạp gian phòng. Chật hẹp trong phòng, mập mạp như cũ ngồi ở trước bàn máy vi tính, trên mặt bàn biểu hiện ra đang tiến hành bên trong trò chơi. Tí tách, tí tách. Máu tươi thuận thân thể của mập mạp rơi xuống, đánh rơi trên sàn nhà, choáng nhuộm thành một đại đoàn đỏ tươi. Mập mạp hai cánh tay liều mạng níu lại cổ của mình, nơi đó đã bị người vô tình cắt. Hắn hai mắt trừng lớn nhìn xem Trần Trọng, trong ánh mắt tất cả đều là cầu cứu. Trần Trọng trong tay nắm bắt cốt chảo, mắt thần hoàn chú ý bốn phía, nơi này không còn có cái bóng đen kia tung tích. Trần Trọng chậm rãi tới gần mập mạp, nghĩ xem xét hắn tình huống. Chờ hắn tới gần thời điểm, mập mạp lại giật mạnh hắn tay, máu tươi nháy mắt phun ra, tung tóe Trần Trọng một thân. Cứu! Cứu ta! Cứu! Cứu! Cứu ta muội! Muội! Mập mạp dùng hết sau cùng khí lực nói xong câu đó, sau đó cổ hốn éo triệt để không còn hô hấp. Thuận mập mạp sau cùng ánh mắt nhìn sang, bàn máy tính bên cạnh bày biện một cái khung hình, phía trên có một ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, giữa lông mày cùng mập mạp giống nhau đến mấy phần, nhưng tướng mạo so với mập mạp tinh xảo không ít. Trân Trọng cầm lấy khung hình, vừa mới mập mạp dùng hết sau cùng khí lực cũng muốn cầu Trần Trọng cứu hắn muội muội. Như vậy muội muội của hắn đi nơi nào? Cùng vừa mới cái bóng đen kia lại có hay không có quan hệ? Mập mạp huyết dịch vẫn còn ấm nóng, Trân Trọng tỉ mỉ kiểm tra một hồi miệng vết thương trên người hắn, phía trên nhưng không có quỷ dị lưu lại khí tức. Rốt cuộc là người làm vẫn là quỷ dị. Trân Trọng nắm thật chặt nắm đấm, mập mạp này tốt xấu là của mình hàng xóm, rốt cuộc là ai hại hắn? Trân Trọng nhớ được, lần trước tới thời điểm, nơi này chỉ có mập mạp một người. Mà lại nơi này cách cục cùng Trần Trọng phòng cho thuê một dạng, đều là phòng đơn, làm sao có thể nam nữ cùng ở? Chẳng lẽ muội muội của hắn cũng không ở đây? Trân Trọng vội vàng hướng gian phòng này tiến hành điều tra, quả nhiên không có tìm được một cái cô gái quần áo cùng bất luận cái gì đồ dùng hàng ngày. Sở dĩ trên tấm ảnh nữ hải tử này là ai? Muốn đi đâu cứu nàng? Một hệ liệt vấn đề theo nhau mà đến. Bất quá Trần Trọng hay là trước bình tĩnh dọn dẹp ở đây bản thân vân tay, sau đó lại lần lợi dụng lĩnh vực năng lực, trở lại gian phòng của mình. Vừa tiến vào gian phòng Trần Trọng lập tức liền ý thức được không đúng, vội vàng móc ra cốt chảo đối góc khuất một chảo. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê thảm, bóng đen nháy mắt xuất hiện ở bên trong góc. Khá lắm, vậy mà mai phục tại trong nhà mình. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Vô luận sắt vách mập mạp có phải là bóng đen này giết, Trần Trọng hôm nay đều dự định để nó nằm tại chỗ này. Vậy mà tìm tới trong nhà mình đến rồi. Thật là phách lối quỷ dị. Trần Trọng liên tiếp mấy chiều, bóng đen lại khắp nơi ở nút, tựa hồ cũng không có công kích hắn tính toán. Hi hi ha ha, đại ca ca đã lâu không gặp à, làm sao đối với ta vợ con quỷ bạo lực như vậy à, nhân ra đều không vui đâu. Trần Trọng phía sau lưng tê dần, thanh âm này hắn quả thực quá quen thuộc. Quả nhiên, Trần Trọng quay người lại liền thấy ngồi ở mép giường ông Trân Trân. Chỉ thấy nàng một thân màu hồng lolita, còn đeo một cái đáng yêu gấu nhỏ bao. Ông Trân Trân trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, hai mắt thật to phụ cận như cũ điểm xuyết lấy kia lập lòe tỏa sáng tiểu lượng phiến. Cả người xem ra đáng yêu mười phần, thiên chân vô tả. Có thể Trần Trọng cũng sẽ không cho rằng như thế. Tương phản, hắn cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm. Vương Chân Chân vậy mà có thể bất chi bất giác tới gần hắn. Nàng là lúc nào xuất hiện trong phòng? Vương gia gọi ngươi tới tìm ta. Trân Trọng nhướng mày, trực tiếp đặt câu hỏi. Ừ. Đại ca ca. Vậy mà biết rõ Vương gia sao? Vương Chân Chân làm sơ kinh ngạc, sau đó liền khôi phục thành một mặt cười hì hì bộ dáng, đối Trần Trọng nghiêm túc quan sát. Đại ca ca. Giống như so trước kia lợi hại không ít ta, trưởng thành thật nhanh a. Hì hì, thật thật cũng đúng nha, khoảng thời gian này thật thật cũng có giống đại ca ca một dạng cố gắng học tập, cố gắng tiến bộ nha. Vương Chân Chân tiếu dung sáng lạ, hai con mắt cong thành nguyệt nha, phảng phất thật chỉ là một cái đã lâu không gặp bằng hữu, đến cho Trần Trọng kéo kéo việc nhà. Sắt với người, là người giết. Trần Trọng lúc này mới nhớ tới bóng đen kia ở nơi nào gặp qua. Không phải liền là tại Vân Đỉnh Trang Viên nằm mơ lần kia à? Quả nhiên là Vương Chân Chân thúc đẩy. Có thể Vương Chân Chân lại lắc đầu, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Anh đại ca ca làm sao có thể oan uổng nhân ra nào dám giết người a? Ngươi không dám giết người, ngươi mẹ nó ngay cả Vông Dương cũng dám giết. Huống chi ngươi đã từng còn muốn làm ta. Trân Trọng trong lòng không còn gì để nói, cái này Vông Chân Chân cũng thật là diễn kịch nghiện, thích đóng vai đáng yêu vô tội thiếu nữ. Thấy Trần Trọng cảnh giác nhìn mình chằm chằm, Vương Chân Chân cũng mất hứng thú. Chỉ thấy nàng không e dè, móc ra một chuỗi màu vàng tiểu linh đan. Đinh linh, đinh linh. Tiếng chuông vang lên, con kia bóng đen nháy mắt bị hấp thu tiến vào. Vương Chân Chân mặt mày uốn cong, đại ca ca không nên hiểu lầm, thật sự là đến cấp người mật báo đát. Chương 165, thiếu nữ mất tích án. Vương Chân Chân hoạt bát ngồi trên giường, ngón tay đùa bỡn hơi cuộn tóc, một mặt dí dỏm nói, nhân ra thật là tới báo tin đây này. Báo cái gì tin? Trần Trọng mang theo nghi hoặc, cũng không tin tưởng nữ nhân trước mắt này, nhưng là Vương Chân Chân năng lực cao, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh mình, nhưng không có công kích mình, nữ nhân này đến cùng có cái gì ý đồ? Nàng giết Vương Dương, lại được xưng đến cho bản thân báo tin. Trần Trọng cũng là muốn biết nàng đến cùng dự định báo cái gì tin. Hi hi, Trần Trọng ca ca, nghe thấy sát vách tên mập mạp chết bẩm kia nói với ngươi nói sao? Trần Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, Vương Chân Chân quả nhiên biết rõ sát vách mập mạp. Hắn là người giết. Trần Trọng hai mắt nhíu lại, trong túi cầm cốt chảo keo kiệt mấy phần. Vương Chân Chân như có như không quét một vòng Trần Trọng đặt ở trong túi tay, cười hì hì nói, phải cũng không phải, ngươi đoán đâu, hì hì. Nói thế nào? Đã Trần Trọng ca ca muốn biết, kia thật thật nói cho ngươi cũng không sao a, cái tên mập mạp kia không phải thật thật giết, nhưng là xem như, dù sao thật thật cũng là người nhà họ Vương nha, người nhà họ Vương giết người, cũng coi như thật thật giết rồi. Người nhà họ Vương. Trần Trọng nghĩ mãi mà không rõ, Vương gia tại sao phải giết một cái phổ phổ thông thông trạch nam. Sắc vách mập mạp này, đại môn không ra nhị môn không bước, vì sao lại chọc người nhà họ Vương? Muội muội. Trần Trọng linh quang lóe lên, các ngươi đem hắn muội muội thế nào? Hi hi, cuối cùng hỏi đốt lên. Lặng lẽ nói cho ngươi a, đây chính là ta phải nói cho ngươi sự tình a. Trần Trọng nhướng mày, sắc vách mập mạp muội muội vậy mà có quan hệ tới mình hệ sao? Vương Chân Chân tựa như nhìn thấu Trần Trọng ý nghĩ, không cấm che mặt cười một tiếng, cô bé này cùng ngươi ngược lại là không có gì trực tiếp quan hệ, chỉ là Vương gia dùng cô bé này tới làm sự tình, có thể sẽ cùng ngươi có quan hệ a. Chuyện gì? Trần Trọng không thích Vương Chân Chân nói chuyện quay tới quay lùi tính tình. Hi hi, ca ca hảo tâm gấp a. Không biết Trần Trọng ca ca có hay không chú ý qua tin tức, hoặc là một chút tin tức ngầm. Trần Trọng lông mày cau lại, lắc đầu. Mặc dù bình thường mỗi sáng sớm Trần Trọng đều có từ trong điện thoại di động đổi mới nghe quen thuộc, nhưng mấy ngày gần đây nhất bề bộn nhiều việc tiếp nhận biệt thự cùng Vân gia sự tình, vậy mà quên đi. Huống chi mỗi ngày tin tức nhiều như vậy, Trần Trọng làm sao biết Vương Chân Chân nói là đầu nào? Nô, chưa có xem sao. Còn tưởng rằng ca ca là sẽ chú ý tin tức người tốt đâu. Người nói thẳng. Hi hi, tốt a, chính là. Thiếu nữ mất tích án a. Thiếu nữ mất tích án. Trần Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, đại nào bắt đầu cấp tốc kiểm tra có quan hệ thiếu nữ mất tích tin tức. Trong thoáng chốc, Trần Trọng phát hiện mình giống như đã từng thấy dạng này tin tức. Bất quá kia cũng là trước đây thật lâu chuyện. Ta chỉ trước kia từng thấy, thật lâu không có xuất hiện. Trần Trọng ngay thẳng nói. Đúng vậy à, trước đây thật lâu liền xuất hiện đâu, ông Trần Trân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong mắt cảm xúc không hiểu. Bất quá. Không ngừng trước kia, chuyện này, bây giờ còn tại tiếp tục à. Tiếp tục. Sao? Sở dĩ sát vách mập mạp muội muội chính là mất tích thiếu nữ một cái. Mà ngươi nói cho ta biết ý tứ chính là, bắt đi những thiếu nữ này, chính là Vương gia. Căn cứ Vương Chân Chân cung cấp tin tức, Trần Trọng nhanh chóng tổng kết đạo. Sở dĩ, giết chết mập mạp chính là người nhà họ Vương, mà ngươi, chính là người nhà họ Vương. Trần Trọng nhìn chằm chằm Vương Chân Chân, trong ánh mắt cơ hồ tất cả đều là xác nhận. Vương Chân Chân hơi sững sờ, nụ cười trên mặt biến mất một giây, lập tức khôi phục. Nếu như là thật thật giết, Trần Trọng ca ca nắp khí quản ác thật thật sao? Giờ phút này Vương Chân Chân biểu lộ xem ra giống như một con bị thương nai con, trong đôi mắt thật to tràn đầy ủy khuất. Vương Chân Chân cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, mà là đứng lên từng bước một tới gần Trần Trọng, vươn tay tựa hồ muốn cầu cái ôm. Trong mắt là ủy khuất, có thể trên mặt nhưng thủy chung treo tiếu dung. Trần Trọng lại một lần nữa cảm thấy nhìn không thấu nữ nhân này. Sở dĩ, là ngươi giết sao? Đối mặt Vương Chân Chân tới gần, Trần Trọng lui lại một bước, cho thấy thái độ của mình. Trắng non tay nhỏ dừng lại giữa không trung, Vương Chân Chân tinh thần chán nản, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một lần, nụ cười trên mặt lạnh mấy phần. Đúng vậy a, là ta vợ còn quỷ giết, mà lại ta còn chuyên môn sẽ chờ ngươi đến mới giết. Thế nào, nhìn hiện trường cảm giác như thế nào? Hi hi rất nhanh, Vương Chân Chân lại cười hì hì nhìn xem Trần Trọng, phảng phất vừa mới thụ thương căn bản không tồn tại. Vì cái gì? Ừ. Cái gì vì cái gì, ngươi hỏi vì cái gì giết người, vẫn là. Vì cái gì ngay trước mặt ngươi giết đâu? Đều hỏi. Trần Trọng nắm thật chặt trong tay nắm đấm, Vương Chân Chân nữ nhân này quả nhiên là cái ác ma, giết người có thể nói như thế nhẹ nhõm. Thua thiệt lần thứ nhất gặp mặt lúc, Trần Trọng còn cảm thấy nàng giống như Trương Văn, đều là đáng yêu muội muội. Lúc kia, Vương Chân Chân ca ca giải ca ca ngăn đều, một mực quay chúng quanh tại Trần Trọng bên người. Kinh nghiệm sống chưa nhiều, Trần Trọng mặc dù cảm thấy Vương Chân Chân cũng không đơn giản, nhưng vẫn chưa nghĩ đến có thể đem giết người cùng nàng kết hợp với nhau. Giống Tô Nặc cùng Trương Văn dạng này ám môn bên trong người, tối đa cũng chỉ đối phó quỷ dị tới. Mà Vương Chân Chân giết là sống sờ sờ người a. Bây giờ lại nhìn Vương Chân Chân cái này một mặt nụ cười sáng lạ, Trần Trọng chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Vương Chân Chân tựa hồ không có trông thấy Trần Trọng trên mặt phức tạp cảm xúc, mà là hơi sửa sang lại y phục của mình, ưu nhã ngồi về trên giường, bắt đầu êm tai nói. Nghiêm chỉnh mà nói, thiếu nữ mất tích án, tại 3 năm trước đây thì có. Từ nông thôn bắt đầu, chậm rãi kéo dài đến nội thành. Bất quá trước kia mất tích người ít, ảnh hưởng phạm vi rất nhỏ, sở dĩ vẫn chưa gây nên coi trọng. Nhưng bây giờ bông ra nhu cầu càng ngày càng nhiều, trong thành bắt đầu mất tích thiếu nữ vậy càng ngày càng nhiều, lúc này mới đưa tới coi trọng, huyên náo lòng người bàng hoàng. 3 năm trước đây, vậy mà đã lâu như vậy hả? Ngươi nói cái này cùng ông gia nhu cầu có quan hệ, ông gia có nhu cầu gì, cùng thiếu nữ có quan hệ gì? Hi hi, đại ca ca biết rõ ông gia am hiểu là cái gì sao? Chăn nuôi quỷ dị, vì bản thân khống chế. Không sai không sai, có thật tốt làm bài tập đâu. Ông Chân Chân phủi tay, biểu thị đối Trần Trọng thưởng thức, có thể rơi vào Trần Trọng trong thai, lại nghe ra mấy phần trào phúng. Ông gia có một loại bí pháp thập phần cường đại, cần lấy máu làm dẫn. Vương Chân Chân không để ý tới Trần Trọng phản ứng, tiếp tục nói, loại bí pháp này chính là dùng người hiến máu vì trận pháp, công kích quỷ dị hoặc là nhân loại. Đương nhiên, còn có một cái khác tác dụng, đó chính là chăn nuôi năng lực cực kỳ cường đại quỷ dị. Thì như, đến từ dị giới cường đại ma thú. Nói lên cái bí pháp này, Trần Trọng trong đầu lóe qua tại Vân Gia biệt thự lúc, lão Dộp đưa trận pháp kia, đương thời thế nhưng là hy sinh thật nhiều ông gia người trẻ tuổi mới tiêu diệt tự hải trùng. Trần Trọng còn đặc biệt đã kiểm tra những thi thể này, toàn bộ đều là huyết dịch khô cạn mà chết. Ta đã thấy cái này biện pháp, bất quá giống như không có đặc biệt yêu cầu là nữ hài A. Gặp qua. Người ở đâu gặp qua? Vương Chân Chân hơi sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thành phố S, Vân Gia biệt thự. Trần Trọng nhàn nhạt nói ra cái này địa chỉ, Vương Chân Chân trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi. Người ở đây căn biệt thự kia bên trong. Trần Trọng gật gật đầu, ừ. Khó trách. Ta nói ông gia tam gia tại sao phải truy sát ngươi, nguyên lai ngươi lúc đó ở bên trong, lão la cũng ở đây bên trong. Ngươi, chính là cái kia ám môn người. Ông tam gia vì cái gì truy sát ta, ngươi không rõ ràng sao. Trân Trọng trực tiếp làm. Ông Chân Chân lại là cười cười, đây là một ngoại ý muốn không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, chính ngươi đã lâm vào tiến vào đâu. Chương 166, huyết thủ lấn. Trang diện một trận yên tĩnh. Trân Trọng không rõ ông Chân Chân lời nói ý gì. Cái gì gọi là bản thân chủ động rơi vào đi, chẳng lẽ Vương Chân Chân không phải cố ý hãm hại hắn? Nhìn xem Trần Trọng nghiêm túc khuôn mặt, Vương Chân Chân cười khúc khích, duyên phận à, cũng thật là tuyệt không thể tả. Ta bất quá tiện tay giết chết một cái Vương Dương, vậy mà dính dáng đến ngươi, thú vị, thú vị, đại ca ca, ngươi nói đây có phải hay không là chúng ta từ nơi sâu xa chú định duyên phận á? Vương Chân Chân tựa ở đầu giường, cười đến nhánh hoa run rẩy. Có đúng không? Vậy thật đúng là hữu duyên a. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên. Không biết lúc nào, Tô Nặc đang đứng tại cửa ra vào, dựa khung cửa, sắc mặt lạnh lùng tại Trần Trọng cùng ông Chân Chân ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Trần Trọng hơi sững sờ, vô hình có loại đối bắt bao cảm giác. Ách, Tô Nặc, ngươi làm sao đi lên? Thế nào, ta tới thời gian không thái hợp vừa sao? Tô Nặc nửa dựa khung cửa, cũng không tiến đến. Không, không có, phù hợp, ta lập tức sẽ xuống ngay. Trần Trọng chỉ cạnh cửa đã dọn dẹp không sai biệt lắm hành lý. Ý tứ nhà mình chẳng mấy chốc sẽ đi xuống. Có đúng không, ngươi liền những vật này, ở phía trên đợi lâu như vậy rồi, bọn hắn không yên lòng, gọi ta nhìn lại nhìn. Tô Nặc nhìn sang Trần Trọng. Hi hi, ai nha Trần Trọng ca ca, ngươi cũng không cho nhân gia giới thiệu một chút, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Sẽ không? Là ca ca bạn gái a. Vương Chân Chân mắt cười cong cong, có thể ánh mắt quét qua Tô Nặc thời điểm, rõ ràng tăng thêm mấy phần ngoan lệ. Khu khu. Trần Trọng thanh ho hai tiếng. Ý đồ làm dịu bất thình lình xấu hổ. Ngươi nói a, nhân gia cha hỏi đâu? Tô Nặc sặc âm thanh Trần Trọng. Nói? Nói cái gì? Trần Trọng trong lòng im lặng, Tô Nặc cô mãi mãi này làm gì a, hắn nói thế nào a, dù sao, cũng không có cái minh xác quan hệ không phải. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trọng trong lòng vẫn còn có mấy phần ủy khuất. Đồng học quan hệ. Trần Trọng quyết định chắc chắn, nói như đinh chém sắt. Câu nói này vừa ra, Vương Chân Chân sắc mặt nháy mắt dễ nhìn mấy phần, quét qua trước Ngoan Lệ, lại khôi phục thành cười hì hì thiếu nữ. Có thể Tô Nặc sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Nàng sững sờ nhìn xem Trần Trọng, trong mắt hỏa khí đều nhanh nô ra, Trần Trọng tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ trên người nàng một cỗ đặc thù khí tràng. Ồ, thật sao? Liền, vẹn vẹn đồng học quan hệ sao? Thế là Trần Trọng vội vàng nói bổ sung, là đặc biệt tốt cái chủng loại kia đồng học quan hệ, đặc biệt tốt cái chủng loại kia. Tô Nặc lúc này mới hài lòng mấy phần. Hả, có đúng không, thật ao ước tỷ tỷ à, có thể cùng Trần Trọng ca ca làm đồng học, nhà ta ca ca rất ưu tú à. Hi hi, đáng tiếc thật thật không có đọc sách, bằng không thì cũng có thể cùng ca ca làm đồng học đâu. Hi hi, đặc biệt tốt là thế nào tốt pháp à? Là giống thật thật cùng Trần Trọng ca ca, ở một cái trong phòng ngủ loại kia sao? Vương Chân Chân cười híp mắt nói. Các ngươi, một đợt ngủ qua. Tô Nặc cấp tốc bắt lấy trọng điểm. Trần Trọng đang muốn nói ra khỏi miệng lời nói, nháy mắt bị nuốt trở vào. Cái này thứ đồ gì a? Cái gì gọi là một đợt ngủ qua? Trần Trọng không rõ, cái gì hai cái hung ác nữ nhân, cùng một chỗ nói chuyện trời đất chú ý điểm trở nên như thế kỳ quái. Không có. Vì không nhường Tô Nặc hiểu lầm, Trần Trọng lập tức mở miệng chuẩn bị giải thích. Có thể Vông Chân Chân bỗng nhiên điểm điểm, thầm chấp nhận Tô Nặc thuyết pháp. Trần Trọng nháy mắt cảm giác không tốt. Dương mắt nhìn về phía Tô Nặc, quả nhiên lúc này Tô Nặc đã tức giận đến không được. Hốc mắt trở nên hồng hồng, giận đùng đùng đi tới, một thanh nắm chặt Trần Trọng cổ áo, các ngươi. Ngủ qua. Không, không có, tuyệt đối không có, ngươi đừng nghe nàng nói bậy á huy. Không biết sao, nhìn xem Tô Nặc hồng hồng hốc mắt, Trần Trọng lại có một loại nồng nặc cảm giác cái nấy, thế là tranh thủ thời gian giải thích, biểu thị mình và Vông Chân Chân cũng không có phát sinh qua cái gì, chẳng qua là Vân Đỉnh Trang Viên lần kia gặp mặt mà thôi. Trần Trọng còn đối Tô Nặc trừng mắt nhìn, ra hiệu Tô Nặc không muốn bị lừa dối. Ai ngờ Tô Nặc cùng không nhìn thấy đồng dạng, hốc mắt càng thêm đỏ lên. Lúc này Vông Chân Chân sợ không có chuyện, còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, đem ở giữa cùng Trần Trọng trải nghiệm giảng thuật mười phần mập mờ, sống sờ sờ liền một cái tình ca ca tình muội muội quan hệ. Làm Tô Nặc mới là cái ngoại nhân bình thường. Tô Nặc cũng không để ý tới Vông Chân Chân, mà là nhìn chừng chừng lấy Trần Trọng, trong ánh mắt là vô tận ủy khuất. Ta nói ngươi làm sao không xuống, nguyên lai là ở đây kim ốc tàng tiểu, trách ta còn sợ Vông gia truy sát ngươi. Lo lắng ngươi mới lên đến xem, không nghĩ tới là ta nhiều chuyện. Vô dụng sự tình, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta đây hãy cùng ngươi xuống dưới. Ngươi bỏ được. Bỏ được. Kia đi. Đi. Trân Trọng vội vàng cầm qua máy tính, đối Vông Chân Chân bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng đuổi theo Tô Nặc bước chân. Đùa ác kết thúc, Vông Chân Chân cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, trong ánh mắt chậm rãi thanh lánh xuống dưới. Đột nhiên bịch một tiếng, một con to lớn huyết thủ trưởng vỗ vào trên cửa sổ. Chấn cả phòng đống nhiên run rẩy. Vương Chân Chân nhìn xem trên cửa sổ lưu lại huyết thủ ấn, ánh mắt đáng sợ nheo lại. Nguyên lai, Vương gia còn phái những người khác tới. Vương Chân Chân ánh mắt đáng sợ nheo lại, trên nắm tay khớp nối bị nặng két kêu vang, ha ha, Vương Tam gia, ngươi thật to gan. Trân Trọng cùng Tô Nặc một trước một sau đi ra khỏi đại môn, nhanh chóng lên xe. Tô Nặc vẫn chưa cùng Trân Trọng nói nhiều một câu, mà là nhanh chóng bảo tài xế lái xe xuất phát. Cũng gọi xe trực tiếp mở hướng về phía ám môn Lý gia. Tài xế gật gật đầu, lập tức xuất phát. Trân Trọng coi là Tô Nặc còn đang tức giận, đang chuẩn bị giải thích thời điểm, nháy mắt phát hiện quanh mình không khí không thích hợp. Ngoài cửa sổ cảnh sắc tựa hồ càng ngày càng mơ hồ, sắc trời vậy càng ngày càng mở chìm. Nguyên bản đang ngủ cẩu tử đột nhiên hù dọa, nhìn qua bên ngoài phát ra nghẹn ngào thanh âm. Tô Nặc sắc mặt lạnh lùng, thật lòng nhìn chằm chằm phía trước, thỉnh thoảng chỉ huy tài xế hướng phương hướng nào mở. Sắc trời không bao lâu liền hoàn toàn tối xuống, mắt thường căn bản khó mà phân biệt con đường phía trước. Tại Tô Nặc dưới sự chỉ đạo, xe hai siêu siêu vẹo vẹo lái về phía trước, mặc dù nhỏ có sốc nảy, nhưng đường coi như chính xác. Không khí trong xe trở nên khẩn trương lên. Theo Trần Trọng kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, bọn hắn đây là gặp được lĩnh vực. Không nghĩ tới Vông gia nhanh như vậy liền tìm tới cửa, hơn nữa còn phái ra một cái thực lực cường đại quỷ dị. Hơn nữa, còn là một cái có đầy đủ lớn lĩnh vực quỷ dị. Nếu như Trần Trọng không có đoán sai, trước mắt bọn hắn hẳn là ở vào cái kia quỷ dị trong lĩnh vực. Sở dĩ trước đó Tô Nặc cùng ông Chân Chân nhặt chua sót ăn dấm cũng không phải là cố ý. Mà là bởi vì nàng trước chính mình một bước phát hiện quỷ dị tồn tại, mượn cái nho cớ, mang đi Trần Trọng mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Trọng trong lòng dễ chịu mấy phần. Chí ít Tô Nặc không phải thật sự tức giận đi. Trần Trọng một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, lập tức tỉ mỉ quan sát xung quanh hoàn cảnh, nghĩ đến ứng đối biện pháp. Đúng lúc này, cỗ xe run lên bần bật, tựa hồ là đụng phải vật cứng, bị ép ngừng lại. Đúng lúc này, liên tục bành 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 vài tiếng, trên cửa sổ xe nhiều mấy cái nho nhỏ huyết thủ ấn. Bành bành bành. Càng ngày càng tới huyết thủ ấn bao trùm tới, đắp lên trên thủy tinh xe lít nha lít nhít. Căn bản là không có cách xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài. Trần Trọng không biết đối phương rốt cuộc là ai, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước an toàn chạy khỏi nơi này. Thế là hắn tâm niệm vừa động, học trước biện pháp, thử dùng bản thân lĩnh vực bao phủ thân xe, cho toàn bộ xe thực hiện một tầng thật mỏng màu đen màng ánh sáng. Hai mắt nháy mắt biến đỏ, đồng thời mở ra có thể phá trừ mê huyễn phá vọng chi đồng. Trần Trọng vội vàng lên tiếng, tiếp nhận Tô Nặc chỉ huy tài xế tiếp tục hướng phía trước đang chạy. Cũng may tài xế bản thân cũng là ám môn người, dù cho đối mặt loại tràng diện này, cũng có thể khôi phục nhanh chóng tỉnh táo, nghe theo Trần Trọng chỉ huy, một lần nữa nổ máy xe xuất phát. Tại Trần Trọng lĩnh vực bảo vệ dưới, cỗ xe vững vàng đi về phía trước. Chương 167, là tâm động sao? Không khí trong xe hết sức khẩn trương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trần Trọng tập trung tinh lực điều động lấy lĩnh vực, tài xế thì là hết sức chăm chú nhìn về phía trước đường xá, lấy cỡ nào năm kinh nghiệm phán đoán lấy phía trước đường xá cùng phương hướng. Xung quanh thời tiết y nguyên ám trầm, cỗ xe lảo đảo, trọn vẹn mở 10 phút tả hữu còn không có từ lĩnh vực ra tới. Lĩnh vực này là Trần Trọng trước mắt nhìn thấy qua lớn nhất lĩnh vực. Trần Trọng một bên điều động lĩnh vực, một bên nghiêm túc quan sát đến phía trước huyết thủ ấn. Những cái kia thủ ấn lít nha lít nhít, nhìn qua cơ hồ chỉ có anh trẻ nhỏ bàn tay lớn nhỏ. Cái này quỷ dị, chẳng lẽ là cái trẻ nhỏ hình thái sao? Trần Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu là đặt ở nhân loại, trẻ nhỏ kia là mềm manh đáng yêu. Nhưng nếu là đặt ở quỷ dị, đây tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Đáng sợ nhất là, bình thường lấy anh trẻ nhỏ hình thái xuất hiện quỷ dị, đều là có trưởng thành tính. Mấy ngày không gặp, liền có thể trở nên càng thêm lợi hại. Nếu như đối phương thật sự là quỷ dị như vậy, Trần Trọng bây giờ còn chưa gặp mặt liền bị làm cho khó giải quyết như thế. Nếu là lại bỏ mặc nó trưởng thành tiếp, chỉ sợ là hủy thiên diệt địa tồn tại. Bành! Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, có vẻ như một khối to lớn tảng đá trực tiếp đập vào trên xe, đem xe chiếc phía trước trực tiếp đập phá một cái sâu đầm lõm. Bị tảng đá đập phá, các ngươi trên xe chờ lấy, ta đi xuống xem một chút. Tài xế lau vệt mồ hôi, tỉnh táo nói. Trân Trọng dù sao cũng là điền gia khách nhân, trên lý luận được bảo vệ tốt hắn, sở dĩ tài xế chủ động xin đi. Có thể Trần Trọng lại một tiếng cự tuyệt, không cần xuống dưới. Đối phương còn chưa lộ diện, chúng ta không biết sâu cạn, không nên tùy tiện xuống xe. Ở chỗ này, chờ lấy nhìn nó bước kế tiếp. Nhìn xem bây giờ tình trạng, Trần Trọng tỉnh táo phân tích nói. Mà lại, nếu như đối phương thật sự lợi hại như vậy, lĩnh vực đủ cường đại đến bao trùm rộng như vậy, vì cái gì còn bỏ mặc chúng ta lái xe lâu như vậy, vì cái gì không trực tiếp muốn mạng của chúng ta. Loại cảm giác này giống như đang thị uy. Tô Nặc như đinh chém sắt nói bổ sung. Trân Trọng nhìn Tô Nặc, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Kia, làm sao bây giờ? Tài xế vô ý thức hỏi thăm Trần Trọng ý kiến, trong bất chi bất giác, Trần Trọng đã trở thành nơi này trung tâm nhân vật. Xe còn có thể mở sao? Có thể. Tài xế kiểm tra bên dưới phanh lại chân ga, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Vậy là được rồi, tiếp tục hướng phía trước mở, thêm đại mã lực, phát sinh bất kỳ tình huống gì đều không cần quản, một mực xông về phía trước. Quỷ dị bên này ta tới nghĩ biện pháp. Trân Trọng minh sát chỉ huy đạo. Bởi vì ở hắn trọng đồng phía dưới, căn bản không có thấy cái gì to lớn tảng đá, hết thảy đồ vật, đều là ảo tưởng. Cái kia quỷ dị chậm chạp không hữu hiện thần, lại chế tạo ra các loại ảo giác gia tăng ở đây. Nguyên nhân chỉ có một, lấy nó trước mắt năng lực còn không phá nổi Trần Trọng lĩnh vực kết giới. Cho nên muốn ép Trần Trọng đám người xuống xe, sau đó đánh giết. Một khi đạt được kết luận như vậy, Trần Trọng liền không còn sợ hãi. Chỉ ít chứng minh hôm nay đại gia là không cần giao thay mặt ở chỗ này. Mồ hôi từ Trần Trọng cái trán chậm rãi nhỏ xuống, duy trì lĩnh vực thời gian quá dài, Trần Trọng có loại sắp bị tiêu hao cảm giác. Đi mau, nhanh lên nữa. Tô Nặc đối tài xế thúc giục nói. Nhìn xem Trần Trọng trạng thái, trong nội tâm nàng đột nhiên siết chặt, không có cảm thấy trái tim vị trí qua loa bị đau. Trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng nén ở trái tim vị trí. Tô Nặc trên mặt treo đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là, tâm động sao? Tô Nặc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không phải, ma tộc làm sao có thể đối nhân loại động tâm? Huống chi Trần Trọng hắn chỉ là thuốc dẫn A. Chỉ là nàng vi phụ hoàng tìm kiếm phục sinh thuốc dẫn A. Tô Nặc trong đầu hiện ra một tòa địa cung, 9 cái to lớn màu đen huyền thiết dây xích chống rông treo một bộ thủy tinh băng quan. Trong quan tài băng, nằm một cái gầy trơ cả xương lão nhân. Lão nhân nhắm chặt hai mắt, tóc trắng xóa, nhưng hắn lại còn có một tia hơi thở, không có triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Đây chính là Tô Nặc phụ thân, cũng là ma giới vương. Một trận ma giới đáng sợ nhất chiến đấu, để Tô Nặc phụ thân sinh tử thành mê. lúc đầu chính đáng trắng niên, vai hùng bừng bừng ma vương đại nhân, trong vòng một đêm vẫn lạc. Chờ Tô Nặc đám người tìm tới hắn lúc, liền đã biến thành bộ dáng như vậy. Chính đáng tất cả mọi người coi là ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một cái toàn thân áo đen bao gồm người thần bí xuất hiện. Hắn nói cho ma tộc vương thất, có một loại lực lượng thần bí có thể cứu trở về ma vương. Loại lực lượng kia sẽ ở nhân giới xuất hiện, chỉ cần ma tộc chiếm hắn bản nguyên chi lực, liền có thể khiến cho ma vương khởi tử hồi sinh, trở lại trắng niên. Ma giới cần duy trì ổn định, Tô Nặc ca ca tự nhiên được lưu lại ổn định ma giới. Sở dĩ tìm kiếm cố lực lượng này, nhiệm vụ liền rơi vào Tô Nặc vị này ma giới tiểu công chúa trên đầu. Vì sùng ái hắn phụ vương, nàng tự nhiên sẽ không tiếc. Người thần bí cho nàng thân thể rót vào một tia lực lượng, nói cho nàng cái kia lực lượng sẽ mang theo nàng tìm tới kia vốn cổ phần nguyên chi lực. Hơn nữa còn nói cho nàng bản nguyên chi lực đã bị nhân loại thu hoạch được. Tô Nặc phải nghĩ biện pháp đem người kia lừa gạt đến ma giới, lại tước đoạt hắn lực lượng, cứu chữa ma vương. Căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa thái độ, Tô Nặc dựa vào cố lực lượng kia đi tới nhân giới, cùng Trần Trọng lực lượng cảm ứng. Nàng lúc này mới phủ thêm ra người, dung nhập nhân giới, cũng an bài bản thân tiến vào đại học. Mới đầu Tô Nặc chỉ cảm thấy đáp lời cố lực lượng kia ở nơi này trường đại học. Cũng không biết cụ thể trên người người nào. Thẳng đến, nàng gặp Trần Trọng. Tô Nặc nhìn xem bên ngoài âm u bầu trời, nhớ tới vừa mới nhìn thấy Trần Trọng mồ hôi chán, trong lúc nhất thời trong lòng đau đớn tăng thêm mấy phần. Rõ ràng những này quỷ dị mánh khóe, tại nàng ma giới công chúa trong mắt không đáng giá nhắc tới. Có thể nàng lúc này lại xoắn suýt, muốn xuất thủ trợ giúp Trần Trọng sao. Có cố lực lượng kia tương hộ, Trần Trọng hẳn là không chết được mới đúng. Nàng muốn chỉ là cố lực lượng kia, Trần Trọng cái này người thiếu cánh tay thiếu chân không có quan hệ gì với nàng. Đúng, nhất định là như vậy. Vừa mới động tâm hẳn là chỉ là ảo giác. Tô Nặc đè lên ngực địa phương, chậm rãi thở hắt ra. Bành! 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 Lúc này cỗ xe chung quanh đều đột nhiên truyền đến càng thêm mãnh liệt va chạm, Trần Trọng mồ hôi chán càng thêm dày đặc, lĩnh vực duy trì quá lâu, thật sự là khó mà chống đỡ được. Hàng trước tài xế cũng là khẩn trương không được, dù hắn vào ám môn lâu như vậy, cũng không còn gặp qua lợi hại như thế quỷ dị. Vông gia lần này là trực tiếp phái ra đại gia hỏa. Xem ra vông tam gia muốn chơi chết Trần Trọng quyết tâm không nhỏ. Cậu tử Vương Phong cũng là khẩn trương không được, một mực dùng móng vuốt lay lấy cửa sổ. Làm sao hắn trừ trường sinh cùng kiến thức nhiều bên ngoài, thật sự là không giúp đỡ được cái gì. Vương Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Nặc, trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu. Tô Nặc khỏe miệng hơi rút, bị Vương Phong chầm chầm sợ hãi trong lòng. Tốt ta liền giúp lần này, dù sao thật làm cho Trần Trọng thiếu cánh tay thiếu chân cũng không quá tốt. Có tay có chân bản thân đi đến ma giới không tốt sao. Tô Nặc nhỏ giọng lầm bầm vài câu, đồng thời lặng lẽ đem bàn tay đến Trần Trọng sau lưng. Lòng bàn tay hồng quang lóe lên, màu đỏ móng tay cấp tốc thật dài. Thật dài móng vuốt đối bên ngoài trống rông vung lên, một cổ cường đại lực lượng trực chỉ chỗ tối, trong chỗ tối ẩn nút quỷ dị phát ra một tiếng kêu chói tai, nhanh chóng tối lui. Ngay tại duy trì lĩnh vực Trần Trọng đống cảm giác vung lòng không ít. Quỷ dị thụ thương, xung quanh thời tiết vậy càng ngày càng sáng tỏ. Tài xế một cước chân ga bỗng nhiên phóng ra ngoài, nhanh chóng rời đi lĩnh vực này. Tô Nặc cấp tốc thu hồi móng vuốt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vuốt tóc. Một mặt bình tĩnh nhìn xem Trần Trọng, cũng nhỏ giọng hỏi thăm Trần Trọng trạng thái phải chăng còn tốt. Bởi vì Tô Nặc móng đuốt là thả sau lưng Trần Trọng tiến hành, Trần Trọng đương thời toàn lực ứng phó duy trì lĩnh vực, đối kháng quỷ dị thực hiện áp lực. Tăng thêm hắn đối Tô Nặc vô hình yên tâm, tự nhiên vẫn chưa phát hiện Tô Nặc dị thường. Mà cậu tử Vương Phong, thì là trợn mắt há hốc mồm mà thấy tận mắt đây hết thảy. Cậu tử miệng há đại đại, thật lâu không thể đóng kín, ngụm nước thuận khỏe miệng nhỏ xuống, vậy làm dịu không được mới vừa chấn kinh. Dù là Vương Phong sống hơn ngàn năm, hắn có thể cảm giác được Tô Nặc khác biệt. Nhưng, không nghĩ tới như thế khác biệt. Chương 168, Ám môn Lý gia. Tô Nặc hung hăng trừng mắt liếc Vương Phong, Vương Phong lập tức túi đầu xuống khéo léo ghé vào trên chỗ ngồi, biểu thị bản thân cái gì cũng không có trông thấy. Cỗ xe cuối cùng thoát ly lĩnh vực, tài xế một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp mở hướng Lý gia. Chúng ta còn muốn đi Lý gia sao? Trân trọng cùng Lý gia không quá quen thuộc, vẹn vẹn chỉ nhận biết một cái Lý Tâm Ngải. Tùy tiện quá khứ có thể hay không tốt lắm. Đi. Tô Nặc nói như đinh chém sắt. Vừa mới cái kia quỷ dị không có đi xa, chúng ta mặc dù ra lĩnh vực của nó, nhưng cũng không đại biểu nó từ bỏ truy kích chúng ta. Ngươi cũng biết ngươi bây giờ nguy hiểm cỡ nào, điền ra không nhất định bảo đảm ở ngươi, vẫn là trực tiếp đi Lý gia đi. Lý gia am hiểu trận pháp, nơi đó có nhất kiên cố trận pháp bảo vệ, mà lại Lý gia lưu truyền xuống điển tịch rất nhiều. Chúng ta có thể thuận tiện điều tra thêm vừa mới truy kích chúng ta rốt cuộc là cái thứ gì. Tô Nặc ánh mắt chớp lên, nàng cảm thấy vừa mới cái kia khí tức quỷ dị, tựa hồ có một chút quen thuộc. Để Trần Trọng đi Lý Gia một mặt là vì để cho Trần Trọng đạt được tốt hơn bảo hộ, một phương diện khác, chính Tô Nặc vậy nghĩ điều tra thêm nhìn liên quan tới cái này quỷ dị tư liệu. Nàng mặc dù đối với ám môn kết cấu điều tra so sánh tinh tường, nhưng là nhân mạch khối này nàng là không kịp xử lý. Hiện tại Trần Trọng vừa vặn nhận biết ám môn người của Lý Gia, chẳng phải là thuận nước đẩy thuyền nha. Tô Nặc câu câu đều có lý, Trần Trọng cũng cảm thấy là một biện pháp không tệ. Mặc dù chính hắn có mạng đứng tại thân, trải qua sự tình lần trước hắn cũng có thể xác nhận, Trang Web chắc là sẽ không để hắn chết. Nhưng là vậy vẹn vẹn không nhường hắn chết. Trang Web cũng sẽ không hảo tâm đến bảo hộ người đứng bên cạnh hắn. Vì Tô Nặc cùng Vương Phong bọn hắn, Trần Trọng cảm thấy quả thật có tất yếu tìm cái che chở chỗ. Lý Gia là một lựa chọn tốt. Trần Trọng vội vàng móc ra điện thoại, bấm Lý Tâm Ngải điện thoại, đem mình bên này tao ngộ nói mời Thanh Sở Sở. Lý Tâm Ngải vội vàng đáp ứng, cũng biểu thị lập tức sắp xếp người tại cửa ra vào tiếp ứng. Trần Trọng thuận tiện trả cho Điền Chính Trung đi điện thoại, cáo chi bản thân tình huống trước mắt. Tiếp vào điện thoại Điền Chính Trung đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó sắc mặt tùy theo biến ngưng trọng. Vương gia tốc độ xuất thủ so bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Những năm này, Vương gia đến cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì? Được, ta cho Lý Lao đi điện thoại, ngươi trước đợi tại Lý gia, có gì cần liền cứ gọi điện thoại cho ta, Điền Thúc giúp ngươi an bài. Điền Chính Trung đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đã nghĩ kỹ muốn làm sao giúp Trần Trọng. Đơn giản tìm hiểu tình huống, Điền Chính Trung cúp điện thoại, tiện tay mở ra một cái chuyên dụng app, ở bên trong ban bố một đầu thông chi. Cái này app là ám môn chuyên dụng, ở trên đây có thể nhìn thấy sở hữu tiếp phát nhiệm vụ tin tức, cũng có thể nhìn thấy người lãnh đạo phát thông chi. Mà Điền Chính Trung thì là phát ra một đầu dạng này tụ tập thông chi. Thông chi ám môn trong tay không có sống người đều mở ra chút, thương thảo liên quan tới ông gia xuất thủ công việc. Vương gia cùng ám môn, hồi lâu chưa từng đối lập, lần này, sợ là chạy không thoát. Ngoài cửa sổ gió nổi mây phun, âm trầm thật lâu thời tiết cuối cùng bắt đầu mưa. Mưa to tí tách tại trên đường cái, rửa sạch hết thể ồn ào náo động. Nước mưa thuận pha lê chảy xuống, Trần Trọng rất xa xuyên thấu qua pha lê mơ hồ thấy được đứng tại cửa Lý Tâm Ngải. Lý Tâm Ngải toàn thân áo đen, đứng tại Lý gia cửa chính. Nàng tiếp vào điện thoại ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền sớm đem trong nhà hộ gia pháp trận tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Còn mang người mang theo tốt đồ phòng ngự chờ ở Lý gia cửa chính. Chuẩn bị tùy thời nên đón Trần Trọng đến, khi tất yếu còn có thể cung cấp chi viện. Lý Tâm Ngải từ nhỏ chính là Lý gia thiên tài, mặc dù ám môn nghỉ ngơi lấy lại sức đã lâu, dẫn đến Lý Tâm Ngải phản nghịch không nguyện ý đi đến ám môn đường xưa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng học tập ám môn đồ vật rất nhanh. Lại thêm nàng kinh khủng kia quản lý kinh doanh năng lực cùng năng lực học tập, luôn luôn có thể ở ngay lập tức làm ra phán đoán chính xác nhất. Cỗ xe vừa mới dừng lại, Lý Tâm Ngải liền mang theo một đám người Lý Gia tiến lên đón. Lý Gia những người trẻ tuổi cầm vũ khí vây quanh một vòng, đem Trần Trọng đám người bảo hộ ở trung gian sau đó chậm rãi lui lại, mãi cho đến Trần Trọng đám người tiến vào Lý Gia trận pháp phạm vi mới dỡ xuống cảnh giác. Trần Trọng quét mắt một vòng mọi người ở đây, từng cái xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người luyện võ. Bọn hắn một mực đem Trần Trọng đưa vào trong nội viện, đóng lại đại môn mới ai đi đường đấy. Cảm ơn, Tâm Ngải tỷ. Để tỏ lòng cảm tạ, thuận điền giá bọn họ xưng hô. Trần Trọng cũng gọi là âm thanh Tâm Ngải tỷ. Lý Tâm Ngải cười cười, đánh giá Trần Trọng, khách khí, vẫn là gọi ta Lý Bí Thư đi, thói quen. Vừa mới các ngươi lúc xuống xe, ta nhìn thấy những cái kia huyết thủ ấn, xem ra các ngươi gặp được rất lợi hại quỷ dị a. Ừ. Trần Trọng gật gật đầu, nhưng là không thấy rõ ràng cụ thể là cái gì, không tốt tùy tiện đánh trả. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, ở đây các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần không phải những cái kia hủy thiên diệt địa liền vào không được ta Lý Gia môn. Sở dĩ các ngươi chỉ cần nhớ được không muốn đi ra Lý Gia đại môn là tốt rồi. Nói lên nhà mình trận pháp, Lý Tâm Ngải trong lời nói đều để lộ ra tự hào. Vậy cái này đoạn thời gian thì phiền thoái. Vốn là chạy cái này tới, Trân Trọng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Quay đầu nhìn một chút Tô Nặc, lúc đầu lo lắng Tô Nặc hù dọa, kết quả nhìn Tô Nặc thần sắc không có chút nào dị thường, Trân Trọng treo một trái tim liền để xuống. Lý Tâm Ngải làm việc ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh liền đem Tô Nặc cùng Trần Trọng bọn hắn sắp xếp cẩn thận ở một cái độc lập tiểu viện. Trần Trọng cùng Tô Nặc gian phòng đứng đối mặt nhau, ở giữa là cái tinh xảo tiểu hoa viên, hai cái gian phòng còn có một đầu nho nhỏ hành lang có thể tới hướng. Lý gia cùng Lưu gia không sai biệt lắm, cũng là loại kia tiểu Trung Quốc phong cách đại trạch viện, đồ dùng bên trong đều là thượng hạng đồ gỗ. Tô Nặc cùng Lý Tâm Ngải còn là lần đầu tiên gặp nhau, Trần Trọng đơn giản sau khi giới thiệu, hai người lẫn nhau lên tiếng chào. Lúc này, Lý Tâm Ngải nhận điện thoại. Chỉ thấy nàng thân mật kêu lên ra ra, sau đó nhận điện thoại đi đến trong sân thật lòng đáp lại. Không bao lâu, Lý Tâm Ngải cúp điện thoại, đi hướng Trần Trọng. Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Tô Nặc thức thời trở về gian phòng của mình, lúc gần đi đợi không quên ra hiệu Trần Trọng nhớ được tra tư liệu. Trần Trọng vốn muốn đem cậu tử Vương Phong giao phó cho Tô Nặc chiếu cố, kết quả cậu tử nhanh như chớp liền chạy tiến vào Trần Trọng cùng gian phòng của nó, ghé vào trên mặt thảm ngủ say như chết lên. Trần Trọng bất đắc dĩ chỉ được đóng cửa phòng. Tại Lý Tâm Ngải dẫn dắt đi, Trần Trọng đi tới ở giữa nhất một gian nhà. Muốn nói Lý gia là một đại công viên cũng không còn sai, bên trong mỗi cái độc lập tiểu viện đều nghỉ ngơi 10 phần độc đáo. Lý Tâm Ngải ra ra thì ở tại nơi này cái công viên trung tâm. Lão nhân thâm cư không ra ngoài, dốc lòng nghiên cứu trận pháp thuật số, gia tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ sớm đã không còn hỏi đến, trong mắt trừ nghiên cứu những trận pháp này chính là nhà mình tôn nữ. Trần Trọng lúc tiến vào, một người mặc tùy ý, mang theo kính mắt, giữ lại râu trắng lão nhân chính đoan ngồi ở trước bàn sách. Trên mặt bàn là một đống lớn thư tịch. Lão nhân mang theo kính mắt ngay tại chậm ung dung đọc qua. Ra ra, Trần Trọng đến rồi. Lý Tâm Ngải một nhắc nhở như vậy, lão gia tử rồi mới từ sách trong đống ngẩng đầu lên. Chương 169, quỷ. Lý lão từ sách trong đống ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua bò đầy nếp gấp, râu tóc bạc trắng Lý lão đẩy mắt kính của mình, thật lòng quan sát vài lần Trần Trọng. Ngươi chính là Trần Trọng đi, điền gia tiểu tử kia đã gọi điện thoại cho ta à, gọi ta chiếu cố ngươi, về sau ngay ở chỗ này ở lại đi, có chuyện gì tìm Tâm Ngải là tốt rồi. Lý gia 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 ngữ khí uy nghiêm lại trang nghiêm. Không hổ là nhất gia chi chủ phong phạm, mấy câu đem Trần Trọng an bài thỏa thỏa. Lý Tâm Ngải gật đầu ra hiệu, biểu thị gia gia nói cũng chính là bản thân chuyện đang làm. Cảm ơn Lý Lão. Không cần phải khách khí, ngươi là điển gia phó thác chiếu cấu người. Huống chi ám môn vốn là một thể, vốn là hẳn là hô bang hỗ trợ. Đúng, công kích các ngươi cái kia quỷ dị, biết là cái gì đó. Lý Lão cũng không có nói chuyện tào lao, trực tiếp cắt vào chủ đề. Không rõ ràng. Trần Trọng lắc đầu. Chúng ta thậm chí không biết mình là lúc nào tiến vào lĩnh vực của nó. Thu công kích thời điểm chỉ có thấy được những đứa bé kia huyết thủ ấn. Huyết thủ ấn. Lý Lao lâm vào trầm tư, một tia kim quang từ ánh mắt lóe lên, dạng gì huyết thủ ấn. Lúc này Lý Tâm Ngải chủ động đi ra phía trước, lấy điện thoại di động ra đưa cho nhà mình ra ra. Đây là ta từ Trần Trọng bọn hắn trên xe chụp được tới ảnh chụp, đại khái chính là như vậy, bất quá trải qua nước mưa cọ rửa phai nhạt một chút, đại khái dáng vẻ hay là có thể nhìn thấy. Lý Tâm Ngải không hổ tâm tư kín đáo, Trần Trọng cũng không biết nàng là lúc nào chụp được ảnh chụp. Lý Lao hài lòng nhìn nhà mình tôn nữ, Lý Tâm Ngải biểu hiện mãi mãi cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Lý Lao, dạng gì quỷ dị sẽ có được loại này huyết thủ ấn? Trần Trọng nhịn không được đặt câu hỏi. Chỉ thấy Lý Lao nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp, ánh mắt hơi sững sờ, trên mặt biểu lộ biến ảo khó lường. Các ngươi, biết rõ một loại gọi là quỷ sinh vật sao? Quỷ. Trần Trọng cùng Lý Tâm Ngải miệng đồng thanh hỏi. Là trong truyền thuyết hung thú quỷ ngưu sao? Lý Tâm Ngải dù sao hiểu tương đối nhiều, lập tức liền từ kiến thức của mình trong kho vơ vét đến liên quan tới quỷ ngưu tin tức. Hung thú? Là, cũng không phải. Lý Lao dừng một chút, này quỷ không phải kia quỷ, cái này quỷ cũng không phải là các ngươi trong truyền thuyết loại kia hung thú. Mà là ma giới ma thú, mà lại là cường đại nhất loại kia. Trân trọng nhíu mày, đối mặt Lý Lao ra tử đột nhiên nhấc lên quỷ, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ... cái này huyết thủ ấn cùng quỷ có quan hệ. Không đợi Trần Trọng đặt câu hỏi, Lý Lao gia tử dừng một chút tiếp tục nói, ma giới có thú, tên là quỷ. Quỷ ngươi, đầu sinh sừng thú, mặt như hình bò, thân thể cường tráng như núi, tính tình mười phần tàn bạo. Thích ăn huyết dịch cùng âm hồn, có được cường đại nhất lĩnh vực, có thể bao phủ một phương thành thị. Quỷ sức mạnh to lớn lại tà ác, quỷ một khi nổi giận, thậm chí có thể hủy diệt một tòa thành trì, có thể nói xác chết trôi ngàn dặm cũng không đủ. Ngàn năm trước kia, quỷ đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện thời điểm chính là hơn 100 năm về trước. Quỷ xuất hiện cho ma giới mang đến tai họa thật lớn, từ đây các đời ma vương đều lấy diệt trừ quỷ làm nhiệm vụ của mình. Lợi hại như vậy, cơ hồ là hủy diệt cấp tai nạn. Lý Tâm Ngải phụ hòa nói như vậy quỷ hẳn là tại ma giới, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Lý Tâm Ngải cũng không đốc, nghe tới Lý Lao gia tử nói như thế lên, tự nhiên là minh bạch truy sát Trần Trọng bọn họ quỷ dị tất nhiên cùng quỷ có quan hệ. Ta cũng không biết. Lý Lao gia tử lắc đầu. Chúng ta đối ma giới tin tức biết rất ít, đương thời quỷ vì sao biến mất, trăm năm trước lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Trong lúc đó cho ma giới mang đến những cái kia bối rối, ma giới lại là như thế nào giải quyết. Những này chúng ta cũng không có từ biết. Thực tế muốn biết rõ ràng, chỉ có thể đến hỏi ma giới người. Quỷ đương thời tạo thành rất lớn oanh động, không chỉ có là ma giới, thậm chí ngay cả nhân giới cũng nhận ảnh hưởng, cho nên lúc đó ám môn các tiền bối lưu lại một bộ phận tư liệu, dựa vào những này ta tài năng lờ mờ liền nhận ra đây cũng là quỷ một phần lực lượng. Lý Lao chỉ trên điện thoại di động huyết thủ ấn, một mặt ngưng trọng nói. Trần Trọng trong lòng giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng, một cái bông gia phái tới truy sát bản thân quỷ dị, vậy mà cùng quỷ nhắc lên quan hệ. Mà lại, cái này quỷ vẫn là ma giới. Trước đó, Trần Trọng thậm chí ngay cả ma giới tồn tại cũng không biết. Bông gia là thế nào đạt được quỷ, thậm chí còn có thể tùy ý vận dụng quỷ lực lượng. Quỷ lực lượng cường đại như thế, bông gia rốt cuộc là làm thế nào chiếm được. Lý Tâm Ngải lòng còn sợ hãi. Nàng làm sao đều không nghĩ đến sự tình sẽ thay đổi khó giải quyết như thế, hiện nay ung ra, đến cùng trưởng thành đến mức độ như thế nào. Á môn, còn có thể cùng đánh một trận à? Hiện nay nghiên cứu ung ra làm thế nào chiếm được quỷ đã không có ý nghĩa, nếu như Lý Lao có thể xác định đây chính là quỷ lời nói, vậy chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ là thế nào đối phó quỷ biện pháp. Trân Trọng nhanh chóng làm ra phán đoán, đã hiện tại đã bị ung ra để mắt tới, còn rước lấy quỷ, xem ra chỉ có thể là không chết không thôi. Tô Nặc nói rất đúng, hẳn là nhiều hiểu rõ điểm quỷ dị tin tức, sau đó muốn từ căn nguyên bên trên nghĩ biện pháp giải quyết nó. Chờ một chút, ngài vừa mới nói, quỷ thích ăn âm hồn cùng huyết dịch. Trân Trọng không khỏi nhớ lại sát vách mập mạp chăn chối trước khi lâm chung. Mập mạp sau cùng nguyện vọng là để Trân Trọng cứu hắn muội muội. Lại thêm ông chân chân nói thiếu nữ kia mất tích án. Nữ hải. Âm hồn. Vương gia. Như thế một liên hệ tới, Trân Trọng cảm thấy nghĩ kỹ cực sợ. Vông chân chân không phải nói vông gia có một loại bí pháp thập phần cường đại, cần lấy máu làm dẫn. Mà loại bí pháp này chính là dùng người hiến máu vì trận pháp, công kích quỷ dị hoặc là nhân loại. Đồng thời còn có một cái khác tác dụng, đó chính là chăn nuôi năng lực cực kỳ cường đại quỷ dị. Thì như, đến từ dị giới cường đại ma thú. Dị giới, ma giới, thiếu nữ, đồ ăn. Hết thể đều đối lên. Thiếu nữ hồn phách không phải liền là âm hồn nha, còn có máu của các nàng. Không đều là nuôi nấng quỷ thức ăn tốt nhất nha. Sở dĩ thiếu nữ mất tích án chính là ông già chăn nuôi quỷ biểu hiện. Mà ban đầu thiếu nữ mất tích án, là từ 3 năm trước đây bắt đầu. Như vậy nói rõ, ông già ít nhất là tại 3 năm trước đây đạt được quỷ. Thậm chí, càng lâu trước đó. Trân Trọng cũng không tàng tư, vội vàng đem mình biết đến tin tức chia sẻ cho Lý Gia Gia tôn nhị người. Lão gia tử nghe xong trực tiếp rơi vào trầm tư. Mà Lý Tâm Ngải thì là lập tức đi đến trước bản sách bật máy tính lên. Trong kho dữ liệu nhanh chóng lục soát lên thiếu nữ mất tích án tương quan hồ sơ. Tìm được. Một trận cấy bùa âm thanh gõ về sau, Lý Tâm Ngải quả nhiên tìm được tài liệu tương quan. Đệ nhất cọc ghi lại ở sách mất tích thiếu nữ tại nông thôn, sau này đứt quãng xảy ra vài lần, cuối cùng lan tràn đến thành thị, mà phát sinh tỷ lệ càng ngày càng cao, thời gian càng ngày càng gấp. Bất quá trước đó chỉ coi là hình sự vụ án, chúng ta ám môn vẫn chưa nhiều can thiệp. Hiện nay xem ra, những chuyện này vẫn luôn là vông ra vì nuôi quỷ mà làm ra. Vông ra, một mực tại chúng ta dưới mí mắt nuôi quỷ. Lý Tâm Ngải sợ hãi than nói. Quỷ lực lượng mạnh mẽ như vậy, vông ra nuôi nó rốt cuộc muốn làm gì? Dạ tâm của bọn hắn là cái gì? Trân Trọng cũng có được cùng Lý Tâm Ngải cộng đồng nghi vấn, bất quá dưới mắt hắn càng tò mò hơn là, vông ra phi đi như thế đại chú gãy nuôi quỷ, vì sao lại dùng để truy sát chính mình? Mà lại cái này quỷ rõ ràng vẫn còn không thành thục thời kỳ. Sẽ không sợ bại lộ à? Một hệ liệt nghi vấn từ đâu giải lên, Trân Trọng đột nhiên nghĩ đến một người. Vương Chân Chân. Vương Chân Chân một mực cùng như mê, không biết nàng đến cùng ôm mục đích thế nào tiếp cận chính mình. Mặc dù nàng không thể tin, nhưng là liền lần này xem ra, nàng cung cấp tin tức lại là không có vấn đề. Chẳng lẽ, nàng muốn phản bội Vương gia? Chương 170, mới đơn đặt hàng. Từ Lý gia lão gia tử trong phòng ra tới, Trân Trọng lâm vào trầm tư. Quỷ tin tức quả thực để hắn có chút chấn kinh. Bản thân cứ như vậy không giải thích được quấn vào ông gia cùng ám môn phân tranh, còn trở thành đầu gió đỉnh sóng nhân vật kia. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Trân Trọng âm thầm nghĩ lại phải chăng có thể từ ông chân chân tới tay, dùng cái này đạt được càng nhiều tin tức hơn. Biết người biết ta, dù sao Trân Trọng nhận biết người nhà họ ông không nhiều, hiểu rõ càng nhiều càng đáng tin tin tức, tài năng bảo đảm mình ở trong trận chiến đấu này nắm giữ quyền chủ động. Ngay tại Trân Trọng suy nghĩ thời điểm, điện thoại tin ngắn thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, ngươi thu được một cái mới đơn đặt hàng. Một viên màu đỏ phong thư, tùy theo xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Đã lâu màu đỏ tin tức, là đến từ trang web nhiệm vụ. Thuần thục mở ra điện thoại xem xét nhiệm vụ, chỉ thấy Trần Trọng hai mắt ngưng lại. Cái này tuyên bố nhiệm vụ địa chỉ. Hắn quen thuộc A. Nên tới quả nhiên vẫn là đến rồi. Chấn kinh sau khi, Trần Trọng yên lặng đóng lại điện thoại. Xuất ra trước đó Lý Tâm Ngải giao cho hắn một chút phụ lục nghiêm túc quan sát. Lý Tâm Ngải còn đặc biệt bàn giao thực tế vạn bất đắc dĩ cần lúc ra cửa có thể dùng bên trên. Một phần là có thể che giấu khí tức phụ lục, một phần là mang theo tính công kích phụ lục. Mặc dù tình huống trước mắt là tốt nhất đừng phóng ra Lý Gia đại môn. Có thể chính Trần Trọng trong lòng tin tưởng, trang ép nhiệm vụ nói đến là đến, không hoàn thành là sẽ có giá cao. Huống chi bản thân cái mạng này dựa vào trang ép, tại không có thoát ly trước đó, vẫn là được ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tâm Ngải không hổ là trà trộn công sở nữ nhân, mười phần khôn khéo. Tại Trần Trọng đưa ra trước đó, liền chủ động vì hắn chuẩn bị xong phụ lục. Hiểu rõ xong cách dùng, Trần Trọng thu hồi phụ lục, nhàm chán sau khi nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lý Gia trên không mắt Trần có thể thấy bao phủ một tầng thật mỏng quang hoàn. Hẳn là cái gọi là Lý Gia hộ nhà đại trận. Bởi vì bị truy sát, tới đây tránh né. Dưới mắt lại bởi vì nhiệm vụ, nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Nên tìm cái gì lý do hợp lý cho phải đây. Không biết kia hư hư thực thực quỷ quỷ dị phải chăng còn chờ ở Lý Gia bên ngoài. Đông đông đông. Trân Trọng suy nghĩ thời điểm, tiếng đập cửa lặng yên vang lên. Chỉ thấy Tô Nặc Chính nửa tựa tại cửa phòng, một mặt ngưng trọng nhìn xem Trân Trọng. Ê! Người chừng nào thì tới? Trân Trọng thuận tay đưa di động tắt rơi màn hình thu vào trong túi quần áo, tò mò nhìn Tô Nặc. Không biết Tô Nặc là cái gì bắt đầu đứng ở chỗ này, bản thân vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Vừa tới một hồi. Ta có thể vào không? Tô Nặc trực tiếp đi vào Trần Trọng gian phòng, tại Trần Trọng đối diện ngồi xuống. Thế nào, cha được tin tức gì sao? Nguyên lai Tô Nặc là tới hỏi liên quan tới quỷ dị tin tức, Trần Trọng lập tức an tâm xuống tới. Biết đại khái đối phương là cái gì, nhưng là không thể xác định. Ồ, nói thế nào? Tô Nặc thật lòng nhìn chằm chằm Trần Trọng, không bỏ sót Trần Trọng trên mặt mỗi một cái biểu tình biến hóa, tựa hồ muốn qua nét mặt của Trần Trọng bên trong đọc lên chuyện thật giả. Trần Trọng gật gật đầu. Đem mình từ Lý Gia lão gia tử cùng Lý Tâm Ngải nơi đó nghe được tin tức, một năm một mười nói cho Tô Nặc. Tô Nặc ánh mắt có chút nheo lại, biểu lộ mười phần dò người. Nhất là làm Trần Trọng nói lên quỷ thời điểm, nàng một cái tay hung hăng nắm chặt váy, đem váy xinh xinh cầm lên nếp vốn. Quỷ loại vật này, nàng có thể quá quen thuộc. Lý Gia lão gia tử nói không sai. Quỷ cùng ma giới có không nhỏ nguồn gốc. Thậm chí Tô Nặc phụ vương, chính là đang cùng quỷ trong chiến đấu bị thương. Mỗi một đời ma vương đều lấy diệt trừ quỷ làm nhiệm vụ của mình. Tô Nặc đời đời kiếp kiếp đều cùng quỷ có không hiểu mối thù. Ma vương bởi vì cùng quỷ chiến đấu thụ thương, hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải vì phụ vương, Tô Nặc như thế nào lại tin tưởng người thần bí kia, từ đó hất lên ra người đi tới nhân giới, đến mưu cầu Trần Trọng trong thân thể lực lượng đâu. Không nghĩ tới, đem phụ vương biến thành cái dáng vẻ kia quỷ, lại còn sống. Hơn nữa còn xuất hiện ở nhân giới. Tô Nặc trong ánh mắt một trận hồng quang lóe qua, trên tay móng tay ngay tại chậm rãi duỗi dài, cả người toàn thân lộ ra một cỗ sát khí, xem ra ẩn ẩn có chút đáng sợ. Tô Nặc, ngươi làm sao vậy? Phát giác được Tô Nặc không thích hợp, Trần Trọng vội vàng quan tâm đến, hắn còn tưởng rằng Tô Nặc kích động là bởi vì ám môn cùng ông gia đối lập quan hệ, vẫn chưa liên tưởng đến ma giới đi. Dù sao Trần Trọng đối ma giới biết đến quá ít. Lý Lão gia tử cũng nói, ma giới cùng nhân giới cơ bản không liên hệ. Sở dĩ vô luận như thế nào, Trân Trọng nghĩ không ra trước mắt cái này thanh thuần động lòng người hoa khôi trường Tô Nặc, chính là ma giới tiểu công chúa Ly Lạc. Ly Lạc mang theo nhiệm vụ, hất lên ra người hóa thân Tô Nặc ẩn tàng tại nhân giới, vốn chỉ vì tìm được Trân Trọng trong thân thể cố lực lượng kia, từ đó phục sinh nàng phụ vương. Có thể từng ngày ở chung xuống tới, Ly Lạc chậm rãi phát hiện Trân Trọng tốt, lôi kéo phía dưới, nổi lên không giết chết Trân Trọng ý nghĩ. Nguyên bản chỉ cần mang theo Trân Trọng trở lại ma giới, cưỡng ép lấy hắn lực lượng là tốt rồi. Chỗ nào dùng quản Trần Trọng chết sống. Nhưng bây giờ, nàng dự định tận lực nghĩ biện pháp bảo đảm ở Trần Trọng tính mạng. Kia cỗ thần bí bản nguyên chi lực nàng muốn, Trần Trọng, nàng cũng muốn. Tô Nặc theo bản năng dùng váy che kín thật dài móng vuốt, bởi vì thiếp tay đến để lại tại dưới mặt bàn, ở vào Trần Trọng thị giác điểm mù, sở dĩ hoàn mỹ tránh ra Trần Trọng ánh mắt. Tô Nặc sơ sơ hạ tâm tình, tỉnh táo mấy phần, trên người sát khí chậm rãi biến mất, ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Móng tay thật dài cũng theo đó khôi phục thành bình thường bộ dáng. Ngươi! Nghe nói qua quỷ sao? Cảm giác được Tô Nặc khí chàng biến hóa, Trần Trọng quan tâm hỏi. Ừ, khi còn bé nghe trưởng bối nói qua, nhưng là hiểu rõ không nhiều, còn không bằng Lý Gia lão gia kể cho ngươi nhiều đây. Tô Nặc mỉm cười, tựa như thật sự hiểu rõ không đúng. Bất quá nghe thật là nghiêm trọng dáng vẻ, vông ra tại sao phải cầm lợi hại như vậy đồ vật đối phó ngươi à, ngươi giết bọn hắn cả nhà à. Tô Nặc cười hì hì vui đùa. Nàng cũng tò mò vông ra đến cùng vì sao muốn bắt quỷ lợi hại như vậy đồ vật tới đối phó Trần Trọng. Bất quá nàng càng tò mò hơn là, quỷ là thế nào đi tới nhân giới, vông ra lại là như thế nào đạt được quỷ. Đương thời phụ vương cùng quỷ một trận chiến, Tô Nặc phụ vương liền ở vào sắp chết biên giới, cần phải dùng trận pháp cùng băng quan tài năng miễn cưỡng bảo vệ. nếu không phải người thần bí xuất hiện, thậm chí khả năng đương thời sẽ không có. Đương thời một trận chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quỷ, muốn tại nhân giới hiện thế sao? Màn đêm chậm rãi giáng lâm, một cái toàn thân áo đen cái bóng lặng lẽ từ Lý gia chỗ cửa lớn chạy tới. Sau đó lại một cái bóng đen theo sát phía sau, theo sau từ xa. Cùng lúc đó, ngay tại thư phòng bồi tiếp ra ra Lý Tâm Ngải thu được một đầu tin tức. Làm sao vậy, tiểu tử kia chạy ra ngoài. Lý lao ra tử đầu đều không nhấc, liền đoán được là chuyện gì. Lý Tâm Ngải hướng lên đẩy kính mắt, chậm rãi lật xem sách trong tay bản, gật đầu ngầm thừa nhận. Hẳn là có việc. Cái kia hậu sinh, nhìn xem có mấy phần bản sự, thật cũng không dùng lo lắng. Lý lao ra tử bình tĩnh viết bút lông chữ, trên mặt cùng Lý Tâm Ngải bình thường, cũng không vẻ lo lắng. Ta không lo lắng, trân trọng vẫn là rất lợi hại, bất quá. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ bên người hắn nữ hài kia. Chương 171, lấy mạng đổi mạng. Trong đêm đen, hai cái thân ảnh một trước một sau xuyên qua tại bóng tối hẻm nhỏ. Nếu có người vừa vặn trải qua bên cạnh của bọn hắn, tất nhiên sẽ không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đều dùng ẩn nấp phủ. Loại bùa chú này không chỉ có thể người ẩn giấu thân ảnh, cũng có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức. Sở dĩ trần trọng rồi mới từ Lý gia lặng lẽ chạy ra tới, lên đường bình an vô sự đạt tới nhiệm vụ địa. Cũ nát nhà ngang, dì xét cửa sắt lớn, trong không khí tràn đầy đồ ăn hư thối hương vị. Lầu ba căn thứ hai cổng, Trần Trọng lúc này liền đứng ở chỗ này. Thùng thùng. Trần Trọng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra một tấm nữ nhân trắng bệch khuôn mặt. Thấy lần nữa nữ nhân này, Trần Trọng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Tiếp vào tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, xem xét địa chỉ, Trần Trọng liền biết lần này cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Nên tới, quả nhiên vẫn là đến rồi. Nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, Trần Trọng chậm rãi thở dài. Giá trị sao? Nữ nhân không nói gì. Chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng đem Trần Trọng để vào phòng. Cùng lần trước gặp mặt chật vật khác biệt, nàng lần này đem mình rửa mặt 10 phần sạch sẽ, một đầu đen nhánh bóng loáng tóc buộc ở sau tai. Một thân tố y mặc dù cũ nát, nhưng là tẩy sạch sẽ. Cả người xem ra dịu dàng nhà ở, cùng Trần Trọng trước đó tại Lục Thiên Thiên trong trí nhớ mụ mụ hình tượng cao độ trùng điệp. Không sai, nàng chính là Lục Thiên Thiên mụ mụ, Lâm Hiểu Tuệ. Thiên Thiên đã ngủ, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Hiểu Tuệ nhéo nhéo góc áo, có vẻ như vẫn có chút khẩn trương. Lần trước thật sự là cảm ơn ngài, ngài nhân vật như vậy có thể tới cứu mẹ con chúng ta, thật sự là quá cảm kích. Thiếu nợ cũng không phải là bản ý của chúng ta, nếu như có thể mà nói, ai không muốn nắm giữ một cái bình thường lại hạnh phúc gia đình đâu. Thế nhưng là Thiên Thiên ba ba cùng đệ đệ lần lượt xảy ra chuyện, dâng cao tiền chữa bệnh dùng để sập nhà chúng ta đình. Ta a, cả đời làm cái gia đình bà chủ, thật sự là không có gì năng lực. Vốn nghĩ có thể vợ chồng ân ái, con cái khỏe mạnh, cứ như vậy bình bình đạm đạm qua hết cả đời này, làm sao trời không toại lòng người, thời gian qua thành dạng này. Có lẽ là khẩn trương, lại có lẽ là rất lâu không cùng người nói chuyện thiếm, Lâm Hiểu Tuệ lại lải nhải nói nổi lên quá khứ. Trân Trọng cũng không có gấp gáp, ngược lại kéo một cái ghế chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng nghe Lâm Hiểu Tuệ nói rông dài. Không biết vì cái gì, Trân Trọng luôn luôn đối Lục Thiên Thiên cùng nữ nhân này vô hình có kiên nhẫn. Chật hẹp trong phòng khách điểm một chiếc mờ nhạt đèn bàn, ánh đèn đánh vào trên mặt đất. Nữ nhân say mê giảng thuật nàng quá khứ. Cách một cánh cửa trong phòng ngủ, Lục Thiên Thiên chính nhất mặt điểm tĩnh nằm ở trên giường, lâm vào trầm trầm mộng đẹp. Không biết nàng là phủ định làm tốt ngộng. Phòng khách bên ngoài, một cái thân ảnh màu đen dựa vào tại vách tường, nghiêng hai lắng nghe lấy trong phòng cố sự, trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Tí tách, tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Hiểu Tuệ cuối cùng ngưng nói rông dài, chỉ thấy nàng mỉm cười, lộ ra một cái xin lỗi thần sắc. Không có ý tứ. Hồi lâu không cùng người tán gẫu, chậm trễ ngài thời gian. Không có việc gì. Vậy chúng ta bắt đầu đi, trước đó, ta có thể xin nhờ ngài một sự kiện sao? Lâm Hiểu Tuệ khẩn cầu nhìn xem Trần Trọng, sợ Trần Trọng có một tia cự tuyệt biểu lộ. Ngươi nói, dù cho Lâm Hiểu Tuệ còn chưa mở miệng, Trần Trọng cũng đại khái đoán được thỉnh cầu của nàng rốt cuộc là cái gì. Thiên Thiên, có thể xin nhờ cho ngài sao? Nói xong câu đó, Lâm Hiểu Tuệ lập tức quỳ gối Trần Trọng trước mặt. Ta biết rõ ngài thân phận như vậy khẳng định không nguyện ý mang theo một cái bình thường nhân loại nữ hài, nhưng là, ta thật sự là không có cách nào. Chúng ta quen biết người không nhiều, Thiên Thiên tính tình nạo, không nguyện ý lại cùng những cái kia bỏ đá xuống giếng thân thích lui tới. Nhưng ta sau khi đi, ai tới chiếu cố nàng à, nàng mới 10 đến tuổi, một cái tiểu nữ hài lẻ loi trơ trọi ở trên đời này làm như thế nào xuống à. Ta cầu không nhiều, chỉ cầu ngài có thể ngẫu nhiên chiếu cố cho nàng, nhường nàng trong lòng có cái dựa vào. Van cầu ngài. Lâm Hiểu Tuệ nói nói, lại còn đập nổi lên đầu. Một tiếng túi tại mặt sàn xi măng bên trên, không bao lâu cái chán liền thấm đầy máu. Trần Trọng giữ im lặng, nhìn về phía buồng trong ngủ Lục Thiên Thiên, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Tiểu nữ hài này tính cách cứng cỏi, khốn cảnh cầu sinh. Ở trên người nàng, Trần Trọng luôn có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Coi như Lâm Hiểu Tuệ không nói, Trần Trọng cũng là dự định giúp Lục Thiên Thiên. Nhưng dưới mắt tình huống này, Lục Thiên Thiên đi theo bản thân khả năng càng không an toàn. Ân nhân, van cầu ngài, Thiên Thiên nàng rất biết điều, sẽ không cho ngài gây phiền toái, ta cho nàng lưu lại chút tiền, thời gian ngắn ăn uống không có vấn đề, nàng còn có thể ra ngoài kiếm trước, kiếm tiền cung cấp bản thân ăn uống, ngài chỉ cần cho nàng cái dựa vào, ngẫu nhiên nhìn nàng một cái, gọi nàng hiểu được trên đời này còn có người nghĩ đến nàng đọc lấy nàng, van cầu ngài. Ô ô ô. Lâm Hiểu Tuệ than thở khóc lóc, phảng phất Trần Trọng là nàng trong tuyệt cảnh duy nhất có thể bắt được dâm dạng. Lúc này, ngoài cửa bóng đen hơi sững sờ, từ chỗ tối đi ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Lại là Tô Nặc. Tô Nặc đi đến dưới ánh trăng vẩy vào trên người nàng, Tô Nặc đưa tay lượm một sợi ánh trăng, trong ánh mắt nổi lên vô tận tưởng niệm. Trong phòng Lâm Hiểu Tuệ tình thương của mẹ, nhường nàng nhớ lại bản thân ở xa ma giới phụ vương. Phụ vương, chờ lấy ta, nhanh. Tô Nặc ở trong lòng yên lặng nói. Chỉ là Tô Nặc tồn tại, trong phòng hai người cũng không biết. Trong phòng Lâm Hiểu Tuệ còn tại thỉnh cầu, Trân Trọng chỉ là gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó liền đứng dậy, đến gần Lâm Hiểu Tuệ. Mệnh của ngươi, ta thu rồi, nguyện vọng của ngươi, ta sẽ đạt thành. Trân Trọng ngắn gọn nói câu nói này, sau đó trong tay cốt chảo nháy mắt biến lớn, bao phủ tại Lâm Hiểu Tuệ đỉnh đầu. Từng sợi kim quang từ Lâm Hiểu Tuệ đỉnh đầu bay ra, lớn đoạn ký ức tràn vào Trân Trọng não hải. Cùng lúc trước Lâm Hiểu Tuệ lại nhảy cùng Lục Thiên Thiên ký ức nhất trí. Bọn hắn lúc đầu vậy có được hạnh phúc nhà bốn người, làm sao vận mệnh trêu cợt, từng bước một biến thành hiện nay dáng vẻ. Trong hình Lục Thiên Thiên đã từng đơn thuần như vậy đáng yêu, chỉ là trên mặt nàng tiếu dung dần dần biến mất. Thứ ngây thơ đến thấp thỏm lo âu. Liên tưởng tới mình ở cô nhi viện lớn lên ngày ngày dạ dạ, Trân Trọng không khỏi lại một lần nữa đau lòng cô gái này. Trân Trọng nhắm mắt lại, mặc cho những ký ức này cọ rửa đại não. Nương theo lấy từng sợi kim quang, Lâm Hiểu Tuệ kia dựa vào Lục Thiên Thiên dùng tính mạng làm trao đổi lấy được thọ mệnh, cũng ở đây chậm rãi sói mòn. Bất quá lần này, Lâm Hiểu Tuệ cũng không sợ hãi. Bất quá ta được nói cho ngươi, ngươi lần này, lại không có một tháng kia có thể chậm, ta thu ngươi mệnh, ngươi liền sẽ lập tức chết đi. Còn có cái gì tiếc nuối sao? Trân Trọng không khỏi nhắc nhở. Lúc đầu cùng trang web giao dịch là sẽ có một tháng cuối cùng có thể vượt qua. Một tháng này, có thể chấm dứt bọn hắn khi còn sống tiếc nuối. Bất quá Lâm Hiểu Tuệ loại này lại là đặc thù. Vốn là Lục Thiên Thiên dùng mệnh đổi lại, nơi này lần nữa trao đổi, tự nhiên không có cái này đãi ngộ. Mà lại Lục Thiên Thiên cùng Lâm Hiểu Tuệ thọ mệnh cũng không phải là một dạng dài. Coi như đổi trở về, Lục Thiên Thiên thọ mệnh cũng không còn lấy trước như vậy dài. Dù sao, còn có cái lòng dạ hiểm độc trang web ở giữa làm môi giới. Không có vấn đề, khoảng thời gian này ta đem mỗi một ngày đều đến lúc cuối cùng một ngày tới qua. Có Thiên Thiên bầu bạn, ta rất vui vẻ. Từ lần trước, nợ nần cũng mất, lại không còn có người gây sự với nàng, ta cũng có thể an tâm đi. Lâm Hiểu Tuệ mỉm cười, thành khẩn nhìn xem Trân Trọng. Cảm ơn ngài, lại một lần nữa đã cứu chúng ta. Nương theo lấy câu nói này, Lâm Hiểu Tuệ hoàn toàn nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, khỏe miệng lại có chút câu lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Loảng xoảng. Một tiếng đồ vật rơi xuống đất thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Trân Trọng thu hồi cốt chảo, chậm rãi quay người. Chỉ thấy Lục Thiên Thiên một mặt mờ mịt đứng tại khung cửa nơi, hai mắt mang theo nước mắt, cố nén không để cho mình khóc lên. Bên chân, là nàng rơi xuống búp bê. Một cái cũ nát không thể lại cũ nát búp bê. Lục Thiên Thiên từng bước một đến gần, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy Lâm Hiểu Tuệ, đem đầu chôn ở cổ của mẹ bên trong, thân thể có chút phát run, bắt đầu không cầm được nước nở. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Thật lâu, Lục Thiên Thiên mới mở miệng nói chuyện. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Ta. Một mực tỉnh dậy. Chương 172, biến số. Lục Thiên Thiên lời nói quanh quẩn tại Trần Trọng bên tai, giống như một tiếng sét ở hắn trong đầu ầm vang nổ tung. Nàng, vậy mà toàn bộ hành trình tỉnh dậy à? Chính hai nghe Lâm Hiểu Tuệ trước khi Lâm Trung nói sở hữu nói. Đồng thời một mực chờ đến mụ mụ sau khi chết mới lộ diện. Nàng trái tim, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Trần Trọng nhìn trước mắt dáng người nhỏ tiểu nhân nữ hài, gương mặt non nớt bên trên. Một đôi mắt lại để lộ ra như lão nhân giống như thê lương ánh mắt. Trân Trọng đống cảm giác một cô bất đắc dĩ chi tình xông lên đầu. Thiên Thiên niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại cái gì đều hiểu. Nàng tiếp nhận cái tuổi này không nên thừa nhận vận mệnh. Trân Trọng đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Thiên bả vai, lấy đó an ủi. Đại ca ca, ta không sao. Lục Thiên Thiên xoa xoa nước mắt, đình chỉ nước nở. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Trần Trọng kia vẹn vẹn lộ ra hai mắt. Về sau, ta liền theo ngươi sao? Nếu như ngươi cảm thấy khổ sở lời nói, ta có thể tự mình ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân. Lời của mẹ ngươi nghe một chút là tốt rồi, ta biết rõ ngươi đáp ứng nàng cũng là vì an ủi nàng. Ai? Trân Trọng sâu đậm thở dài, sau đó giật xuống miệng của mình che đậy cùng mũ, lộ ra một trường ngũ quan rõ ràng, thanh lanh gương mặt tuấn tú. Ta liền dài cái dạng này, ghi nhớ sao? Trân Trọng còn là lần đầu tiên lúc thi hành nhiệm vụ lộ mặt, hơi có chút không quen. Nhưng vì cho Thiên Thiên một loại cảm giác an toàn, hắn vẫn không chút do dự kéo xuống đen như mực khẩu trang. Ừ. Thiên Thiên kinh ngạc nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Trọng tướng mạo hơi sững sờ, nguyên bản nàng cũng không còn nghĩ đến ác ma sứ giả vậy mà lớn lên như này hiền hòa. Đại ca ca, ngươi. Dài đến thật là dễ nhìn. Nhìn thấy Trần Trọng tướng mạo, Thiên Thiên trong lòng nhất thời buông lòng không ít. Nguyên lai, ác ma sứ giả cũng là mọc ra phổ thông nhân loại dáng vẻ. Trong lúc nhất thời cảm giác thân thiết không ít. Đây chính là ta dáng vẻ, ngươi về sau liền theo ta đi, bất quá có một chút được sớm nói cho ngươi, thân phận của ta. Ta biết rõ ta biết, Thiên Thiên nhất định sẽ bảo mật. Lục Thiên Thiên tranh thủ thời gian che miệng, biểu thị miệng kín như bưng. Trân Trọng bị Lục Thiên Thiên dáng vẻ chọc phát cười, trực tiếp đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Mềm mại xúc cảm truyền đến, Trân Trọng tay lạnh như băng tâm nổi lên một trận ấm áp, trận này ấm áp thẳng đến nội tâm. Ước chừng, đây chính là người nhà cảm giác. Đừng nhiều nghĩ. Về sau chúng ta liền một đợt sinh hoạt đi. Trân Trọng khó được lộ ra một cái tiếu dung, tận lực đem bản thân ôn nhu hiện ra cho tiểu nữ hài này. Bất quá ta trước mắt gặp được điểm phiền phức, tạm thời không thể bồi tiếp ngươi sinh hoạt, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đi tìm cái này địa chỉ bên trên người, hắn sẽ an bài ngươi sinh hoạt. Ngươi đối ngoại liền nói là của ta bà con xa biểu muội, những thứ khác coi như người khác hỏi, cũng không cần trả lời. Chờ qua khoảng thời gian này, ta lại đi đón ngươi, đến lúc đó chúng ta một đợt sinh hoạt. Lục Thiên Thiên còn là lần đầu tiên nghe Trần Trọng nói nhiều lời như vậy, trong mắt cảm xúc không biết là cảm động vẫn là cảm kích. Chỉ là trận trận mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này cao lớn Nam Hải. Thứ nay về sau, hắn chính là mình dựa vào sao. Giờ khắc này, Thiên Thiên tựa hồ vừa tìm được chủ tâm cốt, có hy vọng sống sót. Có thẻ ngân hàng sao? Ta cho ngươi chuyển một khoản tiền, chính ngươi nhìn xem tùy tiện mua thêm đồ vật, ăn mặc chi tiêu không dùng tỉnh, sau đó... Trân Trọng đều đâu vào đấy an bài Thiên Thiên tiếp xuống sinh hoạt. Sau đó túi đầu nhìn một chút Thiên Thiên trong ngực Lâm Hiểu Tuệ thi thể, mẹ ngươi thi thể chỉ có thể chính ngươi xử lý, ta thời gian cấp bách, không thể lại nơi này đợi lâu, chuyện kế tiếp, ngươi phải tự xem lấy làm. Lục Thiên Thiên một bên lắng nghe Trân Trọng an bài, một bên ngây thơ gật đầu. Trân Trọng cũng không biết nàng rốt cuộc là nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu. Bất quá hắn phát hiện trên thân ẩn nấp phù hiệu quả ngay tại chậm rãi biến mất. Nếu như mình không ở ẩn nấp phù tác dụng biến mất trước đó trở lại Lý gia, rất dễ dàng bị ông gia an bài quỷ dị phát hiện. Đến lúc đó đừng nói bản thân thiếu không được một trận ác chiến, liền ngay cả Lục Thiên Thiên cũng sẽ nhận tác động đến. Xem ra đến bây giờ, không ai biết mình cùng Thiên Thiên quan hệ, cho nên vẫn là sớm chút rời đi vi diệu. Trân Trọng khẩu thuật một lần số điện thoại của mình, nói cho Lục Thiên Thiên tình huống khẩn cấp có thể liên hệ chính mình. Bất qua dưới tình huống bình thường tốt nhất vẫn là không cần liên hệ cho thỏa đáng. Giao phó xong hết thể về sau, Trân Trọng vội vàng từ Lục Thiên Thiên trong nhà lui ra tới. Ngoài phòng vẫn như cũ là một mảnh màu đen, cái này cũ nát nhà ngang phụ kiện tràn đầy các loại côn trùng kêu vang cùng thối nát khí tức. Trân Trọng nặc ở trong bóng tối, thuận lúc đến đường nhanh chóng hướng Lý gia tiến đến. Mà Tô Nặc sớm tại Trân Trọng trước khi rời đi, liền đã từ Lục Thiên Thiên cửa nhà rời đi. Hai người một trước một sau, lần lượt lại trở về Lý gia. Phảng phất tử chưa kinh động người khác. Trở về à nha? Lý gia nhà chính bên trong, Lý Lão gia tử cầm một cái bút lông ngay tại nhàn nhã luyện tập thư pháp. Còn bên cạnh, chính là một mực bồi bạn Lý Tâm Ngải. Vâng. Lý Tâm Ngải lấy xuống bờ Bluetooth thay nghe, bắt đầu nghiêm túc thay ra ra mài mực. Hai người bọn họ một trước một sau, mười phần cảnh giác, chúng ta người rất khó tới gần. Chỉ biết đại khái là hướng khu dân nghèo bên kia đi. Khu dân nghèo. Lý Lão gia tử hai mắt ngưng lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trân Trọng không có người thân. Ta đã sớm điều tra, hắn từ nhỏ đã là cô nhi. Lý Tâm Ngải lập tức nói bổ sung. Ha ha, người đứa nhỏ này, luôn luôn biết rõ ra ra đang suy nghĩ gì. Thôi thôi, chỉ cần cái này Trần Trọng không phải vì chúng ta ám môn mang đến tai họa người là tốt rồi à. Lý Lão gia tử thả ra trong tay bút lông, thuận tay sờ sờ tròm râu của mình. Ám môn à, đã cùng bình quá lâu. Nói xong, Lý Lão gia tử thở thật dài, nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ, không biết đang suy tư cái gì. Lý Tâm Ngải thuận ra ra ánh mắt nhìn lại, chỉ có thấy được Lý gia trên không hộ nhà đại trận. đây là nàng xuất sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy cái này tối cao cấp bậc hộ nhà đại trận đâu. Trần Trọng, thật sự sẽ cho ám môn mang đến tai nạn sao? Trên thực tế, tại Trần Trọng lần này đến trước đó, Gia Gia vẫn luôn ở vào bế quan bên trong. 3 tháng trước, Gia Gia trong đêm ngẫu xem thiên tượng, đột nhiên phát hiện không đúng, liền lâm thời nổi lên trận pháp xem bói. Cho ra kết quả, hủy diệt tỏ tân sinh. Lao ra tử thuật bói toán không ai bằng, chưa hề đi ra vấn đề. Chỉ là lần này, hắn xem bói ra chính mình cũng không thể xác định kết quả. Mà hết thảy này, đều bởi vì một cái biến số. Trân Trọng, sẽ là cái kia biến số à? Lý Tâm Ngải khẽ thở dài một cái, xuất ra một cái áo khoác cho Gia Gia phụ thêm. Gia Gia, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Lý Gia. Rất yên tâm, Gia Gia tôn nữ hiểu chuyện nhất nha. Lý Lao Gia tử hiền hòa vô vô nhà mình tôn nữ bả vai, trong mắt yêu thương không cần nói cũng biết. Từ khi hắn xem bói ra kết quả kia, liền lập tức triệu hồi ở xa nước ngoài Lý Tâm Ngải. Lý Tâm Ngải từ nhỏ đã thiên tư thông minh, học tập ưu dị, là Lý Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tiêu. Cũng là hắn lão Lý tự hào. Ám môn một kiếp này, tràn ngập biến số. Đối với Lý Tâm Ngải tới nói, có lẽ là một cái cơ hội cũng khó nói. Chương 173, tay cụt. Trở lại Lý Gia Trần Trọng, nhanh chóng sờ trở về gian phòng của mình, đen nhánh gian phòng không có điểm đèn, Trần Trọng nương tựa theo trong đêm ánh mắt cực tốt ưu thế, thuận lợi mò tới trên giường. Đá một cái bay ra ngoài nằm ở chính giữa cầu tử, Trần Trọng điều chỉnh cái tư thế thoải mái, an tâm nằm xuống. Một ngày này tiết tấu quá gấp, sự tình lầm lượn từng món, Trần Trọng còn chưa tới phải gấp tinh tế suy nghĩ cái này cách đối phó. Thiên Thiên bên này trước mắt xem như an trí xong, vì an toàn của nàng, Trần Trọng thời gian ngắn cũng không có ý định liên hệ nàng. Huống hồ Thiên Thiên là một nhường cho người yên tâm tính tình, Trần Trọng cũng là an tâm. Trong đầu hồi tưởng đến mấy ngày nay phát sinh sự tình. Sắt vách mập mạp tử vong liên lụy ra thiếu nữ mất tích án. Đột nhiên xuất hiện có vẻ như cầu hợp tác vông chân chân. Còn có hiện tại còn tại Lý Gia bên ngoài bồi hồi tên gọi làm quỷ quỷ dị. Đây hết thể phát sinh đều rất đột nhiên, bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian. Nhìn xem ban ngày Lý Gia mở ra hộ nhà đại trận, tựa như một cái ổn định thành lũy, đem Trần Trọng đám người một mực bảo hộ ở trong đó. Trần Trọng phát hiện, bản thân trước mắt tựa như xảy ra một cái tuyệt cảnh. Hộ nhà đại trận mặc dù cung cấp kiên cố bảo hộ, có thể đồng thời cũng rất giống một tòa lồng giam, để Trần Trọng đám người ra không được, chỉ được tĩnh trông nhà bên trong. Không nói đến trang web tùy thời đều có nhiệm vụ, liền vẹn vẹn dạng này một mực phiền phức Lý Gia, bị động chờ đợi bông ra thủ đoạn, cũng không phải Trần Trọng phong cách. Trần Trọng bây giờ quyết định, nhất định phải phản kích. Chuyện nguyên nhân gây ra là bông Dương chết, mà hung thủ giết người bông Chân Chân đã dám trắng trợn xuất hiện lấy lòng, kia tất nhiên cũng là bắt không được nàng tài cầm. Coi như bắt đến đoán chừng vậy không giải quyết được vấn đề. Người nhà họ bông căn bản sẽ không nghe giải thích. Như vậy duy nhất có thể lấy hạ thủ, liền chỉ có thiếu nữ này mất tích án. Nghĩ tới đây, Trần Trọng quyết định ngày mai sáng sớm liền đi tìm Lý Bí Thư yêu án kiện tài liệu tương quan. Mở tối trang viên, một tòa cùng loại cổ bảo trong phòng, lóe lên mở nhạt ánh đèn. Một cái tóc trắng hạc nhan lão nhân ngồi ở màu nâu kiểu dáng châu Âu trên ghế salon, trong tay bưng lấy chén nồng nặc phổ nhị, một tay nhẹ nhàng khuấy động lấy cái nắp, một bên hứng hở mà liếc nhìn trên mặt đất quỳ cùng hắn mọc ra giống nhau đến mấy phần nam nhân. Lao Tam A, nghe nói ngươi tự mình vận dụng quỳ lực lượng A. Lão nhân nói chuyện hứng hở, nhưng là trên mặt đất quỳ nam nhân lại run lẩy bẩy, như lâm đại địch. Đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi, tam đệ cũng không dám nữa, tha thứ ta nhất thời hồ đồ. Nguyên lai phía dưới quỷ thật sự là ông Dương phụ thân, ông Tam gia. Trước đây uy nghiêm 10 phần ông Tam gia đến nơi này, vậy cùng chuột thấy mèo vậy, vâng vâng dạ dạ thừa nhận lấy sai lầm của mình. Chỉ vì ngồi ở thủ tọa bên trên nhàn nhã uống trà lão nhân, đúng là hắn đại ca, ông gia người cầm quyền. Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng không để ý tới Vương Tam gia, chỉ là chậm rãi uống trà, tựa như phải cẩn thận nhấm nháp trong đó về cam. Lao Tam A, ngươi từ nhỏ không thích uống cái này phổ nhị, nói là vị khổ. Có thể ngươi nào biết được, chỉ cần nhiều phẩm mấy lần, liền có một ngụm khó được ngọt quanh quẩn tại vị giác, kia là bao nhiêu cảm giác tuyệt vời. Vâng vâng vâng, tiểu đệ trở về thì đi mua phổ nhị. Ai, ngươi cho rằng, cái gì phổ nhị đều có loại kia đặc biệt hương vị sao? Muốn năm xưa phổ nhị mới tốt, quan trọng là, còn phải thưởng thức trà người chịu được tính tình, tinh tế nhóm nháp. Ngươi nói là đi Lão Tam. Liền theo chúng ta chăn nuôi quỷ dị một cái đạo lý đâu. Vâng vâng vâng, nhịn ở tính tình. Vương Tam gia xoa xoa thái dương mồ hôi. Thời gian dài lâu quỷ, để hai chân của hắn không cầm được run lên. Ngày thường Tam gia đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, thân thể vậy bắt đầu run nhẹ nhẹ. Có thể Vương Nguyên cứng rắn giống như là không nhìn thấy đồng dạng, đông một câu tây một câu trò chuyện. Đại ca ta sai rồi, ta không nên lửa giận công tâm, tự mình vận dụng quỷ lực lượng, nó còn không có phát dục hoàn chỉnh, tự mình vận dụng là lỗi của ta, Lão Tam cam nguyện bị phạt. Lão đại trong lời nói lộ ra tin tức hắn như thế nào lại không rõ, đây là đối với mình tự mình dùng quỷ lực lượng sinh ra bất mãn, Vương Tam gia cũng là nhanh tay lẹ mắt, lúc này liền thừa nhận sai lầm của mình. Vương Nguyên tay phải cầm chén đóng, tại trên chén trà vừa đi vừa về hoạt động, ngựa khí không nhẹ không chậm, nghe không ra bên trong cảm xúc, ừ. Vương Dương sự tình ta nghe nói, ngươi nén bi thương đi. Về sau Vương gia nếu là ra cái gì trẻ tuổi hạt giống tốt, ta ra mặt làm chủ nhận làm con thừa tự cho ngươi làm con cái đi, chắc chắn sẽ không nhường ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá Lao Tam A. Ngươi ngàn vạn lần không nên, đi động lực lượng của nó. Vương Nguyên nói xong, cái chén nhẹ nhàng khẽ chụp, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Doa đến ông Tam gia giật mình, vội vàng vứt bỏ tôn nghiêm dập đầu nhận lầm lên. Đại ca, ta biết rõ sai rồi đại ca, ngài tạm tha qua ta lần này đi, xem ở ta con độc nhất cũng bị mất phân thượng, đại ca ta thật sự biết rõ sai rồi. Ngày bình thường uy phong lẫm liệt ông Tam gia, giờ phút này như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ lão cẩu bình thường phụ phục tại ông Nguyên bên chân, cái chán từng tiếng mãnh liệt túi tại trên sàn nhà, biểu đạt bản thân nhận lầm quyết tâm. Ông Nguyên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Nhà mình cái này thân đệ đệ có chủ ý gì hắn là biết đến. Hắn cái kia nhi tử Vông Dương vậy giống như hắn, đều là cái bất thành khí. Cho Vông gia cống hiến không có nhiều, chỉ bằng lấy Vông Tam gia thân phận ăn ăn uống uống, nắm giữ một phương thế lực. Xem ở thân huynh đệ phân thượng, đại phòng cùng nhị phòng cũng không còn nhiều so đo. Nhưng lần này tam phòng xác thực đã là một điểm. Quỳ lực lượng, ai cũng không động được. Vông Nguyên hít mắt, nhớ tới trước đó vì đạt được cái này quỳ một tia tính phách, Vông gia hy sinh bao nhiêu nhân tài kiệt xuất. Vương gia bị ám môn xa lánh, bị thế nhân không dùng, lần này, quỷ chính là bọn họ xoay người cầm. Vương Nguyên chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bị tóm nhíu quần áo, Lão Tam, cái chỗ kia về sau ngươi cũng không cần đi, bản thân cứ gãy mất một cái cánh tay cho đại gia một cái công đạo đi. Vương Nguyên nói xong liền dạo bước rời đi, chỉ để lại Vương Tam gia một mặt khó có thể tin ngu ngơ ngay tại chỗ. Nếu như không nghe lầm lời nói, vừa mới là của hắn thân ca ca gọi hắn gãy mất cánh tay. Vương Tam gia cắn chặt răng răng. Trên mặt khẩn cầu đáng thương thần sắc, dần dần biến thành ngoan lệ. Hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên rời đi phương hướng, ánh mắt khủng bố đến cực điểm. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, một đầu máu me đầm địa cánh tay rớt xuống đất trên bảng. Sau đó, Vương Tam gia che lấy tay cụt, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Chương 173, phiên ngoại đồng ruộng bí cảnh ngày 1. Phiên ngoại đồng ruộng bí cảnh ngày 1, miễn phí. Đông đông đông, tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Ai vậy? Sáng sớm, đồng ruộng đẩy cửa ra. Không thấy được người, túi đầu xuống, mới phát hiện Lục Thiên Thiên bóng dáng bé nhỏ. Là Thiên Thiên A, thế nào? Lục Thiên Thiên đem một tờ giấy nhét vào đồng ruộng trong tay sau đó chạy ra. Tờ giấy chính diện thình lình viết đồng ruộng, mau tới cứu ta. Trân trọng. Đồng ruộng. Đồng ruộng nhìn xem Lục Thiên Thiên đưa tới tờ giấy, lâm vào trầm tư. Là Trân Trọng bút tích không sai, có thể kia là có thể so địch ám môn toàn thể quỷ chủ Trân Trọng A, cần ta một cái như vậy cá ướp muối đi cứu sao? Hắn đem tờ giấy lật qua lật lại nghiên cứu, phát hiện mặt sau viết một chuỗi địa chỉ. 20 khu phố số 13. Cổ cổ quái quái, đồng ruộng nói thầm một tiếng, mặc vào áo khoác ra cửa. Số 12. Số 14. Kỳ quái, số 13 ở đâu? Trong thoáng chốc, lạc đường đồng ruộng tiến vào một cái xem bói phòng, to lớn thủy tinh cầu về sau, một cái mang theo vu nữ mũ mặt mũi nhăn nheo lào bà ngẩng đầu lên. Ngươi chính là bọn hắn nói đặc biệt có thể cậu thả mệnh người kia sao? Đồng ruộng. Nhìn về phía đồng ruộng trong tay tờ giấy, lão bà nhẹ gật đầu, các bằng hữu của ngươi hãm ở hảo cảnh bên trong, mất đi hiện thực ký ức, chỉ cần ngươi ở đây hảo cảnh bên trong sống qua một ngày, liền có thể đem bọn hắn mang ra. Nếu là sống không quá một ngày đâu? Đồng ruộng hỏi. Ngươi vậy sẽ mất đi hiện thực ký ức, trở thành hảo cảnh bên trong nở tờ cờ, thẳng đến có người sống qua một ngày giải khai hảo cảnh. Đồng ruộng. Ta trước tiên có thể tìm bên dưới ngoại viện sao? Ta là trong nhà âm dương thuật tuổi bắp nhất cái kia. Lão bà, vô dụng, tiến vào hảo cảnh về sau, các ngươi sẽ chỉ là phàm nhân, mất đi hết thể siêu phàm năng lực, nhắm mắt đi. Đồng ruộng, ải, chờ một chút, ta còn không làm tốt chuẩn chi. Nói còn chưa dứt lời, đồng ruộng mắt tối sầm lại. Nhà ngươi chớp mắt cũng coi như nhắm mắt ta. Đồng ruộng từ một trương hoa đắt tiền cổ phong cách trên giường xoay người mà lên, lớn tiếng ồn ào. Thái tử điện hạ, ngài cuối cùng tỉnh rồi. Đồng ruộng nghiêng đầu. Tại một đám cung nữ thái giám bên trong, cầm đầu vị kia thái giám tổng quản đặc biệt chú mục, cao lớn thô kệch, cơ bắp hùng tráng, trên cánh tay có thể đua ngựa, trên nắm tay có thể đứng người, ngày thường một bộ tốt du hiệp diện mục. Sức kéo. Đồng ruộng nghi hoặc mà nhìn xem sức kéo thái giám phục, liếc nhìn sức kéo vạt áo, lại nghiên cứu nổi lên sức kéo gốc dâu cảm, tự nhủ, cái này hảo cảnh xem ra không quá tích cực a. Điện hạ tỉnh rồi, chuẩn bị dùng nữa, các ngươi đều lui ra đi. Đại nội tổng quản Trương Công Công kéo dài giọng nói đuổi đi cung nhân, vội vàng lôi kéo đồng ruộng Hàn Huyên. Ngươi cũng là bị Trần Trọng gọi tới cứu chàng.
À ngươi cũng là.
Đồng ruộng nghi hoặc mà trên dưới liếc nhìn sức kéo liếc mắt, đây không phải anh em hổ lâu cứu ra ra nha.
À, ngươi nói cái gì?
Không có không có, Trương Huynh, xem ngươi tỉnh lại so với ta sớm, có cái gì tình báo sao?
Kia nhất định phải có à, ta so ngươi sớm một canh giờ nhìn thấy kia Vu bà, tiến đến tìm hiểu một vòng tình báo, chỉ có thể nói cho ngươi, tình thế rất nghiêm trọng.
Nói thế nào?
Cái này hảo cảnh tựa hồ là lấy Trần Trọng ý thức làm chủ thể diễn hóa mà thành, hắn trong này là hoàng đế, nhưng đã mất đi hiện thực ký ức, bây giờ là cái từ đầu đến đuôi người cổ đại.
Sau đó ta là thái giám tổng quản.
Ngươi là nhị thái tử điện hạ, nếu là chúng ta sống không quá một ngày, cũng sẽ mất đi ký ức hãm tại chỗ này.
Ngươi chờ một chút, đồng ruộng phất tay cắt đứt Trương tổng quản, ta là
nhị thái tử.
Nô, sức kéo do dự một chút, ấp a ấp đúng nói, ta cũng cảm thấy bình thường huynh đệ các ngươi tương xứng. Hắn lại đem ngươi làm con trai không quá thỏa đáng.
Đây không phải trọng điểm, đồng ruộng lộ ra bi phẫn chất thêm biểu lộ, ta làm sao mới sắp xếp lão nhị à, lớn thái tử là ai?
Sức kéo.
Ngươi ở đây ý đúng là cái này.
Đồng ruộng.
Làm sao, không được à?
Sức kéo, được được được, chỉ là ta còn chưa thấy qua lớn thái tử, không rõ ràng à, chúng ta hay là trước thảo luận một chút làm sao sống qua một ngày đi.
Đồng ruộng, trước mắt đến xem, an toàn rất à, dù là không còn pháp thuật. Nhưng ta là thái tử à, đường đường đông cung, còn có thể để thích khách xông tới không thành.
Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, trực chỉ đồng ruộng, sức kéo phản ứng nhanh nhẹn, một cước đem đồng ruộng đa văng, tập trung nhìn vào, một vị dáng người linh lung thích khách che mặt cầm kiếm đánh tới, sức kéo cơ lấy cái bản cùng thích khách đứng thành một đoàn, thừa đồng ruộng một người che ngực co quắp trên mặt đất kém chút không có thở nổi.
Trương huynh ngươi thật sự không hổ lực cái tên này, đồng ruộng bình phục lại hô hấp. Nhìn xem bị sức kéo bước đến góc tường thích khách, vấn đạo, ngươi vì sao muốn giết ta?
Gian tặc, ngươi hôm qua hạ lệnh diệt nhà ta cả nhà, ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu.
Thích khách mắt thấy ám sát vô vọng, sử dụng kiếm ném bay đồng ruộng, bị đồng ruộng lách mình tránh thoát, đồng thời bởi vì không môn đại lộ, bị sức kéo đánh trúng phần bụng, quỳ rạp xuống đất.
Hộ giá, bảo hộ nhị thái tử điện hạ, số lớn thị vệ la lên tràn vào cung điện, dù đến muộn.
Nhìn xem bị trói chặt vẫn cừu hận nhìn mình lom lom thích khách, đồng ruộng mười phần không được tự nhiên, nghĩ nghĩ, đến gần thích khách nói, ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu, kỳ thật không quan hệ với ta, diệt ngươi cả nhà là ngày hôm qua ta, mà ngày hôm qua ta không phải hôm nay ta, hôm qua ta đã chết đi, hôm nay ta là hoàn toàn mới ta, sở dĩ thù này cùng hôm nay ta không quan hệ, ngươi dọn, minh bạch.
Thích khách sững sờ mà nhìn xem hắn, một lát sau chậm rãi nói, ta hiểu.
Ngươi đã hiểu là tốt rồi, đồng ruộng như chút được gánh nặng, bị chằm chằm cùng kim đâm một dạng quá không thói quen.
Thích khách hai mắt chậm rãi nước mắt trào ra, nhớ ta Bạch gia cả nhà trung liệt, lại chết ở một cái kẻ ngu loạn trong số mệnh.
Đồng ruộng.
Điện hạ, nghĩ không ra ngài còn là một triết học gia, thị vệ thống lĩnh Liên Thanh Tán Dương, sau đó biến sắc, cái thằng này hẳn là Bạch gia dư nghiệt, hôm qua ngài hoài nghi Bạch gia đang điều tra binh giới hướng chạy, đem diệt khẩu cũng bày ra giá hỏa hiện trường.
Điện hạ, đã Bạch gia có huyết mạch vẫn còn tồn tại, chúng ta chuẩn bị tạo phản tin tức sợ rằng không thể che hết, làm ơn sẽ làm cơ quyết đoán. Hôm nay liền khởi binh đi.
Lên.
Khởi binh.
Đồng ruộng kém chút nhảy dựng lên, ta đường đường thái tử vì sao tạo phản A.
Điện hạ ngài là hai A, lớn thái tử như trung thực gian, lần này mang theo thắng trở về, chắc chắn đến ngài vào chỗ chết ta, bây giờ không do dự cơ hội, mặc dù vội vàng, nhưng chỉ cần chúng ta chọn lựa tinh binh cường tướng, quý tinh bất quý đa, mai phục tại lớn thái tử về cùng phải qua trên đường, thừa dịp bất ngờ, nhất định có thể một lần hành động thành công. Đồng ruộng, ta.
Ta suy nghĩ lại một chút.
Thị vệ thống lĩnh, người tới, truyền xuống, nhị thái tử điện hạ nói, lớn thái tử bất quá gà đất cho sành hai, hôm nay binh quý thần tốc, trước phục kích lớn thái tử, sau phản đối bằng vũ trang tử tiêu cùng, các ngươi đều có tổng lòng chi công.
Đồng ruộng.
Thị vệ thống lĩnh, bệ hạ, tin tức đã tiết, đại gia thân gia tính mạng, đều phó thác trên người ngài.
Đồng ruộng, ta xem ngươi sau đầu có phản cốt.
Thị vệ thống lĩnh, nhị thái tử điện hạ luôn luôn lại làm lại lập. Lần này ta ra tới làm ác người, sau đó nhất định sẽ đạt được phong phú khen thưởng đi, hắc hắc.
Đồng ruộng, không được, ta phải sống qua một ngày, đánh trận quá hung hiểm, nhất định phải kéo tới ngày mai đánh lại.
Chương 174, Vương Doan Nhi.
Một đầu tĩnh mịch hang đá đường hầm, mấy người người nhà họ Vương dẫn theo đèn lặng lặng mà tiến lên.
bị bảo hộ ở trung gian, chính là trước đó còn tại giáo huấn Vương Tam gia Vương Nguyên. Toàn bộ thông đạo 5 bước 1 cương vị 10 bước 1 trạm canh gác, mỗi khi Vương Nguyên lúc đi qua, những cái kia đứng gác Vương gia người trẻ tuổi đều tôn kính hô một tiếng tộc trưởng. Thông đạo dài dòng, đi ước chừng tầm 10 phút, cuối cùng xuất hiện một tòa cao lớn cửa đá, chỉ thấy Vương Nguyên nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, nguyên bản canh giữ ở đại môn hai bên người trẻ tuổi liền ai đi đường ấy. Vương Nguyên chậm rãi đi đến trong cửa lớn ở giữa, đối tảng đá nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái hiện đại hóa khoa học kỹ thuật mặt người phân biệt hệ thống online, đối Vương Nguyên mặt một bữa quét hình, đại môn chậm rãi mở ra. Mật thất mở ra, nồng nặc mùi hôi thối đập vào mặt, đập vào mi mắt là trong mật thất ở giữa một cái cự đại ao máu. Cái này mùi hôi thối chính là từ nơi này ao máu truyền đến. Ao máu xung quanh nổn ngang lộn xộn trưng bày rất nhiều thiếu nữ thi thể. Thân thể của các nàng giống như cây khô, trên cổ tay toàn bộ đều có một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Hiển nhiên máu của các nàng đã bị khô, chuyển vào trước mắt bên trong ao máu. Gần nhất nơi này có động tĩnh gì? Vương Nguyên nhìn qua trước mắt ao máu, bình tĩnh cuống họng hỏi. Đại môn mở ra sau không khí lưu động mang đến một trận gió nhẹ phất động, gảy một chuỗi màu vàng linh đang. Êm hai tiếng chuông vang lên, nguyên bản không có một hai mật thất đột nhiên xuất hiện một người mặc màu vàng xanh lá váy xa thiếu nữ. Thiếu nữ đồng loạt vai tóc ngắn, trên cổ tay còn mang theo một chuỗi màu vàng tiểu linh đang vòng tay. Kìa êm hai linh đang âm thanh bắt đầu từ nơi này phát ra. Nhìn kỹ phía dưới, thiếu nữ này giữa lông mày cùng ông Dương giống nhau đến mấy phần. Nàng chính là Vương Nguyên trưởng nữ, Vương Doan Nhi. Hì hì, không có gì động tĩnh a. Vương Doan Nhi dí dỏm trả lời đến. Không nên a, đã lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ là máu không đủ sao? Nhìn xem trong hồ máu tươi, Vương Nguyên rơi vào trầm tư. Vẫn là nói Lao Tam tùy tiện vận dụng lực lượng của nó, cho nó mang đến tổn thương. Kia không đến mức, Tam Thúc thừa dịp ta không ở vụng trộm lấy trộm lực lượng của nó, dẫn đến quỷ tồn tại sớm bại lộ, cũng tương đương đem Vương gia dã tâm sớm bại lộ, sở dĩ. Hắn bị xử phạt sao? Vương Doãn Nhi hỏi. Đoạn mất hắn một đầu cánh tay. Chuyện này thì thôi. Vương Nguyên khoát khoát tay, ra hiệu nữ nhi không cần hỏi lại. Bại lộ liền bại lộ đi, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Vẫn là nói một chút quý đi, vì cái gì gần nhất động tĩnh càng ngày càng nhỏ, chúng ta bắt đi thiếu nữ càng ngày càng nhiều, mà lại tính thời gian, cũng nhanh hoàn toàn khôi phục a. Vương Nguyên không hiểu, liền đem vấn đề này vứt cho một mực tại nơi này chiếu cố Vương Doãn Nhi. Vương Doãn Nhi là Vương Nguyên trưởng nữ, năng lực cũng là mạnh nhất một cái. Quỳ là Vương gia át chủ bài, tự nhiên là giao đến trên tay của nàng. Vương Doãn Nhi thủ đoạn tàn nhẫn. So Vông Chân Chân không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Đại gia vẫn luôn khen Vông Chân Chân là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, thật tình không biết chân chính nhân vật hung ác giấu ở cái này sâu đậm mật thất bên trong đâu. Từ tiếp nhận quý bắt đầu, Vông Doãn Nhi tồn tại cũng chỉ có Vông gia mấy vị cao tầng biết rõ. Khả năng là nhu cầu của nó càng ngày càng cao đi, những cái kia phổ thông nữ hài huyết dịch khả năng đã vô pháp thỏa mãn nó đâu. Vông Doãn Nhi khuấy động lấy trong tay linh đang, không đếm xỉa tới nói. Linh lực à? Cần phải có linh lực thiếu nữ. Vương Nguyên nguy hiểm hít mắt, trong đầu lóe qua một cái đáng sợ ý nghĩ. Ám môn. Vương Doãn Nhi cười khúc khích, cùng ông Nguyên ý kiến không như mà hòa. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, một trận gió bão như vậy ấp ủ. Đông đông đông. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Trân Trọng cửa phòng liền bị gõ vang. Trân Trọng ngông lung hai mắt mở cửa, phát hiện người đến là Tô Nặc. Cái này một đêm ngủ ngon sao? Tô Nặc đưa cho Trân Trọng một chén nước nóng, xem ra tinh thần mười phần. Cũng là ngủ ngon giấc. Rất tốt. Trân Trọng tiếp nhận nước nóng thuận miệng trả lời, hai người đều đúng chuyện tối ngày hôm qua không hề đề cập tới, có vẻ như cả đêm đều ở đây an nhiên chìm vào giấc ngủ, chưa hề từ nơi này từng đi ra ngoài. Còn tưởng rằng ngươi đổi chỗ sẽ ngủ không ngon đâu. Cô Nhi viện lớn lên hài tử, nào có như vậy yếu đất ta. Cô Nhi. Tô Nặc có chút kinh ngạc, lúc này mới phát hiện nàng còn chưa từng nghe Trân Trọng trò chuyện bắt nguồn từ mình thân thế đâu. Ừ, từ nhỏ đã là, cái gì đều không nhớ rõ. Trân Trọng trả lời rất bình tĩnh, đối với mình là cô Nhi chuyện này cũng không ngại. Bất quá trong đầu lại tự động hiện ra Thiên Thiên cùng nàng mụ mụ ôm nhau chẳng cảnh, lại nhớ tới Lục Thiên Thiên đối với mình tấm kia thật lòng khuôn mặt nhỏ, Trân Trọng trong lòng không nhịn được cấm áp. Ước chừng, từ nay về sau Thiên Thiên cũng coi là người nhà của hắn đi. Không biết một đêm trôi qua, nàng là phủ định đã thu xếp tốt. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trân Trọng chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, đang buồn bực ai sẽ sớm như vậy gọi điện thoại khi đi tới. Trân Trọng liền thấy biểu hiện trên màn ảnh đồng ruộng hai chữ. Này, Lão Trần, ngươi chừng nào thì có thêm một cái muội tử a? Ngươi mẹ nó không phải cô Nhi sao? Trân Trọng vừa nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến đồng ruộng ồn ào náo động thanh âm. Gia hỏa này là tới thẩm vấn đến rồi. Bất quá Trân Trọng vậy yên tâm, cái này liền chứng minh Lục Thiên Thiên đã đến Điền gia. Trước đó Trần Trọng rời đi lưu cho Thiên Thiên địa chỉ chính là đồng ruộng nhà. Bất quá Trần Trọng bản ý là để Thiên Thiên đi tìm Điền Chính Trung, hắn sẽ hỗ trợ an bài tốt hết thảy. Không nghĩ tới Thiên Thiên đến thời điểm vừa vặn gặp gỡ sáng sớm cho Trương Văn mua bữa sáng đồng ruộng. Hỏi một chút phía dưới phát hiện Thiên Thiên vậy mà tự xưng là Trần Trọng biểu muội, đồng ruộng chấn kinh sau khi, lập tức cho Trần Trọng gọi điện thoại chứng thực. Bà con xa, cái này không vừa tìm tới nha, ta đây đoạn thời gian có việc, liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Trần Trọng mặt không đổi sắc trả lời. Phi, ngươi tiểu tử này ta nói với ngươi à, nha đầu này cũng không có tròn 14 tuổi à, ngươi có thể quá hình. Cái gì bà con xa biểu muội, tiểu gia ta vậy mới không tin một bộ này, ta cho ngươi biết à, nha đầu này ta trước cho ngươi chiếu cố, ngươi sớm chút tới cho ta nói rõ ràng à. Căn bản không nghe Trần Trọng giải thích, bên đầu điện thoại kia đồng ruộng một mực tại làm nhảm lại nhải, đọc Trần Trọng náo nhân đau nhức. Còn có a, có việc đừng khiêng, chú ý an toàn. Vừa mới còn tại làm nhảm đồng ruộng ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, rất nghiêm túc nói ra câu nói này. Trần Trọng tâm phảng phất bị bỗng nhiên một kích, một cỗ nồng nặc cảm động nháy mắt bừng lên. Đồng ruộng tiểu tử này, quả nhiên là chi kỷ của hắn. Chơi thì chơi, nên lo lắng chiếu cố không có chút nào sẽ thiếu. Ừ, ta hiểu rồi. Vậy là tốt rồi, có việc gọi ta. Ngươi không phải muốn chiếu cố Trương Văn. Nàng đã được rồi, lúc đầu tối hôm qua không phải đợi ngươi bữa tối nha, kết quả ngươi có việc liền hủy bỏ. Nàng sẽ thấy ở một đêm, cái này ăn điểm tâm xong liền phải đưa nàng trở về. Hả, vậy các ngươi vậy chú ý an toàn. Nhớ tới gần nhất phát sinh thiếu nữ mất tích án, Trần Trọng lúc đầu dự định nhắc nhở một chút. Nhưng nghĩ đến Trương Văn cùng ám môn bản sự, nghĩ đến ông già cũng là không dám hạ thủ. Cho nên liền không để ý, chỉ là cùng đồng ruộng lại nói chuyện tào lao vài câu liền cúp điện thoại. Đến như Thiên Thiên sự tình cũng không còn hỏi nhiều nữa, biết rõ Điền gia đã tiếp nhận Thiên Thiên, hắn vẫn rất yên tâm. Chương 176, Trương Văn mất tích. Cúp điện thoại thời điểm, Trần Trọng điện thoại đột nhiên vang lên lần nữa, màu đỏ tin phong an tĩnh nằm. Trần Trọng không cần nhìn liền biết là trang web ban thưởng. Tối hôm qua hoàn thành Lâm Hiểu Tuệ nhiệm vụ đến bây giờ còn chưa lấy được trang web ban thưởng, lần này ban thưởng tới đã một điểm. Trần Trọng hai mắt khẽ híp một cái, giả vờ như không thèm để ý mở ra điện thoại, quả nhiên biểu hiện ban thưởng Trần Trọng một năm thọ mệnh. Lại là một năm. Trong dữ liệu, Trần Trọng lông mi thật dài có chút châm xuống, trong mắt ngậm lấy nói không rõ cảm xúc. Lúc trước Thiên Thiên cũng là một năm, hiện tại Lâm Hiểu Tuệ cũng là một năm. Cái lưới này chạm tính toán phương thức không đáng tin cậy a, mà lại Lâm Hiểu Tuệ cùng Lục Thiên Thiên vốn là mẫu nữ. Trân Trọng đột nhiên cảm thấy mình và kia lòng dạ hiểm độc trang ép một dạng, đều là từ bọn hắn hai mẹ con trên thân chiếm tiện nghi. Thôi thôi, ván đã đóng thuyền, về sau đối Thiên Thiên khá hơn chút là được rồi. Đến như trang ép vấn đề, chờ dưới mắt chuyện này giải quyết rồi, lại tìm cái thời gian thật tốt nghiên cứu một chút, không thể lại bị động như vậy xuống dưới. Cùng Tô Nặc nói chuyện phiếm vài câu, trời đã sáng rồi. Lý ra bọn người hầu rất nhanh vì bọn hắn bưng tới bữa sáng. Nóng hôi hổi cháo hoa dưa muối, lại thêm các loại tinh xảo điểm tâm nhỏ, ăn Trần Trọng trong dạ dày ấm áp. Thật tốt, có nhà cảm giác. Tô Nặc một bên đưa một muôi cháo hoa đến bản thân trong miệng một bên cảm thán nói. Màu trắng sương mù quanh quẩn tại Tô Nặc gương mặt, Trần Trọng nghe không quá rõ ràng, ngươi nói cái gì? Không có gì, nói đúng là cùng ngươi một đợt ăn điểm tâm rất tốt. Tô Nặc mỉm cười, tiếp tục uống trong tay cháo hoa. Trần Trọng sững sờ nhẹ gật đầu. Không có hiểu rõ Tô Nặc rốt cuộc là ý gì. Đang lúc ăn đâu? Hai người chính xấu hổ, Lý Tâm Ngải đột nhiên xuất hiện ở cổng. Không giống với thần thanh khí sảng Trần Trọng, Lý Tâm Ngải thì là một mặt tiểu tụy, xem ra trắng đêm chưa ngủ dáng vẻ. Lý Bí Thư. Không ngủ. Trần Trọng nghi ngờ hỏi. Lý Tâm Ngải gật gật đầu, đi thẳng tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm qua một con cái chén trống không rót cho mình chén nước nóng. Một ngụm nước nóng vào trong bụng, Lý Tâm Ngải lúc này mới chậm rãi nổ ngụm trọc khí. Xảy ra vấn đề rồi. Trần Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bản thân tối hôm qua đi ra sự tình bị phát hiện? Chuyện gì? Tô Nặc bình tĩnh nhìn Trần Trọng liếc mắt, sau đó đối Lý Tâm Ngải quan tâm hỏi. Rạng sáng có mấy cái người Lý gia đi ra ngoài mua sắm, trắng đêm không về. Đến bây giờ còn không có trở về. Lý Tâm Ngải nói. Ban đêm ra ngoài mua sắm. Chúng ta rất nhiều thứ đều là đặc cung, có nhiều thứ chỉ có thể ở ban đêm vận chuyển, ban ngày quá chói mắt. Sở dĩ. Đối mặt Trần Trọng chất vấn, Lý Tâm Ngải kiên nhẫn giải thích. Mất tích đều là nữ hải. Ừ. Lý Tâm Ngải yên lặng gật đầu, một mặt ngưng trọng, sở dĩ ta mới nói ra chuyện. Hôm qua chúng ta vừa tra xét thiếu nữ mất tích án, hôm nay Lý gia đã không thấy tăm hơi mấy nữ nhân hải, đây cũng quá trùng hợp, vẫn là nói ông gia bắt đầu đối ám môn người hạ thủ. Tô Nặc suy đoán nói, vẫn là nói phổ thông nữ hải không thích hợp, chỉ có ám môn nữ hải mới thích hợp hơn. Lý Bí Thư hung hăng đem chén trà để lên bàn một cái, thật sự là mưa gió muốn tới à, Vương gia bây giờ liền bắt đầu bên ngoài đối phó ám môn. Nghĩ đến bọn họ là có cực lớn nắm chắc có thể đối phó ám môn. Xem ra trong truyền thuyết kia quỷ, muốn triệt để khôi phục. Lý Tâm Ngải vuốt vuốt cái chán, mười phần lo lắng. Quỷ lợi hại tất cả mọi người có nghe thấy, lời này vừa nói ra, đều trầm mặc. Không được. Trân Trọng đột nhiên hù dọa, nghĩ đến mà ẹ đã giã gọi điện thoại nói Trương Văn muốn rời khỏi. Vông ra bây giờ đối với ám môn hạ thủ, giống Trương Văn loại này linh lực cường đại thiếu nữ, chẳng phải là bia sống. Nghĩ đến thời gian trôi qua không lâu, Trân Trọng vội vàng cấp Đồng Ruộng gọi một cú điện thoại quá khứ, ý đồ lưu lại Trương Văn. Này, cậu tử chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Đồng Ruộng mơ mơ màng màng thanh âm, tựa hồ Đồng Ruộng là ở đi ngủ. Trương Văn đâu? Lười nhác cùng Đồng Ruộng nói chuyện tào lao, Trân Trọng trực tiếp đặt câu hỏi. Đi rồi a, thế nào? Đồng Ruộng vuốt vuốt còn buồn ngủ con mắt, cái này sáng sớm bên trên vừa đem Trương Văn đưa tiễn trở về ngủ bù, lại bị Trần Trọng đánh thức, mở miệng liền hỏi Trương Văn, cho dù là Đồng Ruộng cũng mất tốt tính. Đi được bao lâu, hiện tại đến chỗ nào? Ai, huynh đệ, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra à, sáng sớm bên trên vừa đưa tới tiểu cô nương nói là muội muội của ngươi, hiện tại lại hỏi thăm Văn Văn. Vợ của bạn không thể lừa gạt hiểu không? Đừng làm rộn, ta không có đùa giỡn với ngươi. Hiện tại tranh thủ thời gian cho Trương Văn gọi điện thoại, nếu như đi không xa liền nhanh đi đuổi theo cho ta trở về, nếu như đi xa, liền tranh thủ thời gian hỏi một chút tới chỗ nào, bây giờ là không phải an toàn. Nếu như điện thoại có thể kết nối, liền gọi nàng lập tức tìm một chỗ trốn đi, chúng ta đi tiếp nàng, nếu như đánh không thông. Đánh không thông như thế nào? Điện thoại đầu này, Đồng Ruộng nuốt một ngụm nước bọt cũng khẩn trương. Hắn dù sao cũng là hiểu rõ Trân Trọng luôn luôn tính tình quẩn cũng é. Không phải là cái gì thời điểm nguy hiểm không đến mức bàn giao nhiều như vậy, phen này căn dặn bên dưới, Đồng Ruộng vậy hoảng loạn. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy, một bên đi giày hướng dưới lầu chạy một bên tiếp lấy Trần Trọng điện thoại, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, nói à, đánh không thông sẽ như thế nào. Người trước đánh. Trần Trọng lập tức cúp điện thoại, cho Đồng Ruộng liên hệ Trương Văn thời gian. Hắn không muốn bởi vì chính mình suy đoán hù đến Đồng Ruộng, mặc dù Trương Văn thọ mệnh không đủ dài, sớm muộn là muốn chết. Có thể Đồng Ruộng tại biết rõ tình huống dưới vẫn là động tâm, liền chứng minh tiểu tử này là đến thật sự. Giờ phút này, Trân Trọng chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm. Tút tút tút. Đối mặt đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm, Đồng Ruộng sửng sốt. Một cố dự cảm không tốt bay thẳng trong lòng. Liên tiếp bấm nhiều lần Trương Văn điện thoại, đều là không người nghe trạng thái. Không. Không người nghe. Cuối cùng, Đồng Ruộng bấm Trần Trọng điện thoại, nói cho Trần Trọng cái này tàn nhẫn đáp án. Văn Văn. Có phải là xảy ra vấn đề rồi? Đồng Ruộng sắc mặt trắng bệch đứng tại nhà mình cuối phố giao lộ, ánh mắt nhìn qua ven đường khe hở chỗ một viên nho nhỏ hạt châu. Kia là Trương Văn đi mà ẹ đã giã đút cho nàng viêm châu, cho nàng bình thường dùng để phòng thân. Nàng lực lượng quỷ dị kia tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng. Mặc dù nói Trương Văn có 25 tuổi đại quan, nhưng nếu là sớm tiêu hao quá nhiều lực lượng quỷ dị, cũng sẽ dẫn đến sớm bị triệt để thôn phệ, từ đó mất đi sinh mệnh. Dứt khoát Đồng Ruộng từ phụ mẫu nơi đó quấy rầy đòi hỏi. Để bảo vệ tương lai con dâu danh nghĩa, từ điền lao nơi đó lừa gạt đến rồi rất nhiều viêm châu, trước khi đi cho Trương Văn trong bọc nhét tràn đầy, liền vì nàng tận lực bất động trong cơ thể nàng lực lượng. Dưới mắt viêm châu rơi xuống nơi đây, lại thêm Trần Trọng trước đó kia khẩn trương ngữ khí, Đồng Ruộng lại thế nào ngu độn vậy đoán được Trương Văn xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa còn là không nhỏ sự tình. Không phải Trần Trọng làm sao lại biết rõ, còn khẩn trương như vậy dáng vẻ. Lao Trần, ai làm, nói cho ta biết. Đồng Ruộng nắm chặt lấy nắm đấm. Hạ giọng, trong cổ họng tựa hồ có một con manh thú sắp xông ra. Ngươi đừng xúc động, lập tức trở về nhà, chúng ta lập tức đến tìm ngươi. Xác định Trương Văn đã xảy ra chuyện, Trân Trọng hiện tại ngược lại lo lắng hơn chính là Đồng Ruộng trạng thái, liền sợ tiểu tử ngốc này nhất thời xúc động không muốn sống. Là ai, là ai? Đồng Ruộng thanh âm gần như gầm thét, triệt để mất lý trí, chỉ muốn nhanh lên tìm tới Trương Văn, đem những cái kia khi dễ nàng người đều xé cái vỡ nát. Chương 177, đại chiến sắp bộc phát. Sơn động, mật thất. Một thân hồng y nữ nhân bị treo ở chính giữa, màu đen xích sắt quấn đầy tứ chi của nàng, mái tóc đen nhánh té ngã sọ cùng nhau rũ cục lấy, chặn lại rồi nàng trắng bệnh khuôn mặt. Dưới chân là một đại đại màu đỏ ao máu, mùi hôi thối không ngừng mà tuôn ra, hun người thẳng phạm buồn nôn. Cùng nàng đồng dạng phương thức bị treo còn có mấy vị khác thiếu nữ. Đồng dạng xích sắt, tương tự màu đỏ quần áo, cùng xóa mái tóc màu đen. Trang diện này nhìn từ xa lên, lộ ra nồng nặc quỷ dị. Nhất là một người trong đó nữ hài mắt cá chân còn bị cắt một cái lỗ hổng, ngay tại hướng xuống không ngừng tí tách lấy máu tươi. Miệng vết thương còn bị bôi lên đặc thù dược vật, tựa hồ vết thương này vĩnh viễn sẽ không khép lại kết vảy. Máu tươi tích tích rơi xuống nhập ao máu, khuấy động lên một đám khói trắng, cùng một chút như nước nóng giống như sôi trào bạc khí. Cạnh huyết trì một thân màu vàng xanh lá váy sa Vương Doãn Nhi nhìn xem bên trong huyết trì cảnh tượng, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Có linh lực ám môn thiếu nữ thực là không tồi a, hiệu quả thật tốt. Ông Doãn Nhi vướt vướt trong tay tinh xảo chùy thủ, ánh mắt ngưng lại, chùy thủ bay ra, đối không trung treo một vị khác thiếu nữ chính là một đao. Máu tươi nháy mắt từ cô gái kia mắt cá chân chảy xuống, nhỏ xuống ao máu. Bên trong ao máu bọt khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sôi trào. Ông Doãn Nhi cười vậy càng ngày càng vui vẻ. Tiếng cười quanh quẩn tại trống trải mật thất, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Điền ra. Văn Văn đâu, Văn Văn đâu? Đồng Ruộng đống nhiên bừng tỉnh, trong miệng không ngừng mà kêu là Trương Văn danh tự. Nhìn trước mắt quen thuộc phòng ngủ, Đồng Ruộng còn tưởng rằng bản thân vừa mới làm cái ác ngộng. Theo thói quen vuốt vuốt cái chán, nhưng hắn lại phát hiện trong tay nắm thật chặt viêm châu. Không phải là ngộng, là Văn Văn thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đồng Ruộng trong lòng hơi hồi hộp một chút, đang một lần từ trên giường ngồi dậy, vội vàng hướng dưới lầu chạy tới. Chỉ thấy trong đại sảnh, Trần Trọng, Tô Nặc, Lý Tâm Ngải cùng Điền gia cha mẹ đều ngồi vây quanh ở phòng khách, tựa hồ đang thương lượng cái đại sự gì. Liền ngay cả rất nhiều chưa từng lộ diện Lý gia lão gia tử cũng tới đến tại chỗ. Đại sự không ổn. Đồng Ruộng vội vã đi tới, kéo lại Trần Trọng cổ áo. "Lão Trần, Văn Văn làm sao vậy? Là ai bắt được hắn? Nói cho ta biết, nói cho ta biết." Đồng Ruộng không tự chủ dùng lực, kém chút không có đem Trần Trọng giết chết. Người trước buông tay, Trần Trọng cũng chỉ là suy đoán, đại gia chính thương lượng làm sao bây giờ đâu. Người đối hắn chút giận cũng vô dụng thôi. Tô Nặc tiến lên vội vàng tách ra hai người, khí lực nàng cực lớn, xinh xinh đem Đồng Ruộng nắm lấy Trần Trọng tay cho đẩy ra tới. Đồng Ruộng nhanh chóng hai mắt đỏ bừng, ngựa khí vậy mười phần gấp gáp, vậy làm sao bây giờ, Văn Văn làm sao bây giờ. Còn có, ta là làm sao lại ngủ, ta không phải hẳn là tại giao lộ sao. La Điền thúc thúc nhìn xem ngươi vội vã đi ra ngoài, lo lắng tình trạng của ngươi, phái người đi theo ngươi, xem ngươi không kiềm chế được nỗi lòng liền đem ngươi đánh ngất xỉu mang về. Lý Tâm Ngải nói bổ sung, dưới mắt vấn đề là giải quyết sự tình, mà không phải xúc động. Nhìn xem Đồng Ruộng trạng thái, Trân Trọng ám đạo, quả nhiên chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Trương Văn xảy ra chuyện, tiểu tử này tâm tính băng nhanh nhất. Trân Trọng vô vô Đồng Ruộng bả vai, là Vương gia, là bọn hắn cần phục sinh quỷ tồn tại. Sở dĩ bắt đi số lớn nhân loại thiếu nữ, từ hôm qua bắt đầu không biết vì cái gì, manh mối đột nhiên nhắm ngay ám môn, trong vòng một đêm rất nhiều ám môn thiếu nữ mất tích. Trương Văn cũng là một người trong đó. Vương gia. Đồng Ruộng siết chặt nắm đấm, hung hăng từ trong hàm răng nứt ra hai chữ này. Lại là ám môn ghét nhất tồn tại, Vương gia. Sự nghiêm trọng của chuyện này có thể nghĩ. Khó trách liền ngay cả Lý Lao gia tử vậy xuất hiện ở đây. Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sơ tỉnh táo. Đồng Ruộng đối Trần Trọng hỏi. Trần Trọng lắc đầu, nhìn về phía ngồi ở một bên Điền Chính Trung cùng Lý Lao gia tử, tựa hồ mời bọn hắn cầm cái chủ ý. Bây giờ mâu thuẫn xung đột đã không phải cá nhân đối cá nhân, cũng không phải một cái đơn giản thiếu nữ mất tích án. Bây giờ mâu thuẫn đã đưa lên đến ám môn cùng ông gia ở giữa chiến tranh, thậm chí có thể nói là ám môn cùng nhân loại chiến tranh. Quy một khi hoàn toàn khôi phục, toàn bộ thành thị đều sẽ bị hủy diệt. Người nhà họ Vương tâm thuật bất chính, cầm quy lực lượng cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì. Đến lúc đó mới thật sự là khổ nạn bắt đầu. Lý Lao gia tử run lên thuốc lá trong tay đấu, Lý Tâm Ngải thuần thục đưa lên một chén trà nóng. Làm sao bây giờ? Đánh chứ sao? Lý Lao gia tử liếc một cái Trân Trọng, sau đó bổ sung thêm, một trận nhất định đánh, đánh sớm là đánh, đánh trễ cũng là đánh, đã như vậy, vì sao không ở quỷ thức tỉnh trước đó đánh? Lý Lao ý tứ, chúng ta ám môn. Chủ động xuất kích. Điền Chính Trung sở lấy bản thân đó cũng không tồn tại sợi dâu, nghiêm túc suy tư chuyện khả thi. Vương gia ẩn nút đã lâu, một mực tại nghiên cứu những này lực lượng kinh khủng, lại thêm cái kia đáng sợ đào thải cơ chế, không biết bây giờ Vương gia đã cường đại đến loại tình trạng nào. Lại nhìn ám môn, những năm gần đây cũng liền làm chút khu trừ tà sinh ý, cụ thể năng lực đặc thù gia tộc cũng ở đây chậm rãi biến mất, càng đừng nói giống Đồng Ruộng đời này học tập mới văn hóa hài tử, nguyện ý kế thừa gia tộc lực lượng ít càng thêm ít. Sở dĩ ám môn có thể nói là dần dần xuống dốc bên trong. Một cái ngày càng xuống dốc ám môn, làm sao có thể cùng ngày càng cường đại Vông gia bác ca. Một trận chiến này, chỉ sợ sẽ là tổn thất nặng nề a. Điền Chính Trung khẽ nhíu mày, làm một thương nhân, hắn theo thói quen so đo được mất. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng biết, trận chiến này, chỉ sợ là tránh cũng không thể tránh. Mượn dùng Lý Lao lại nói, chờ Vông gia triệt để mạnh lên, đến lúc đó ám môn lại càng không có sức đánh một trận. Đánh! Điền Chính Trung bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nghĩa chính ngôn từ nói. Sau đó, điền ra tràn vào người càng đến càng nhiều, tất cả mọi người bắt đầu người vạch ra một trận đánh như thế nào đánh. Vừa mới còn tiêu cực hề vài đồng ruộng, giờ phút này vậy khôi phục lại, dù cho đồng ruộng mụ mụ đủ kiểu khuyên can hắn không muốn đi, bởi vì hắn cái gì cũng không biết, có thể Trương Văn mất tích triệt để chọc giận hắn. Ngay cả mình bạn gái cũng không thể bảo vệ nam nhân, tính là gì nam nhân. Đồng ruộng một phen đem mụ mụ cho trấn nhiếp, cuối cùng ngưng khuyên can, chỉ được cho hắn trong ba lô tận lực nhiều nhét chút bảo mệnh ra hòa thập, tỉ như viêm châu những thứ này. Lưu Nga tốt xấu là điền chính trung phu nhân, ám môn Lưu gia chi nữ, điền gia gia chủ phu nhân, cũng coi là biết đại thể tồn tại. Lưu gia cũng ở đây nàng liên hệ bên dưới, rất mau tới đến nơi này. Liền ngay cả thân thể dễ dàng thụ quỷ dị xâm nhập Lưu Lộ Minh, cũng ở đây Lưu gia bảo vệ dưới đến nơi này. Nghe nói Trương Văn mất tích, hắn vậy rất cảm thấy đau lòng. Mặc dù hắn vô pháp cùng đại gia kề vai chiến đấu, nhưng bằng hắn kia kinh người thiết kế thiên phú, sửng sốt đem trong bình thường nghiên cứu ra được những cái kia kỳ kỳ quái quái vũ khí đều cho mang tới, một mạch kín đáo đưa cho Trần Trọng đám người. Hôm nay bầu trời phá lệ âm trầm, điền ra trong biệt thự lại gió nổi mây phun. Ám môn tam đại gia tộc hội tụ, thương lượng sắp buộc phát một trận đại chiến. Chương 178, kế hoạch chiến lược. Dần dần, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, giống như giờ phút này đồng ruộng rối bời tâm cảnh. Trương Văn bị bắt đi đã mấy giờ trôi qua, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, vông ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không biết nàng giờ phút này chính gặp như thế nào đãi ngộ. Nghĩ đến đây đồng ruộng liền rốt cuộc ngồi không yên, bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui. Đồng ruộng lo lắng cảm xúc tất cả mọi người minh bạch. Có thể ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đại chiến không phải nói đánh liền đánh, được chế định cặn kẽ kế hoạch. Trong thời gian này còn lục tục ngao ngoe thu được rất nhiều phụ thuộc ám môn tiểu gia tộc gửi tới tin cầu cứu. Đều là gia tộc bọn họ thiếu nữ bị bắt đi sự tình. Vương gia càng phát ra càn rỡ cách làm, chứng minh bọn hắn căn bản không e ngại ám môn hiện tại đánh tới. Sở dĩ cần tính toán chu toàn một điểm mới tốt. Trừ đồng ruộng, những người khác toàn bộ vây tại một chỗ, nghe ám môn tam đại gia tộc thủ lĩnh thảo luận. Làm tình báo thu thập Lý Gia Hòa điền nhà, qua nhiều năm như thế đối vương gia tình huống căn bản vẫn là hiểu rõ. Nhất là Lý Tâm Ngải sau khi trở về, đối vương gia tỉ mỉ góp nhặt rất nhiều tư liệu. Vương gia đại bản doanh cùng cơ bản nhân vật tư liệu đã bị nàng làm thành văn kiện, đưa cho những người ở chỗ này đều xem một phen. Xem hết tư liệu Trần Trọng thế này mới đúng vương gia có càng thâm nhập hiểu rõ. Vương gia tổng bộ vị trí bí ẩn, địa thế dễ thủ khó công. Toàn bộ vương gia cơ hồ chiếm cứ cả một cái đỉnh núi. Cứ việc ám môn biết rõ vương gia đại môn ở nơi nào, có thể quỳ vị trí cũng không phải là bây giờ có thể dò xét rõ ràng. Vương gia vì ẩn tàng quỳ tồn tại, chắc hẳn không sẽ phái rất nhiều người trấn giữ. Vị trí khẳng định cũng rất bí ẩn. Trong thời gian ngắn thật không tốt cha. Lý Tâm Ngải giải thích nói, dưới mắt việc cấp bách là cứu ra ta ám môn bị bắt thiếu nữ, tiêu diệt quỳ tồn tại, còn ông ra tổng bộ, thì là tiếp theo. Ân. Lý Lao Gia Tử gật gật đầu, biểu thị Lý Tâm Ngải nói rất đúng. Nói cách khác, chúng ta chân chính hành động, cũng không phải là nhằm vào ông ra người, mà là quỳ. Điền Chính Trung nói bổ sung, mà ông ra từ trước đến nay giữ bí mật, chắc chắn sẽ không đem quỳ đặt ở tổng bộ. Trên lý luận hẳn là bị cất đặt tại càng thêm địa phương bí ẩn. Sở dĩ chúng ta cần phái ra một cái độc lập tiểu đội, chúng ta ám môn từ chính diện cùng ông ra đối kháng, mà chi tiểu đội này thì phụ trách quấn về sau, đến tập kích bất ngờ. Ta đi, cái này tập kích bất ngờ tiểu đội, ta muốn tham gia. Nghe Điển Chính Trung quy hoạch, đồng ruộng lập tức nhảy ra hét lên. Hắn một khắc cũng chờ không được, chỉ cần có thể xâm nhập ông ra, thì có cứu trở về Trương Văn cơ hội. Mà là ông ra bắt đi thiếu nữ chính là vì hiến tế cho quỷ. Như vậy càng tiếp cận quỷ, lại càng dễ dàng tìm tới Trương Văn. Ngươi biết quỷ ở đâu sao? Ngươi đánh thắng được quỷ sao? Vương gia nhất định sẽ phái ra người lợi hại nhất đến thủ hộ quỷ, ngươi đánh thắng được sao? Lấy cái gì đánh? Đối mặt Điền Chính Trung liên tiếp đặt câu hỏi, đồng ruộng câm bên dưới lửa tới. Sờ sờ trong túi viêm châu, đồng ruộng cảm thấy mình coi như nện cũng có thể đem đối phương đập chết đi. Nhưng hắn không thể nói như vậy sẽ có vẻ hắn rất xúc động, đại gia ngược lại càng không nguyện ý để hắn đi. Vậy các ngươi dự định để ai đi? Đồng ruộng cứng cổ biểu thị không phục. Ha ha, cái này sao? Điền Chính Trung bưng lên trong tay nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào lẳng lặng đứng ở một bên Trần Trọng trên thân. Ta. Ngoài dự liệu, hợp tình lý. Trần Trọng nghĩ đến bản thân nhất định sẽ tham dự, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá trực tiếp. Hủy diệt, cũng hoặc tân sinh. Đây là Lý Lao Gia Tử tối hôm qua vì ngươi bức quẻ. Ám môn một trận chiến này, tại ngươi. Điền Chính Trung đưa tay chỉ Trần Trọng, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Lời này vừa nói ra, kinh ngạc không ngừng Trần Trọng, còn kinh ngạc đến ở đây cái khác ám môn bên trong người. Bao quát đồng ruộng. Bất quá mọi người đều biết Lý Lao gia tử uy lực, hắn xem bói chưa từng thất thủ, đã có này một quẻ, xem ra ám môn cuộc chiến đấu này tồn vong, đều thắt ở Trần Trọng trên thân. Người trong cuộc Trần Trọng biểu thị áp lực rất lớn. Bản thân một cái vừa mới nhập ám môn người, liền ngay cả tiến vào ám môn cũng chỉ là vì tìm kiếm che chở mà thôi. Làm sao cái này sinh tử tồn vong trách nhiệm liền rơi xuống trên đầu của mình. Trần Trọng khỏe miệng có chút run rẩy, giữ yên lặng. Giờ phút này lại nhìn trước mắt nhìn mình chằm chằm ám môn tam đại cự đầu, Lý gia, Lưu gia, Điền gia ba vị gia chủ. Bọn hắn rõ ràng đã sớm biết, sớm có dự mưu. Khá lắm, đây là bị tính toán chứ sao? Trần Trọng buồn bực. Tiểu Trần A, ngươi có thể nguyện mang cái này một chi tiểu đội A. Chúng ta ám môn sẽ ở phía trước kiềm chế lại vông ra tuyệt đại bộ phận chủ lực, cũng sẽ cho các ngươi phối hợp tốt nhất trang bị, cứu ra Trương Văn nhiệm vụ của các nàng liền dựa vào ngươi. Đương nhiên, nếu như có thể thuận lợi tiêu diệt quỷ lời nói thì tốt hơn. Lưu gia gia chủ vậy cuối cùng lên tiếng, một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, nhưng ngôn từ bên trong căn bản là không có cách cự tuyệt. Trần Trọng lông mày nhướng lên, cũng không phải không được, nhưng là cái này tiểu đội người ta cũng không quen thuộc, sợ là không tốt quản lý. Ai, quen thuộc. Chờ chút ngươi sẽ biết, trước khi lên đường bọn hắn sẽ tìm đến ngươi. Điền Chính Trung cười ha hả, cười hì hì nói. Một bên Lý Tâm Ngải hướng lên đẩy kính mắt, lộ ra một cái tán đồng ánh mắt. Đã đều nói như vậy, Trần Trọng càng thì không cách nào cự tuyệt. Mặc dù hắn lúc đầu cũng là dự định muốn đi. Liền sảng khoái đồng ý. Nếu là tập kích bất ngờ, tối như vậy môn cùng ông ra chính diện chiến tranh phía bên mình cũng không cần quản. Chỉ cần tìm tới quỷ ẩn thân địa, giải quyết hết thủ hộ giả là tốt rồi. Quỷ thủ hộ giả, chính là ông ra gia chủ đương thời trưởng nữ, ông Doan Nhi. Có vẻ như đoán được Trần Trọng nghi hoặc, Lý Tâm Ngải chủ động nói bổ sung. Mặc dù mọi người cũng không biết ông Doãn Nhi tồn tại, có thể chỉ cần điều tra thêm tư liệu liền biết, Vương Nguyên ưu tú nhất không phải hắn bây giờ nhi tử, mà là mấy năm trước ngoài ý muốn mất tích trưởng nữ ông Doãn Nhi, mà ông Doãn Nhi mất tích thời gian cùng chúng ta phỏng đoán quỷ xuất hiện thời gian ăn khớp nhau, bởi vậy xác suất rất lớn quỷ thủ hộ giả chính là ông Doãn Nhi. Liên một cái. Trân Trọng buồn bực, lớn như vậy một cái quỷ, chỉ có một người bảo vệ. Nhiều người chẳng phải bại lộ à, mà lại cái này ông Doãn Nhi thật không đơn giản, dáng vẻ ngọt ngào, nội tâm tà ác, sống sờ sờ một cái tại thế ma quỷ, nghe nói tại 7 tuổi lúc, vì chế tạo một cái đẹp mắt đèn lồng, tiểu xanh xanh việc lột trường mỹ nữ ra người. Đối lên nàng, ngươi tốt nhất cẩn thận hơn. Lý Tâm Ngải một mặt ngưng trọng, hiển nhiên cái này ông Doãn Nhi thật là cái tối kỵ. Bất quá Lý Tâm Ngải như thế một phen miêu tả, ngược lại để Trần Trọng nhớ lại một người khác. Vương Chân Chân, dáng vẻ ngọt ngào, thủ đoạn ngoan lệ, cái này không phải liền là một cái khác phiên bản ông Chân Chân à? Chẳng lẽ cái đồ chơi này là Vương gia đặc sản? Bất quá, Vương Chân Chân cũng là cái điểm đột phá. Vương Chân Chân trước đó còn tới cầu cạnh hợp tác, nữ nhân này không có thành tín, nhưng là lợi ích vĩnh viễn sẽ không gạt người. Đã tìm tới bản thân, như vậy nhất định có mưu đồ. Tóm lại, nàng đối Vương gia tuyệt đối không có như vậy thực tình. Quỷ sở tại địa, vừa vặn có thể từ nàng nơi này cải mở. Ta nghĩ, ta có thể nghe ngóng ra quỷ ở nơi nào. Chương 179, 5 người tiểu đội. Trong núi rừng rậm, xanh um tươi tốt trong rừng cây, mấy cái thân ảnh sổ sổ soạt soạt xuyên qua trong đó. Đây là một chi 5 người tạo thành tiểu đội, Đồng Ruộng, Trần Trọng, Sức Kéo, Tô Nặc cùng Lý Tâm Ngải. Những người khác biết chút ám môn thuật pháp, nhưng cũng nói được. Đồng Ruộng là bởi vì Trương Văn quan hệ, xung phong nhận việc nhất định phải cùng đi theo, toàn bộ trong ba lô chất đầy từ trong nhà vơ vét tới Viêm Châu, ước chừng là định dùng hắn phú nhị đại tiền giấy năng lực đập chết đối phương. Đến như đồng dạng sẽ không thuật pháp Lý Tâm Ngải, thì là Lý gia lão gia tử cực lực đề cử. Lý do là bởi vì Lý Tâm Ngải hiểu nhiều, xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật loại đồ vật nàng cũng là 10 phần am hiểu. Đối mặt Lý lão gia tử cười hì hì đề cử, Trân Trọng cũng vô pháp cự tuyệt. Lý bí thư sát phạt quả đoán nàng là thấy qua. Chí ít, hẳn là so Đồng Ruộng đáng tin cậy đi. Ai, ta nói lao Trần, ngươi hỏi cái này địa chỉ đáng tin cậy sao? Tại sao lâu như thế còn chưa tới, Vương Chân Chân nữ nhân kia cũng không quá có thể tin a. Đi ở chính giữa Đồng Ruộng thở hồng hộc nói. Luôn luôn công tử ca Đồng Ruộng chạy đi đâu qua dạng này đường núi, hơn nữa còn là lén lén lút lút tiến lên, hôm qua trong đêm vừa vặn xuống mưa to, sương sớm nhiễm tại quần áo bên trên, cho Đồng Ruộng rất không thoải mái. Cũng không có vấn đề, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, coi như Vương Chân Chân cái này người lại không đáng tin cậy, lợi ích lại là vĩnh viễn đáng tin cậy. Trân Trọng ánh mắt trầm xuống, nghĩ đến hôm qua đi tìm Vương Chân Chân thời điểm nàng nói những lời kia. Đối mặt Trân Trọng định ngày hẹn, Vương Chân Chân biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại còn cười bất quá ngắn ngủi một ngày Trần Trọng liền ấn không chịu nổi đi tìm nàng. Trêu chọc ngữ khí để Trần Trọng càng thêm nhìn không thấu nữ nhân trước mắt này. Chỉ được hiểu lấy lợi hại, một bộ cầu hợp tác bộ dáng. Nghĩ đến ông chân chân tất có sở cầu, sở dĩ Trần Trọng tư thái cũng không có thả vô cùng thấp. Một tới hai đi, ông chân chân thật cũng không đi vòng thêm phần cong, trực tiếp liền giao ra ông ra địa đồ. À, đây chính là ông ra địa đồ cấu tạo, bên trong có to to nhỏ nhỏ mật thất, đối với các ngươi hữu dụng. Ngươi sẽ không coi là thông thường ông ra địa đồ, ám môn sẽ tra không được đi. Trần Trọng vẫn chưa tiếp nhận ông chân chân trong tay địa đồ, mà là thật lòng nhìn chằm chằm ông chân chân. Ông chân chân cười khúc khích, liền biết đùa bất quá ngươi, cái chỗ kia nha. Có thể cho ngươi, bất quá, ta có một cái điều kiện. Có điều kiện còn tốt, không có điều kiện mới đáng sợ đâu. Trân trọng trong lòng ám đạo. Điều kiện gì, ta suy nghĩ một chút. Tiền, tài, quyền, trân trọng ở trong lòng âm thầm qua một lần, không biết ông chân chân mong muốn rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy ông chân chân mỉm cười, ta muốn sau khi chuyện thành công, ám môn không được truy sát ta. Dù sao, ta là người nhà họ ông, vạn nhất ám môn đến trảm thảo trừ căn. Trân trọng lông mày hơi nhíu lại, ông chân chân lớn phí chắc trở, liền vì cái này. Ngươi đến cùng. Như đồ gì? Hi hi, thục nhân một viên, đồ cái tự do thôi. Vương chân chân nhẹ nhàng quấn quanh lấy tóc của mình, ánh mắt chớp lên, nói lên tự do hai chữ thời điểm, ngựa khí không khỏi tăng thêm mấy phần. Còn có, chuyện này ta giúp các ngươi, ngươi cũng muốn thiếu ta một cái ân tình nha. Vương chân chân cười hì hì nhìn xem Trần Trọng, trong lúc vô tình lại hướng Trần Trọng muốn bút thù lao. Không sợ đối phương muốn thù lao, liền sợ đối phương cái gì cũng không cần. Trần Trọng làm sơ suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Nhìn xem Trần Trọng ánh mắt không hề giống nói dối, Vương Chân Chân thần bí cười cười, liền đem quỷ ẩn thân địa chỉ nói cho Trần Trọng. "Bất quá, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đem mình cho vật kia làm đồ ăn a." Vương Chân Chân quả nhiên biết rõ quỷ chỗ ẩn thân, nói gần nói xa đều lộ ra kiêng kỵ, chắc hẳn cái kia quỷ thật sự rất lợi hại. Vương gia đến cùng xảy ra chuyện gì, trêu đến Vương Chân Chân không hiếm phản bội. Trần Trọng nhìn trước mắt đường hẹp quanh co, nơi cuối cùng một cái bí ẩn núi động vi hơi lộ lộ. Nếu như không phải ông chân chân để lộ bí mật, ám môn người cũng là rất khó tìm đến vị trí này. Trân Trọng đánh cái ngón tay ra hiệu nguyên địa ngồi xuống, để tránh quấy nhiễu trong sơn động người. Tô Nặc lập tức dựa đi tới, làm sao vậy, không đi vào. Không biết bên trong có cái gì cơ quan, chúng ta cẩn thận một chút, ta đi vào trước tìm kiếm, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Trân Trọng nói liền chuẩn bị khởi hành, đi bên trong dò đường. Đang ngồi trừ bỏ hắn là một thân một mình bên ngoài, cái khác cái nào không phải có gia tộc có đối tượng. Mà lại thân là tiểu đội hạch tâm, Trân Trọng vậy nhất định phải gánh chịu lĩnh đội trách nhiệm. Ai ngờ Tô Nặc nhẹ nhàng vỗ, liền đem chính đứng dậy Trân Trọng đè xuống. Nào có phiền thoái như vậy à, thép tốt dùng tại trên lưới đao, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta đến là được rồi. Tô Nặc nói xong liền lặng lẽ hướng phía sơn động sờ lên, lưu lại bốn người tại nguyên chỗ chờ đợi. Không ra nửa giờ, Tô Nặc liền lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giải quyết. Tô Nặc phủi tay, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Nguyên bản sạch sẽ quần áo bên cạnh cũng nhiều chút cho bụi. Cảm ơn Tô Tô, đáng tin cậy, hắc hắc. Đồng ruộng nháy mắt nhảy nhót ra ngoài, cũng hướng phía sau lưng Trần Trọng hô, đi a lão Trần, nắm chặt điểm, Văn Văn vẫn chờ chúng ta đi cứu đâu. Lý Tâm Ngải nhìn một chút Tô Nặc, đưa tay hướng lên đẩy bên dưới tinh xảo kính mắt gọn vàng, bên cạnh chỉ tại Tô Nặc trên thân vừa đi vừa về dò xét. Nữ nhân này bụi bặm trên người rõ ràng là cố ý thu được đi, nào có như vậy vừa vặn toàn bộ thấm ở quần áo bên dưới. Lý Tâm Ngải thấy, Trần Trọng tự nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá Tô Nặc làm người Trần Trọng vẫn là biết, mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cái này khẩn yếu con đầu, Tô Nặc quả thực không cần thiết làm tiểu động tác. Đi thôi, cứu người trước, đại bộ đội bên kia cũng mau đánh nhau. Miễn cho chờ chút ông gia phát hiện chúng ta. Trần Trọng nhắc nhở. Lý Tâm Ngải lúc này mới buông xuống cảnh giác, đi theo đồng ruộng Trần Trọng bọn hắn tiến vào sân động. Tô Nặc lông mày hơi nhíu, nhìn mình quần áo bên trên cho bụi, buồn bực bản thân thật sự làm quá rõ ràng. Rõ ràng chính là người ở bên trong quá túi bắp nha. Vì biểu hiện bản thân có nghiêm túc làm, vì phù hợp Tô Nặc cái thân phận này, rõ ràng 10 phút liền có thể hoàn thành sự tình, quả thực là kéo tới nửa giờ mới hoàn thành ải. Tô Nặc chép miệng, tiếp tục cùng bên trên. Thiến sơn động tất cả mọi người kinh ngạc. Cái sơn động này 10 phần chật hẹp, chỉ có thể cho lấy 2 người sóng vai đồng hành. Thế là 5 người tiểu đội chia làm 3 tổ, Trần Trọng Hòa Điền Dã đi ở trước, Tô Nặc cùng sức kéo đoàn hậu. Không có thuật pháp Lý Tâm Ngải thì bị theo bản năng bảo hộ ở trung gian. Lần này Lý Tâm Ngải người mặc bó sát người đồ giản dị, bên hông thậm chí còn tạm biệt khẩu súng chi. Luận thuật pháp nàng là sẽ không, có thể súng đạn, trận pháp phá giải nàng vẫn rất có một bộ. Mà lại thương này chi cũng không phải thông thường súng ống, là Lưu Lộ Minh đặc biệt vì nàng nghiên cứu chế tạo. Một thương hai ống, một ống giết người, một ống chế quỷ. Chỉ cần nhẹ nhàng thay đổi chốt mở, liền có thể tùy ý hoán đổi. Lý Tâm Ngải nắm tay thời khắc đặt ở súng ống bên trên chậm rãi tiến lên, để phòng tùy thời xuất hiện tình trạng. Mấy người vừa đi vừa kinh hãi, mỗi đi mấy bước liền sẽ phát hiện một cái ngã xuống đất ngất đi người áo đen. Xem bộ dáng là sớm tiến vào Tô Nặc đem bọn hắn giải quyết hết. Theo huyệt động càng lúc càng thâm nhập, ngã xuống người áo đen càng ngày càng dày đặc. Mỗi cái người áo đen cơ hồ đều là một kích mất mạng, đủ để thấy người hạ thủ ổn chuẩn hung ác. Chương 180, ao máu. Năm người một đường thuận lợi mò tới thạch môn trước đó, to lớn thạch môn ngăn cản mọi người con đường phía trước. Mấy người nguyên điệu tìm tòi một phen, cũng không còn tìm mở ra thạch môn cơ quan. Nhưng mọi người đều biết chính là, thạch môn về sau, tất nhiên chính là chỗ này lần mục đích. Bị bắt đi Trương Văn chờ thiếu nữ, vô cùng có khả năng ở nơi này thạch môn về sau. Đồng Dụng Tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, mắt thấy đến nơi, lại bị cái này chắn thạch môn ngăn cách. Trong cơn tức giận liền lấy ra một nắm lớn viêm châu, chuẩn bị nổ cái này thạch môn. Trân Trọng vội vàng đưa tay giữ chặt, đừng xúc động, cái này viêm châu đối quỷ dị có hiệu quả, đối cái này thạch môn hiệu quả không lớn, coi như dùng xong ngươi cái này một ba lô viêm châu, khả năng hiệu quả cũng không lớn. Hơn nữa còn sẽ kinh động đồ vật bên trong. Thế nhưng là, Đồng Duộng muốn nói lại thôi, cũng biết bản thân vừa mới nóng lòng, vậy làm sao bây giờ? Văn Văn các nàng có thể đợi không? Không nên gấp gáp, đây nhất định có cơ quan, không phải người nhà họ Vương làm sao đi vào. Lý Tâm Ngải đưa tay thon dài ngón tay trên thạch môn bắt đầu vuốt ve. Ngón tay trắng non tại thạch môn mỗi một chỗ nhẹ nhàng xẹt qua, chỉ thấy Lý Tâm Ngải lông mày hơi nhíu lại, tại nơi nào đó nhẹ nhàng gõ mấy lần, một cái công nghệ cao thăm dò đầu liền lộ ra. Đây là... Trân Trọng nhìn về phía Lý Tâm Ngải, khoa học kỹ thuật loại đồ vật hắn không hiểu nhiều lắm. Lý Tâm Ngải lại nghiên cứu mấy lần, sau đó buồn bực nói. Phân biệt hệ thống, xem bộ dáng là mặt người. Vậy làm sao bây giờ à? Đã đến cổng vào không được có thể làm thế nào, nếu không ta vẫn là nổ đi, cứng đôi cứng. Đồng Duộng sốt ruột nói. Không được, động tĩnh quá lớn, hiện tại người nhà họ Vông đều coi là ám môn không biết nơi này, cơ hồ toàn bộ đều ở đây nơi đó cùng ám môn rằng co. Nếu như chúng ta nơi này phát ra động tĩnh lớn, chiến tranh lập tức liền sẽ chuyển rời đến tới nơi này tốt vào không tốt ra, đến lúc đó chúng ta không có đường lui không nói, lớn diện tích tử vong làm không tốt sẽ sớm kích phát quỷ khôi phục. Lý Tâm Ngải tiếp tục nghiên cứu thăm dò nói. Vấn đề là, người này mặt là ai? Một bên Trần Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi. Biết là ai thì thế nào, chúng ta nơi này cũng không còn người sẽ trở mặt ta. Đồng Duộng nhỏ giọng lầm bầm, mặc dù cho hắn đầy đủ thời gian, dựa vào hắn máy tính kỹ thuật hoàn toàn có thể mở ra cái này mặt người phân biệt hệ thống. Nhưng dưới mắt nơi nào có nhiều thời gian như vậy a? Có thể. Trần Trọng trả lời khẳng định đưa tới mọi người nghi hoặc. Lý Tâm Ngải nhìn Trần Trọng. Nhớ tới trước đó ra ra bằng giao, nhiệm vụ lần này nàng nhất định phải thật tốt phụ trợ Trần Trọng, tranh thủ vì ám môn vì chính mình mang đến tân sinh. Bình thường loại này tư mật địa phương, đều là ông ra ra chủ trưởng quản, sở dĩ nếu như không sai hẳn là Vương Nguyên. Lý Tâm Ngải quả quyết nói ra suy đoán của mình. Có ảnh chụp sao? Có. Lý Tâm Ngải lấy điện thoại di động ra, ở bên trong một trận vạch rồi, sau đó tìm ra một tấm Vương Nguyên ảnh. Trên tấm ảnh Vương Nguyên tinh thần phân chấn. Đang ngồi ở bàn hội nghị trước giáo huấn, tấm hình này góc độ thấy thế nào đều là chụp lén. Xem ra ám môn những năm này đối ông gia động tĩnh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì à. Nhìn xem trong tay ảnh chụp, Trần Trọng yên lặng từ trong bọc móc ra tấm kia mặt nạ ra người. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, Trần Trọng trong lòng nói thầm ông Nguyên bộ dáng, tâm niệm vừa động, một việc thoát cởi ông Nguyên liền xuất hiện ở mấy người trước mắt, trực tiếp kinh điệu mấy người cái cảm. A cái này, cái này cái này cái này. Đồng Duộng kích động chỉ vào Trần Trọng. Nói đều lý không thuận. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là không thể tin trước mắt cái này người thật là Trần Trọng. Khá lắm, Trần Trọng huynh đệ. Quả thực cùng ảnh chụp giống nhau như đúc ca. Bất thiện luôn từ sức kéo vậy biểu thị phi thường kinh ngạc, thậm chí muốn động thủ đi lên sờ sờ Trần Trọng ra mặt, nhìn xem có phải là dùng cái gì thần kỳ thuật pháp. Không, đây là trong lúc vô tình lấy được một cái tiểu đạo cụ, có thể thời gian duy trì không dài, chúng ta hay là trước bắt đầu đi. Trần Trọng giải thích nói. Bởi vì chưa từng gặp qua Vương Nguyên tự mình quan hệ, Trần Trọng cũng chỉ có thể bắt chước cái bề ngoài, nhưng là thân hình thân thể cùng âm sắc chính là bắt chước không ra được. Bất quá đối phó cá nhân mặt phân biệt hẳn là không có vấn đề. Chỉ thấy Trần Trọng đến gần, thăm dò một trận liếc nhìn về sau liền lui trở về, sau đó nương theo lấy két kít một tiếng, to lớn thạch môn chậm rãi mở ra. Còn chưa chờ mấy người đi vào, nồng nặc mùi hôi thối liền đập vào mặt, xong mấy người lập tức bưng kín miệng mũi. Hết thảy trước mắt đều để bọn hắn chấn kinh. Vào mắt chính là lớn như vậy ao máu, bên trong huyết chỉ màu đỏ bọt khí không ngừng mà cuồn cuộn, tựa như nấu tan đồng dạng. Phía trên ao máu treo to to nhỏ nhỏ thi thể, đại bộ phận đều đã bị khô huyết dịch. Mật thất bên trong tia sáng u ám, màu đỏ ao máu tăng thêm đỉnh tiêm treo thi lâm, nhìn Trần Trọng đám người không rét mà run. Đồng ruộng manh nuốt nước miếng một cái, tim đều nhảy đến cổ rồi, không biết Trương Văn giờ phút này phải chăng bị treo ở trong đó. Trống trải mật thất tràn ngập huyết dịch mùi hôi thối, toàn bộ trong mật thất không có những người khác động tĩnh, chỉ có ao máu kia không ngừng ngục bước lên bọng máu. Tựa hồ ao máu dưới đáy giấu ở nhân vật đáng sợ, vô cùng sống động. Trân Trọng vô đồng ruộng bả vai, ra hiệu hắn bình tĩnh xuống tới. Mà mình thì xuất ra sớm chuẩn bị tốt kính dâm, theo tâm niệm vừa động, trọng đồng mở ra. Trước mắt thế giới nháy mắt chuyển đổi thành huyết hồng chi sắc. Cái này màu đỏ, so ao máu còn chính. Nguyên bản thuần chính màu đỏ một chút xíu bị màu đen ăn mòn, cuối cùng, Trần Trọng trước mắt cơ hồ bị màu đen nơi bao bọc. Nhất là nồng nặc kia ao máu, cơ hồ đều nhanh biến thành đen ao. Trọng đồng trong thế giới, phía trên ao máu không ngừng mà phiêu giật ra nồng nặc hắc khí, cơ hồ mỗi một cái bọt khí đều nương theo lấy số lớn hắc khí ra bên ngoài tiết lộ. Mà lại dần dần tăng nhiều, đệ trình tăng hình thức. Trần Trọng âm thầm kinh hãi, không biết kia quỷ lực lượng đến cùng khủng bố đến loại tình trạng nào. Lại nhìn phía trên ao máu thi lâm, rậm rạp chẳng chịt thi trong rừng, Trần Trọng tỉ mỉ tìm tòi một phen, lúc này mới tìm tới treo ở tít ngoài rìa Trương Văn, chỉ thấy mắt cá chân nàng nơi có một cái bị cắt vết thương, phía trên còn tí tách lấy huyết dịch rơi xuống nhập ao máu, tóe lên ừng ực một tiếng. Hắc khí leo núi mà lên, tựa hồ còn muốn càng nhiều càng nhiều. Thời khắc này Trương Văn hôn mê bất tỉnh bị rơi tại giữa không trung, hoàn toàn không biết mình thời khắc này tình cảnh. Trên mặt biểu lộ hết sức tường hòa, tựa hồ chỉ là lâm vào ngủ say. Bất quá nhìn xem Trương Văn trạng thái, kia vết thương hẳn là vừa mới bị cắt. Như vậy, cắt vết thương người đâu? Trần Trọng hai mắt nhíu lại, lần nữa quét mắt toàn bộ mật thất, cũng rốt cuộc không có phát hiện cái khác quỷ dị vết tích. Lao Trần, nhìn thấy Văn Văn sao? Đồng ruộng trong giọng nói mang theo khẩn trương. Mặc dù hắn không biết vừa mới Trần Trọng đến cùng đang làm gì, nhưng hắn khẳng định Lao Trần sẽ không ở lúc này như xe bị tuột xích. Thấy được, bị gián tại nơi đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng cứu nàng, không phải sẽ huyết dịch chảy hết mà chết. Mấy người thuận Trần Trọng thủ thế nhìn lại, lúc này mới phát hiện bị treo ở biên giới Trương Văn. Văn Văn. Đồng ruộng kém chút kêu lên tiếng, lại theo bản năng lấy tay bưng kín miệng của mình, để tránh cho Trần Trọng bọn hắn tạo thành phiền toái càng lớn. Ai cũng biết, huyết trì này phía dưới tất nhiên cất giấu quái vật, làm không tốt chính là con kia quỷ. Chương 181, treo thiếu nữ. Trống trải mật thất, quỷ dị chẳng cảnh. Mà nơi này nhưng không có cái khác người sống vết tích. Trần Trọng theo bản năng luồn vào trong túi nắm bắt cốt chảo, tâm niệm vừa động, cốt chảo bạch quang lóe lên chuyển đổi thành cốt đao hình thái. Thật sự đánh lên, cốt đao rõ ràng không có dễ dàng như vậy làm người khác chú ý. Đồng ruộng cùng sức kéo gật gật đầu, chủ động đứng dậy nghĩ cách cứu viện Trương Văn. Mà Trần Trọng cùng Tô Nặc chờ đợi sau lưng bọn hắn, để phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Lý Tâm Ngải cầm trong tay thương nhắm ngay phía trước, khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong ao máu kia cô đông bọc khí, sợ đồ vật bên trong đột nhiên xuất hiện. Giữa không trung, màu đen dây xích đem Trương Văn treo ở giữa không trung, từng tia hắc khí quanh quẩn tại bên cạnh nàng, từ dây thừng đến chân mắt cá chân, tham lam hấp thụ lấy trong cơ thể nàng huyết dịch. Huyết dịch tí tách rớt xuống, khuấy động lên trận trận bọc máu. Sức kéo hòa điền dã hai người tốn sức muốn đem Trương Văn lấy xuống, nhưng vừa vặn tới gần liền bị hắc khí bắn ra. Hắc khí kia không chỉ có cản trở hai người tới gần, càng tựa hồ mang theo ăn mòn tính chất, đồng ruộng tay vừa mới đụng vào liền bị đốt bị thương một mảnh. Hắc khí cản trở khiến cho hai người không được đi vào, nhìn xem gần trong gang tấc Trương Văn, đồng ruộng lòng nóng như lửa đốt. Chỉ thấy sức kéo rút ra một cây đao, đối với mình cánh tay chính là một đao, huyết dịch như chú. Hắn lập tức dùng máu của mình bôi lên tại chính mình hòa điền dã toàn thân. Miệng vết thương hồng quang lóe qua, một thanh máu đỏ chủy thủ ngưng kết mà thành. Nguyên lai ở nơi này tách ra thời kỳ, sức kéo cũng không còn nhàn rỗi. Lần trước nhìn thấy Trương Văn gia tộc bí thuật về sau, sức kéo trở về cũng tốt nghiên cứu một phen, đem gia tộc lưu lại bí kíp lật mấy lần, cuối cùng học xong huyết dịch cái khác diệu dụng. Huyết dịch huyễn hóa vật thật, chính là trong đó một loại. Có sức kéo huyết dịch gia trì, hai người lần này tiến vào liền thuận lợi nhiều, rất nhanh liền mò tới Trương Văn phụ cận vị trí, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Trần Trọng bên này cũng không còn nhàn rỗi, không chỉ có thời khắc nhìn chằm chằm tình huống chung quanh, càng là cường điệu chú ý ao máu biến hóa. Kỳ quái hơn chính là, mấy người tiến vào mật thất đã lâu, cũng không có phát hiện mật thất bên trong có những người khác. Một bên khác, Ám Môn Tam đại gia tộc chính mang theo người đông đảo tiểu gia tộc cùng ông gia giằng co. Vương Nguyên ba huynh đệ vậy thình lình tại chỗ. Thậm chí còn có lần trước chạy trở về La đại sư. Có thể nói có thể trình diện đều đến. liền ngay cả Vương Chân Chân đều đứng tại trong đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem đối diện ám môn bên trong người, không biết tại nghĩ viết cái gì. Ám môn cùng ông gia hòa bình đã lâu, hôm nay chính là đánh vỡ phần này hòa bình thời điểm. Không có tưởng tượng chiến tranh cùng trò chuyện, song phương cứ như vậy giằng co. Vương Nguyên thâm thúy đôi mắt nhíu lại, tỉ mỉ kiểm kê lấy ám môn người tới. Gia tộc, trừ tam đại gia tộc mấy cái kia nhị thế tổ, những thứ khác đều tới, xem ra ám môn lần này tới thật sự. Một người áo đen nghiêm túc quan sát một phen sau đối Vương Nguyên nói. Chỉ thấy Vương Nguyên khoát tay áo, ra hiệu lui ra. Ám môn Lưu Duộng Lý Tam nhà hậu đại hắn là biết đến, đều là chút không nguyện ý đi ám môn đường xưa người trẻ tuổi, chắc là mấy vị kia lão gia hỏa sợ con của mình bạch bạch tống táng, cố ý đem bọn hắn bảo vệ. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên không nhịn được nội tâm đối ám môn nhìn khinh bỉ một đợt. Vương gia hậu đại từng cái đều là nhân tài, mới sẽ không giống ám môn như thế phong túng đời sau của mình. Một cái duy nhất bất thành khí Vương Dương còn chết rồi. Quả nhiên thời đại này không cần kẻ yếu. Ám môn, chung quy là xuống dốc ca. Vương Nguyên khẽ thở dài một cái, lấy một loại đồng tình biểu lộ nhìn xem đối diện, nhìn Điển Chính Trung rất không thoải mái. Thế nào, con A bắt đầu liền thở dài, biết mình ngày giờ không nhiều. Đại gia tuổi tác đều không khác mấy, Điển Chính Trung không có chút nào tị húy. Ha ha, ai ngày giờ không nhiều còn nói không chừng đâu. Ta chỉ là cười các ngươi, thật sự coi là có thể bảo vệ tốt con cái của mình à. Vương Nguyên cười cười, khịt mũi coi thường. Điển Chính Trung lại là ngẩn người, hẳn là Vương Nguyên biết rồi cái gì. Nhưng hắn làm sao biết, Vương Nguyên chỉ là theo tâm nội tình bên trong xem thường ám môn trắng trường. Mặc dù Vương gia ám môn vốn là một thể, nhưng bởi vì lý niệm không hợp, Vương gia lại bị ám môn bài trừ bên ngoài. Không phải liền là chăn nuôi quỷ dị nha, ám môn bọn này cổ hủ ra hỏa. Rõ ràng quỷ dị mạnh mẽ như vậy lực lượng không đi lợi dụng, đi đến bây giờ một bước này đều là gieo gió gặt bão. Hừ. Vương Nguyên xoang mũi hừ nhẹ một tiếng, trong tay quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng giẫm một cái. Uy hiếp chi lực lấy quải trượng làm trung tâm ầm vang đẩy ra, toàn bộ mặt đất vì đó run lên. Một cái giẫm này, phát khởi chiến đấu kèn lệnh. Đã hôm nay ám môn chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách hắn ông gia không nể tình. Đã sớm muộn ông gia đều muốn trưởng không cái này nhân giới, như vậy thì trước từ ám môn bắt đầu cũng không tệ. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản rằng có thế cục nháy mắt đánh vỡ, các loại thuật số trận pháp bay lầy trời, toàn bộ tràng diện nháy mắt hỗn loạn lên. Nhưng ai cũng không có chú ý tới. Nguyên bản đứng ở chính giữa vị trí ông chân chân càng đánh càng xa, chậm rãi rời đến chiến trường biên giới vị trí, tại một đao chấm dứt đối thủ về sau, lặng lẽ từ rời đi. Mật thất bên trong, sức kéo hòa điền dạ đang đứng ở khẩn trương nghị cách cứu viện Trương Văn trạng thái. Đỉnh tiêm bên trên treo không chỉ có đã khô cạn thi thể, còn có không ít cùng Trương Văn tương tự thiếu nữ, các nàng vậy còn không có bị rút máu. Nhìn các nàng diện mạo, đều là ám môn báo lên những cái kia mất tích thiếu nữ. Sức kéo hòa điền giã dự định cứu Trương Văn về sau lại đi cứu thiếu nữ khác. Đừng nhìn sức kéo thân cao lớn, nhưng là thân thủ có chút nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn tung người một nhảy, cả người như con rơi đổ sạch ở trên đỉnh, sau đó dùng trong tay huyền hóa huyết đao thận trọng cắt buộc chặt Trương Văn dây thừng. Hôn mê Trương Văn nháy mắt rơi xuống, khẩn trương chờ đợi đồng ruộng lập tức tiếp được. Trương Văn rơi vào đồng ruộng trong ngực một khắc này, đồng ruộng một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Thật không nghĩ đến chính là, theo Trương Văn dây thừng đứt gãy, cái khác treo thi thể cùng các thiếu nữ dây thường vậy hào hào cắt ra, trong lúc nhất thời treo thi thể như mưa to giống như chút xuống, rơi đập ao máu. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, nguyên bản hoàn hảo các thiếu nữ huyết dịch cả người bị hút ăn sạch sẽ, thành thây khô. Ao máu cuồn cuộn, rậm rạp chẳng chịt thi thể theo máu loang chập trùng. Nguyên bản đường ngực nổi bong bóng ao máu so trước đó sôi trào càng sâu. Nhìn xem mười phần dọa người. Có thể càng dọa người chính là, phía trên ao máu, như cũ treo cuối cùng một thân thể. Thi thể kia ẩn ở trong bóng tối, nếu như không phải những thi thể này toàn bộ rơi xuống, rất khó phát hiện nàng tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ có màu vàng xanh lá sa y theo gió phất phới. Cũng kèm thêm, trận trận tiếng chuông. Một chuỗi màu vàng linh đang đừng có lại bên hông, lộ ra phá lệ lóa mắt. Trần trọng con ngươi có chút co vào, trong tay cốt đao theo chi phi ra, hướng phía thi thể kia mà đi. Đem đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện vị này thiếu nữ sức kéo giật nảy mình. A a a a a. Tiếng cười quái dị từ trong sơn động vang lên. Một cô manh liệt xung kích hướng sức kéo đánh tới, kém chút bị đập xuống ao máu. Vẫn là Tô Nặc tay mắt lanh lẹ, ném ra trong tay dây thừng, xinh xinh đem sức kéo kéo lại. Bay ra cốt chảo có vẻ như đánh tới vật nặng, chỉ nghe trong động vang lên một trận kêu rên, sau đó kia treo thiếu nữ lại vô ảnh vô tung biến mất. Chương 182, ao máu dị động. Quỷ dị tiếng cười ở trong sơn động quen quẩn, nữ nhân âm trầm thanh âm mọi người dùng mình. Thanh âm từ sơn động các nơi truyền đến. Trong lúc nhất thời rất khó phân biệt vị trí của nàng. Tất cả mọi người tay cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng. nguyên bản bịt kín trong động đột nhiên ấm phong nổi lên bốn phía, trong gió tựa hồ ẩn chứa tinh tế lơi lê, dầm dạp chẳng chịt xẹt qua, cho mọi người trên mặt lưu lại mang máu vết thương. Giọt máu thấm ra, trong không khí đột nhiên tràn ngập hương vị ngọt ngào khí tức. Nô, rất ngọt hương vị. Một cái vóc người huyền chuyển nữ hài từ chỗ hắc ám đi ra, thật mỏng lục xà rông bảo bọc thon dài thân thể, từng giọt giọt máu vây quanh ngón tay nhỏ bé của nàng, tựa như một cái tà ác đẹp ma nữ. Nữ hài ghim nơ con bướm tựa như song đuôi ngựa, như thiên sứ khuôn mặt, tà ác nội tâm. Ngón tay trắng nón nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mút vào đầu ngón tay huyết dịch, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Máu của các ngươi rất ngọt ta. Nữ hài nói lần nữa. Nương theo lấy vừa dứt lời, nữ hài ánh mắt ngưng lại, trong động âm phong lần nữa luồn lên. Trân trọng đám người vội vàng lui lại cùng sử dụng quần áo ngăn trở trần trụi ra tới da rẻ, để phòng bị lần nữa vết cắt. Vương Doan Nhi đứng ở hàng sau Lý Tâm Ngải ngột ngạt lấy thanh âm nói. Quả nhiên cùng trước đó suy đoán đồng dạng, Vương Doan Nhi căn bản không có mất tích, mà là bị Vương gia giấu đi. Chỉ thấy nữ hài hơi sững sờ, lập tức cười nói, ha ha, không nghĩ tới còn có người nhớ được ta à, Diệu Ư. Diệu Ư. Lý Tâm Ngải cau mày, am hiểu sâu tình báo nàng tự nhiên là biết rõ Vương Doan Nhi tồn tại, có thể chính là bởi vì biết rõ mới lộ ra càng thêm chấn kinh. Bởi vì làm Vương Nguyên trưởng nữ, Vương Doãn Nhi trên thực tế cũng đã nhanh 40 tuổi. Nhưng trước mắt Vương Doãn Nhi rõ ràng chính là cái học sinh cấp 3 bộ dáng. Tựa như trước kia Vương Doãn Nhi danh tiếng vang xa lúc, lưu truyền tới chân dung. Phụ thân kia đồng lứa người cơ hồ đều biết có Vương Doãn Nhi tồn tại, nàng có thể nói là Vương gia một đời thiên tiêu. Về sau liền rất ít lộ diện, chỉ là không ngừng chạy ra liên quan tới sự tích của nàng. Thẳng đến mấy năm trước triệt để không còn tin tức, Vương gia đối ngoại tuyên bố mất tích. Ám môn có nhiều điều tra, cuối cùng cũng không có bất luận cái gì manh mối. Sau đó, đều ngầm thừa nhận Vương Doãn Nhi biến mất. Mặc dù Lý gia một mực cầm thái độ hoài nghi, liền giống với một mực hoài nghi trong sơn động trông coi quỷ người là Vương Doãn Nhi Lý Tâm Ngải. Có thể cứ việc nàng một mực hoài nghi, nhưng khi nàng nhìn trước mắt 16-17 tuổi Vương Doãn Nhi, vẫn là nguyên địa ngây ngẩn cả người. Thế giới này, chí ít từ nàng tiếp xúc mặt đến xem, thế nào cũng còn không có xuất hiện qua người phản lão hoàn đồng ví dụ đâu. Hay là nói, Vương Doãn Nhi căn bản chính là ngưng sinh trưởng. Ngay tại Lý Tâm Ngải hoài nghi thời khắc, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Chỉ thấy trong không khí đám người bị vết cắt huyết dịch toàn bộ giống ông dù nạ bay đi, chạm đến làn da của nàng. Không có vào, biến mất. Hoàn toàn bị Vương Doãn Nhi hấp thu. Vương Doãn Nhi da rẻ mắt trần có thể thấy lại trở nên non nớt mấy phần. Hi hi, không cần nhìn chằm chằm nhân ra nhìn a, sẽ xấu hổ đát. Đi n mẹ kiếp, lao yêu bà. Một mực lấy bản thân nhục thể vì Trương Văn ngăn cản tổn thương đồng ruộng cuối cùng nổi giận, nhìn xem Vương Doãn Nhi kia phách lối bộ dáng, nhịn không được xuất ra trong túi viêm châu, một viên tiếp nối một viên liều mạng đập phá lên. Đồng ruộng vốn là ngồi xổm trên mặt đất tầm thường góc khuất. Vương Doãn Nhi lại bị Trần Trọng cùng Lý Tâm Ngải hấp dẫn ánh mắt. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vậy mà sinh sinh bị đồng ruộng đập trúng mấy quả. Bành bành bành. Theo từng quả viêm châu bạo tạc, trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy phần. Nhìn xem trong đó một viên viêm châu trung đích, đồng ruộng liền tới kỉnh, trong túi viêm châu liều mạng nện, coi như không đánh chết cái này lao yêu bà, chí ít cũng giết nàng ủy phong. Hai quân giao chiến, khí thế vẫn là rất trọng yếu. Không thể bị cái này thần thần bí bí lao yêu bà chiếm cứ thượng phong. Ân, chính là như vậy. Đồng ruộng nghĩ như vậy, vậy làm như vậy lấy. Trong tay viêm châu ném càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Vương dù nạ nương tựa theo đối với địa thế quen thuộc, lại thêm tự thân nhẹ nhàng, hoàn mỹ tránh thoát phần lớn công kích. Bất quá ruộng tiểu gia chính là không thiếu tiền, viêm châu ném cùng trời mưa tựa như. Vương Doãn Nhi khó tránh khỏi vẫn là trúng mấy lần. Nguyên bản tinh xảo quần áo cùng tóc bị làm được lộn xộn vô cùng. Trên mặt còn cọ lên đen xám. Sờ sờ mặt bên trên dơ bẩn. Vương Doãn Nhi ánh mắt dần dần trở nên đáng sợ. Chất lỏng màu đen chậm rãi bò lên trên tròng trắng mắt của nàng, biến thành mạng nhện tựa như dày đặc tại con mắt của nàng cùng gương mặt bên trên, cả người lộ ra nồng nặc quỷ dị. Không biết sống chết. Vương Doãn Nhi lần nữa lên tiếng, trong miệng thanh âm trở nên vô cùng khàn khàn, tựa như dùng tiểu đao vết cắt thiết hầu bình thường, không còn là vừa mới như chuông bạc giọng cô gái. Vừa dứt lời, Vương Doãn Nhi tiện tay vung lên, một cơn lốc sen lẫn đao bay thẳng đồng ruộng phương hướng mà đi. Trân trọng đám người tay mắt lanh lẹ, lập tức ngăn tại đồng ruộng trước người. Sức kéo bám một cái tê ra thật dài huyết đao, chuẩn bị nên đón cỗ này cường đại gió lốc. Tô Nặc vậy cầm ám môn cung cấp vũ khí, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Gió lốc khí thế hung hùng, dưới tình thế cấp bách, Trân trọng lập tức chống ra lĩnh vực. Màu đen hình bán cầu không gian đem mình hòa điển dã đám người bao phủ trong đó. Gió lốc tùy theo vọt tới, đụng vào lĩnh vực kết giới, phát ra phịch một tiếng vang. toàn bộ sơn động cũng vì đó chấn động. Vương Dù Nạ hai mắt nhíu lại, che kín màu đen đường vần con ngươi hơi chấn động một chút, lĩnh vực. Thú vị. Vương Doãn Nhi liếm láp khỏe miệng, thay đổi chủ ý. Cái này nam nhân, nàng muốn sống. Đồng dạng ngoài ý muốn còn có chạm sau lưng Trần Trọng Lý Tâm Ngải. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng còn không biết Trần Trọng vậy mà có được lĩnh vực. Mặc dù Trần Trọng trên người bí ẩn một mực rất nhiều, nhưng là có thể có được lĩnh vực đúng là quá kỳ lạ. Khó trách ra ra quẻ tượng phía dưới, sẽ biểu hiện Trần Trọng là kia thiên mệnh người. Đồng ruộng cùng sức kéo mặc dù chấn kinh, nhưng bởi vì bọn hắn cùng Trần Trọng tiếp xúc nhiều, tin tưởng Trần Trọng nhân phẩm, lĩnh vực không lĩnh vực thì thế nào đâu. Nhất là đồng ruộng, mình và Trần Trọng ở chung lâu như vậy, là người vẫn là quỷ dị hắn có thể không tin tưởng à. Càng đừng xách ngay từ đầu nên cái gì đều biết Tô Nặc. Gió lốc như cũ đụng chạm lấy lĩnh vực, cường độ một lần so một lần mãnh liệt. Trần Trọng đối lĩnh vực trưởng khống còn không phải rất nhuần nhuyễn, liên tục va chạm phía dưới, vậy mà lộ ra có chút phí sức. Mấy giọt mồ hôi từ cái trán toát ra, Trần Trọng bắt đầu suy nghĩ những thứ khác đối sách. Đúng lúc này, Vương Doãn Nhi khỏe miệng vỡ ra, lộ ra một cái âm trầm tiếu dung. Sau lưng ao máu nháy mắt cuồn cuộn, nguyên bản chìm vào trong đó thây khô đột nhiên sống lại, từng cái từ ao máu đến chậm rãi leo ra. Hướng phía Trần Trọng đám người phương hướng mà đi. Chương 183, Huyết Vũ Hóa Châm. Vô số thây khô từ bên trong ao máu leo ra, mang theo nồng nặc mùi hôi thối đập vào mặt. Xên xệ huyết dịch theo bọn nó trên thân nhỏ xuống, trên đường vạch ra một đầu đường máu thật dài. Vương Doãn Nhi điều khiển gió lốc tiếp tục công kích Trần Trọng lĩnh vực. Phanh phanh tiếng va đập, thây khô tiếng gầm gừ, liên tiếp. Hình nửa vòng tròn lĩnh vực bao phủ Trần Trọng mấy người, lĩnh vực bên ngoài nằm sấp đầy nhè răng toét miệng thây khô. Trang diện quỷ dị mười phần. Trần Trọng càng là một điểm cũng không dám buông lỏng, nỗ lực duy trì lấy lĩnh vực tại gió lốc đụng nhau. Học được lĩnh vực đến bây giờ, Trần Trọng còn chưa bao giờ duy trì thời gian dài như vậy. Mắt thấy lực lượng trong cơ thể sắp khô kiệt, mà đối diện Vương Doãn Nhi lại cùng người không việc gì mở dạng, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Trọng, trong ánh mắt xâm lược tính không cần nói cũng biết. Bên trong ao máu bỏ ra thây khô càng ngày càng nhiều, phảng phất huyết chỉ này sâu không thấy đáy, bên trong nhét vào không biết bao nhiêu thi thể, căn bản không ngừng trôi nổi trên mặt nước những cái kia. Kết giới bên ngoài, thây khô, gió lốc, nhìn chằm chằm Vương Doãn Nhi. Kết giới bên trong, không có bao nhiêu chiến lực đồng ruộng cùng Lý Tâm Ngải, còn có hôn mê bất tỉnh Trương Văn. Còn dư lại chiến lực cũng chỉ có Tô Nặc cùng sức kéo. Mặc dù lý luận tri thức phong phú, có thể lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tràng diện này, Lý Tâm Ngải vẫn là cảm giác buồn nôn. Cố nén nội tâm cuồn cuộn, cùng Tô Nặc sức kéo một đợt làm thành một vòng, đem đồng ruộng cùng Trương Văn bảo hộ ở trung gian. Kết giới càng ngày càng bất ổn, mồ hôi lớn như hạt đậu từ Trần Trọng cái chán nhỏ xuống. Trần Trọng cố gắng tìm kiếm lấy phản cơ. Không có dư thừa lực lượng đi banh ra kết giới này, hắn liền ý đồ muốn đem Vương Doãn Nhi kéo vào kết giới. Lĩnh vực trong vòng, Trần Trọng chính là vương. Hắn hoàn toàn có thể trong này thừa cơ đánh giết Vương Doãn Nhi. Vấn đề là, như thế nào đem Vương Doãn Nhi lôi vào? Đối diện Vương Doãn Nhi trên người lực lượng tựa hồ lấy không hết, một cái tay tùy ý thao túng gió lốc, một cái tay khác thậm chí còn tại vướt vướt tóc. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Trần Trọng, phảng phất đã là nàng vật trong bàn tay. Trần Trọng cùng Vương Doãn Nhi đối nghịch, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, ai cũng không dám tùy tiện buông tay. Tô Nặc nhìn xem Trần Trọng, cũng không bại lộ tính toán của mình, nàng chỉ để ý Trần Trọng tính mạng phải chăng sống sót, tại chỗ những người khác sinh tử không có quan hệ gì với nàng. Ngoài ra để cho nàng cảm giác hứng thú chính là quỷ tồn tại. Nếu như quỷ thật sự bị phục sinh, đối với ma giới tới nói cũng là một cái đại tai nạn. Huống chi bản thân phụ vương còn nằm ở lạnh như băng trong quan tài, chờ lấy Trần Trọng lực lượng đi phục sinh. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, quỷ, vậy mà muốn trước phục sinh, đây là Tô Nặc tuyệt đối không cho phép sự tình. Có lẽ cùng quỷ chiến đấu chính là ma tộc hoàng thất số mệnh. Tô Nặc nhìn chằm chằm ao máu biến hóa, âm thầm điều động lực lượng của thân thể, đem mình ma tộc đặc thù lực lượng tỉnh lại, chuẩn bị thời khắc cùng quỷ tiến hành chiến đấu. Thây khô nhóm trương miệng to như chậu máu, ghé vào kết giới vào chiều lấy mấy người gào thét, chỉ cần kết giới hơi vỡ vụn, liền muốn cùng nhau chen vào, xé nát đám người. Trân Trọng đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào tại bảo hộ mấy người tình huống dưới, đem ông Doãn Nhi kéo vào kết giới. Trước đó Vương Doãn Nhi động tác hắn thấy rõ, thây khô xuất hiện cùng nàng có quan hệ trực tiếp. Mẹ nó, cái này thây khô cũng quá nhiều, Trần Trọng huynh đệ ngươi đem kết giới rút lui đi, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Nhìn xem trước mặt xấu xí cương thi, một bên sức kéo hung hăng nổ nước miếng. Một mực hao tổn sẽ đem ngươi hao hết chỉ toàn, chờ ngươi dầu hết đèn tắt, đến lúc đó chúng ta lại tổn thất một cái chiến lực, không có lời. Nhìn ra được Trần Trọng do dự, sức kéo đưa tay vô vô bờ vai của hắn an ủi. Yên tâm, giao cho ta. Sức kéo đặt ở Trần Trọng trên bờ vai bàn tay méo nhéo, cho Trần Trọng đưa cho một cái đã tính trước ánh mắt. Trần Trọng hiểu ngầm trong lòng, biết rõ sức kéo khả năng thật sự có biện pháp. Một mực cái này dạng hao tổn không phải chút chuyện, đổi bị động làm chủ động, lại nhìn sức kéo như thế nào pha cục. Mọi người chú ý, ta muốn thu hồi kết giới, riêng phần mình đề phòng. Trần Trọng thông chi đám người, cùng sức kéo ánh mắt giao hội, sức kéo khẽ gật đầu, lĩnh vực nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang không có vào Trần Trọng thân thể. Cùng lúc đó, chỉ nghe sức kéo hét lớn một tiếng, da của hắn cấp tốc biến đỏ, vô số chỉ phi châm từ trong cơ thể của hắn bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng thây khô không khác biệt bắn phá. Phi châm từ sức kéo huyết dịch mà hóa, vừa mịn lại nhọn, toàn thân màu đỏ, hẹn lớn chừng ngón cái. Bọn chúng từ sức kéo đá bị bộc phát ra, lực đạo vô cùng cường đại, đánh vào sơn động thạch bích bên trên, đều có thể đánh ra một rất sâu hô tới. Huống chi còn là nửa nhục thể thây khô. Từng đạo máu châm cưỡng ép đánh vào thây khô thể nội, sẽ ở thể nội hòa tan làm bình thường huyết dịch. Huyết dịch đang thây khô thể nội cấp tốc tán loạn, lúc đầu khô quắt thi thể bắt đầu bành trướng, tựa như tràn ngập khí khí cầu, cuối cùng bịch một tiếng nổ tung lên. Theo bành 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 tiếng nổ, trong động nơi nào còn có cái gì thây khô, chỉ để lại đầy đất đấm máu ố với vật. Trong hỗn loạn, Vương Doãn Nhi cũng không lo được điều khiển gió lốc, vội vàng điều động lực lượng cho mình bao phủ một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, khắp nơi tránh né lên cái này như mưa to máu châm. Nhưng này huyết vũ hóa châm chính là trương gia bí thuật. Cũng là lần này sức kéo trở về học được một cái khác đại chiêu. Cái này mỗi một cây châm đều mang máu tươi của hắn cùng pháp lực, không tốn sức chút nào phá hết vông dù nạ chống lên tới vòng bảo hộ. Dù cho vông Doãn Nhi dáng người nhẹ nhàng, pháp lực cường đại, vậy không chịu nổi cái này máu châm số lượng quá nhiều. Trốn tránh phía dưới, nhưng vẫn bị máu châm đánh trúng. Vông Doãn Nhi phản ứng cũng mau, lập tức điều động tất cả lực lượng, đem tiến vào thân thể huyết dịch toàn bộ bước đến tay trái của mình trên cánh tay. Theo một tiếng ầm vang bạo tạc, xinh đẹp Vương Doãn Nhi mất đi cánh tay trái của nàng. Bất quá mệnh xem như bảo vệ. Vương Doãn Nhi thanh khục hai tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, từ váy bên trên giật xuống một mảnh màu lục sa mỏng, đem mình chống rông cánh tay trái nơi che chắn lên. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tùy theo thay đổi chính là một bức vẻ giận dữ. Muốn chết. Vương Doãn Nhi phẫn hận nhìn xem sức kéo, màu lục màn tơ từ phía sau lưng bay ra, đồng thời xoay người một cái, bên hông này chuỗi màu vàng linh đang chập chờn. Phát ra trận trận thanh thúy tiếng chuông. Lục sa sen lẫn hắc khí, như có sinh mệnh bình thường, bay thẳng hướng sức kéo. Huyết vũ về sau, mặc dù thây khô toàn bộ bị rào sát hầu như không còn, nhưng sức kéo cũng không còn chiếm được tốt. Đại lượng tinh huyết sói mòn, khiến cho hắn động căn cơ, nguyên khí trọng thương, không nói đến hiện tại đã mất đi sức chiến đấu, liền ngay cả vết thương đều căn bản là không có cách tại thời gian ngắn khôi phục. Mất đi tự động khép lại năng lực, lúc này sức kéo thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Rất giống một cái bị lột da huyết nhân. Lục Sa vừa chạm đến hắn, hắc khí phảng phất đao xẻo thịt, đau sức kéo kêu to lên. Trân Trọng cùng Tô Nặc lập tức bảo hộ ở sức kéo, xuất ra vũ khí đối Lục Sa bổ tới. Lý Tâm Ngải vậy cầm súng ngắn đối xa xa Vông Doãn Nhi chính là một bữa công kích, có thể Vông Doãn Nhi giảo hoạt mười phần, căn bản là không có cách công kích được nàng. Ngươi sắp xếp cẩn thận bọn hắn, nữ nhân kia giao cho ta. Tô Nặc hai mắt nhíu lại, nhìn phía xa Vông Doãn Nhi, trong mắt lộ ra không kiên nhẫn ánh mắt. Nàng quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Tô Nặc hướng phía Vông Doãn Nhi nhào tới, chiến đấu cùng một chỗ. Tô Nặc đưa lưng về phía Trần Trọng, con mắt dần dần biến thành huyết hồng chi sắc, mắt đỏ bên trong, một cái màu vàng lục mang tinh không ngừng lấp lóe. Ma nhìn thấy Tô Nặc biến hóa, Vông Doãn Nhi trực tiếp kêu lên tiếng, có thể Tô Nặc căn bản không cho nàng cơ hội, liên miên công kích phía dưới, Vông Doãn Nhi căn bản là không có cách phân tâm, chỉ được nghiêm túc ứng đối. Màu lục màn tơ vây quanh các nàng, Trần Trọng căn bản thấy không rõ tình hình chiến đấu. Chờ hắn đem sức kéo đám người chuyển đến góc tường, cũng bàn giao Lý Tâm Ngải hòa điển dã chiếu khán lúc, chỉ nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng loảng xoảng một tiếng. Vương Doãn Nhi, thất bại hạ phong. Ha ha ha. Thú vị, thú vị. Vương Doãn Nhi ánh mắt tại Trần Trọng cùng Tô Nặc ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, giống như phát hiện mười phần chuyện thú vị. Kia, ta liền để sự tình trở nên càng có ý tứ đi. Hì hì. Vương Doãn Nhi tà mị cười một tiếng, dùng hết toàn thân sau cùng lượng thả người một nhảy, thẳng tắp rơi vào rồi ao máu. Chương 184, kết cục, cuối cùng. Vương Doãn Nhi rơi vào ao máu một nháy mắt, Trần Trọng ám đạo không tốt, liền vội vàng xông lên phía trước muốn ngăn cản. Có thể ao máu tựa hồ là lấy được Vương Doãn Nhi triệu hoán, một chuỗi dòng nước xông lên bao trùm nàng cũng cấp tốc kéo vào trong ao. Sau đó, ao máu bắt đầu dị động. Phích lịch cách cách xích sắt đứt gây âm thanh không ngừng mà vang lên, thậm chí còn có nhỏ nhẹ tiếng hít thở truyền đến. Một cỗ vô hình lực áp bách từ ao máu đẩy ra, mấy người không chịu nổi. Chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, tinh hồng huyết dịch theo khỏe miệng chảy ra, liền ngay cả hôn mê Trương Văn cũng không ngoại lệ. Mau rời đi nơi này, quỷ muốn thức tỉnh. Tô Nặc vội vàng nói. Bên trong ao máu động tĩnh càng lúc càng lớn, mật thất bắt đầu như địa chấn lay động, vách tường đá vụn vậy bắt đầu rơi xuống. Lão Điền, Lý Bí Thư, mang theo bọn hắn đi trước, ta lưu lại đoàn hậu. Trần Trọng la lớn. Loại này khẩn yếu con đầu, Lý Tâm Ngải thật cũng không mập mờ, vị mất đi chiến lược sức kéo liền hướng bên ngoài đi, nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại cho Trần Trọng cản trở. Đồng ruộng ánh mắt kiên định nhìn một chút Trần Trọng, hai người huynh đệ ánh mắt giao lưu, trong ánh mắt đều là tín nhiệm. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Đồng ruộng ôm lấy Trương Văn, lưu lại câu nói này ngay lập tức giống ngoài động chuyển di. Mặc dù nói hảo huynh đệ lời thề là không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng hắn chính là vô hình tin tưởng Trần Trọng, tin tưởng hắn nhất định có thể còn sống sót. Cho dù là đối mặt quỷ loại vật như vậy. Thực tế không được, quá mức sau đó bản thân chôn cùng hắn. Ân, đồng ruộng kiên định nội tâm của mình, nhìn xem trong ngực Trương Văn hư nhược khuôn mặt. Hay là trước đem Văn Văn đưa đến địa phương an toàn đi. Đưa mắt nhìn đồng ruộng đám người rời đi, trong sơn động lay động càng thêm lợi hại. Rơi xuống đá vụn dẫn trong không khí tất cả đều là bụi, lại thêm ao máu sôi trào toát ra nhiệt khí, dẫn đến ao máu chung quanh tất cả đều là sương mù, ánh mắt nhìn rất không chân thực. Chờ Trần Trọng quay đầu, liền trông thấy Tô Nặc đưa lưng về phía hắn đứng tại cạnh huyết trì duyên, trong tay thật chặt nắm chặt một con vũ khí màu đỏ, thời khắc nhìn chằm chằm ao máu biến hóa. Không thể để cho quỷ còn sống ra ngoài. Tô Nặc cắn chặt răng, hận hận nói. Trước đó ám môn sự tình không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không chú ý, làm hết thể bất quá là vì Cao Minh đến Trần Trọng. Bất quá quỷ phục sinh chuyện này, nàng là tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối. Tại phụ vương không có phục sinh trước đó, quỷ hoặc là thành thành thật thật ở chỗ này. Hoặc là, liền triệt để chơi chết. Trần Trọng vốn còn nghĩ gọi Tô Nặc ra ngoài, tìm địa phương an toàn đợi. Bản thân mượn dùng trang web lực lượng, thử lần nữa đem quỷ phong ấn. Có thể nghe Tô Nặc ngữ khí, nghĩ là khuyên vậy không khuyên nổi. Trần Trọng dứt khoát móc ra cốt đao, trận địa sẵn sàng. Sơn động tiếp tục chấn động, lấy ao máu làm trung tâm, màu đỏ sương mù bắt đầu lan tràn. Trần Trọng rõ ràng cảm nhận được trong động uy áp càng ngày càng nặng, ép tới người hô hấp đều trở nên khó khăn. Màu đỏ trong sương mù, một cái chỉ có nửa người trên to lớn hư ảnh chậm rãi xuất hiện, hai mắt như đồng nhất nguyệt, xuyên thấu qua sương mù, bắn ra hào quang kinh người. Đỉnh đầu hai con to lớn sừng nhọn, trên sừng quấn đầy bông da đặc chế kim sắc linh đang. Đồng dạng bị quấn đầy còn có hai con cánh tay. Hiển nhiên đây là bông da vì khống chế quỷ thủ đoạn. Có thể theo bông Doãn Nhi hiến tế, những này màu vàng linh đang đều ở đây dần dần biến mất. Ao máu chảy ngược, lấy quỷ làm trung tâm hình thành vòng xoáy khổng lồ, bên trong huyết chỉ linh lực hướng phía quỷ ùa lên, bị quỷ hấp thu không còn một mảnh. Quỷ gầm lên giận dữ, như thiên địa kinh lôi, nổ Trần Trọng lỗ tai đau nhức. Tô Nặc thật chặt nắm binh khí trong tay, thân thể không cầm được run rẩy. Đây chính là quỷ ạ. Danh xưng ma giới ác ma quỷ, cũng chính là để phụ vương mạng sống như treo trên sợi tóc quỷ. Rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, Tô Nặc mũi chân điểm nhẹ, hướng phía quỷ hư ảnh thẳng đến mà lên. Đánh rắn đánh bảy tấc, nghe nói quỷ nhược điểm chính là nó cặp mắt kia. Tô Nặc dự định thẳng đến hai mắt. Có thể mưu đủ khí lực Tô Nặc, còn không có tới gần liền bị quỷ phát hiện, chỉ thấy nó lần nữa gầm thét, bên người nhấc lên một trận gió lốc, lấy quỷ làm trung tâm, gió lốc không ngừng mà xoay tròn, một mực bảo hộ lấy quỷ. Đồng thời vậy đem chạy vội mà lên Tô Nặc manh đẩy ra. Tô Nặc như rách nát hồ điệp từ không trung rơi xuống, Trần Trọng ba bước cũng làm hai bước, chạy tới vừa vặn tiếp được Tô Nặc thân thể. Trước đường xúc động, chúng ta một đợt. Trần Trọng tiếng nói im bặt mà dừng, hắn lúc này mới phát hiện, nữ nhân trong ngực không phải cái gì Tô Nặc. Mặc dù tướng mạo cùng Tô Nặc giống nhau đến mấy phần, nhưng nhìn kỹ phía dưới, ngũ quan so với Tô Nặc tinh xảo rất nhiều. Song đồng cũng là dị thường huyết hồng chi sắc, da rẻ trắng non cũng không giống nhân loại. Lỗ thai còn sơ sơ có chút nhọn. Cả khuôn mặt tràn đầy mị hoặc. Nhưng nếu nói không phải Tô Nặc, tương tự quần áo, tương tự ăn mặc. Ngươi, là Tô Nặc sao? Trần Trọng không xác định vấn đạo, trong ngực tay cũng không có buông ra. Nơi này chỉ có hắn và Tô Nặc hai người, muốn nói nữ nhân trước mắt không phải Tô Nặc cũng có chút gượng ép. Tô Nặc hơi sững sờ, thuận tay sờ lên gương mặt của mình, lúc này mới phát hiện bộ mặt da người đã tổn hại, lộ ra nàng nguyên bản chân thật khuôn mặt. Tô Nặc thật cũng không hoảng. Chỉ là đối Trần Trọng cười cười, sau đó đứng dậy. Ngón tay hồng quang lóe lên, màu đỏ móng tay đối lồng ngực của nàng chính là vạch một cái, tại Trần Trọng kinh ngạc dưới ánh mắt, Tô Nặc da rẻ chậm rãi bóc ra ra, rơi xuống. Một cái vóc người nóng bỏng, da rẻ trắng nõn, toàn thân đều lộ ra mị hoặc cảm nữ nhân xuất hiện ở Trần Trọng trước mặt. Hơn nữa, còn là loa thể. Quả nhiên vẫn là da người quá trói buộc ta. Tô Nặc mỉm cười, ngón tay hồng quang lóe lên, màu hồng như thác nước khoát tiết mà xuống. Tự động vì Tô Nặc chặn lại rồi xuân quang. Không đợi Trần Trọng đặt câu hỏi, Tô Nặc liền lần nữa vọt vào trong huyết vụ. Trần Trọng nuốt một ngụm nước bọt, đại khái hiểu Tô Nặc thân phận, cầm cốt chảo vậy vọt vào theo. Vừa vào xương máu, liền thấy màu hồng Tô Nặc tung bay ở giữa không trung, móng vuốt sắc bén đối quỷ con mắt hung hăng chụp tới. Mỗi một lần bị đánh bay về sau, thay cái tư thế lại tiếp tục tiến công, trên móng vuốt hội tụ hồng quang càng phát ra nồng đậm. Trong điện quang hòa thạch, Tô Nặc đã cùng quỷ chiến đấu mấy hiệp. Có thể quỷ giống như trừ gạt ra Tô Nặc, cộng thêm không ngừng gầm thét bên ngoài, cũng không có chân chính phát động công kích. Trần Trọng lúc này mới phát hiện, nguyên lai quỷ bên dưới nửa người còn một mực đâm vào bên trong ao máu vẫn chưa ra tới. Mà lại, trước mắt quỷ căn bản không có thực thể. Vẹn vẹn một bộ hư ảnh. Nhưng, cỗ này hư ảnh ngay tại chậm rãi ngưng kết, đoán chừng chờ ngưng kết thành hình, mới là quỷ chân chính phục sinh thời điểm. Một cái hư ảnh vậy mà liền có mạnh như vậy lực uy hiếp sao, vậy nếu là hoàn toàn phục sinh có thể thế nào? Trần Trọng âm thầm kinh hãi, đồng thời điều động trong thân thể còn sót lại lực lượng, lần nữa phát động lĩnh vực. Lĩnh vực vừa vặn bao lại ao máu chung quanh, vững vàng đem quỷ bao phủ trong đó, đồng thời vậy đem Tô Nặc cùng Trần Trọng bảo hộ ở trong đó. Bên ngoài chấn động đưa tới phi xa tẩu thạch cũng tiến vào không được. Trang web, ta với ngươi làm cái giao dịch. Trần Trọng trong lòng mặc niệm, đối mặt quỷ tồn tại, Trần Trọng làm ra một cái kinh người quyết định. Ý niệm thế giới bên trong, thần bí người áo đen chậm rãi xuất hiện, khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười tà ác, nhẹ nhàng đáp ứng rồi một chữ, đồng ý. Chính diện chiến trường, Vương gia cùng ám môn đấu làm một đoàn, song phương tổn thương đều cực kỳ nghiêm trọng. Ngay tại song phương ác đấu thời điểm, phía sau núi nơi đột nhiên bộc phát ra một trận to lớn tiếng giống giận dữ, thanh âm vừa ra, đất rung núi chuyển. Người nhà họ Vương nghe xong, trên mặt không nhịn được lộ ra vui sướng, chỉ có bọn hắn biết rõ tiếng giống giận này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa lá bài tẩy của bọn hắn, sống lại. Còn không đợi người nhà họ Vương nụ cười trên mặt biến mất, tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Đồng thời nương theo còn có một đóa đằng không mà lên to lớn mây hình ấm. Phía sau núi nơi, xảy ra bạo tạc. Tiếng giống giận dữ cũng biến mất theo. Vương Nguyên nội tâm chấn động, vội vàng tế ra linh đang cảm ứng. Dưới sự cảm ứng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rốt cuộc không cảm giác được Vương Doãn Nhi cùng quỷ khí tức. Trời muốn diệt ta Vương gia a. Chấn kinh sau khi, Vương Nguyên nháy mắt già đi rất nhiều. Những thứ khác người nhà họ Vương vậy nháy mắt không còn cái chủ tâm cố. Luôn luôn tinh minh điển chính trung lập tức hạ lệnh công kích, rất nhanh ám môn liền chiếm ưu thế, đem người nhà họ Vương bắt, giết thì giết. Vương gia đại thế đã mất. Chỉ có Lý gia lão gia tử nhìn xem phía sau núi phương hướng, rơi vào trầm tư. Chờ ám môn đám người đuổi tới phía sau núi lúc, phía sau núi đã biến thành một vùng phế tích. Cách đó không xa còn nằm bị dư âm chân choáng đi qua Lý Tâm Ngải đồng ruộng đám người. Gỡ ra sơn động đá vụn, trừ hư thối mùi xác thối vị, ngưng kết huyết thủy, vẫn chưa có Trần Trọng cùng quỷ vết tích. Sau 3 ngày, đồng ruộng mấy người phân biệt từ riêng phần mình trong nhà tỉnh lại, đều bị cha mẹ báo cho chiến trường kết quả cuối cùng. Nhưng khi cha mẹ hỏi lúc, bọn hắn đều đúng trong sơn động phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì. Tất cả mọi chuyện đều nhớ, có thể hết lần này tới lần khác sơn động kia đoạn ký ức trống rỗng. Đúng, lão Trần. Đồng ruộng một cái đứng dậy, đồng nhiên xoay người xuống giường liền muốn đi tìm Trần Trọng. Lúc này Điển Chính Trung từ ngoài phòng đi tới, đưa cho đồng ruộng một phong thư. Màu đỏ phong thư, chữ màu đen thể. Đồng ruộng bán tín bán nghi mở ra, bên trong quả nhiên là Trần Trọng cho hắn nhắn lại. Lão Điền, thấy tin như ngô. Ta muốn đi một chỗ rất xa, nơi đó còn có người cần ta đi cứu vớt. Trương Văn sự tình, ở nơi đó khả năng cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Không cần lo lắng cho ta, ta cũng không phải là một người. Cuối cùng, giúp ta chiếu cố Thiên Thiên. Chờ ta. Trương cuối. Một năm sau, Trương Văn cuối cùng tiếp nhận rồi đồng ruộng cầu hôn. Đồng ruộng cực nóng nhường nàng cuối cùng không thèm để ý tuổi thọ của mình, có thể sống sót tốt nhất, dù cho không thể sống xuống dưới, thời gian ngắn ngủi, có thể cùng yêu nhau người một đợt vượt qua cũng là cực tốt. Mặc dù đồng ruộng một mực tin tưởng Trần Trọng sẽ mang theo hy vọng dạng đông trở về. Lục Thiên Thiên một thân màu trắng váy liền áo, như Trần Trọng mới gặp nàng bình thường, thanh tịnh, thuần túy. Một năm này cuộc sống của nàng khôi phục quỹ đạo, đồng ruộng mấy người vậy thường xuyên đến tìm nàng chơi. Đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm đem nàng chiếu cố rất tốt. Sợ nàng cô đơn. Có thể duy nhất cái kia nàng muốn gặp nhất đại ca ca, cũng rốt cuộc không có nhìn thấy. Hắn có thể biết, hắn là Thiên Thiên sinh mệnh bên trong ánh sáng. Tại hắc ám nhất, khó chịu nhất lúc, là của hắn tồn tại để Thiên Thiên có thật tốt sống tiếp động lực. Trước kia, mụ mụ là nàng sống tiếp động lực. Hiện tại, nhiều hơn một cái đại ca ca, Trần Trọng. Thiên Thiên bây giờ đã trổ mã càng phát ra thủy linh, thành một cái đại cô nương. Tác phong làm việc cũng nhiều có Trần Trọng phong cách. Tham gia thành hôn lễ. Ngồi Điền ra đặc phái xe trở lại Trần Trọng trước đó mua biệt thự. Một phen sau khi rửa mặt, toàn thân ẩm ướt cộc cộc Thiên Thiên chùm khăn tắm bốn tại ghế sofa bên trong. Trên bàn bày biện một phấn tối sầm hai cái tinh xảo chén nước, chén trên thân còn vẻ đáng yêu mèo con. Hai con chén nước đặt ở cùng một chỗ, hai con mèo con vừa lúc là hôn động tác. Thiên Thiên nhất thời nhìn sửng sốt. Nàng vô số lần đang nghĩ, cái kia màu hồng chén nước chủ nhân, đến cùng dáng dấp ra sao đâu. Là nàng mang đi đại ca ca à? Đúng lúc này, cách đó không xa đen màn hình máy tính đột nhiên sáng lên quỷ dị quan mang, ác ma nguyền rủa trang web tự động đăng nhập. Màu đỏ kiểu chữ rất sống động, có vẻ như máu tươi đang chảy. Hoan nên trở về, chủ nhân của ta. Chương 185, hoàn tất cả nghĩ. Hoàn tất cả nghĩ, không nhìn cũng có thể. Cuối cùng 4 tháng rưỡi, 41 vạn chữ, quả thực có chút mất mặt uy. Xin gọi ta tốc độ như rùa u. Mọi người tuần nước, đây là yếu ớt cuốn thứ nhất tiểu thuyết dài, viết thành số liệu này, nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt. Kỳ thật bản thân vẫn có chút hài lòng. Chính là bản gốc quá cực khổ, viết từ từ. Theo thường lệ viết cái hoàn tất cả nghĩ, đến cho tự mình làm cái tổng kết đi. Chủ yếu cảm tạ các vị kim chủ ba bà sủng ái. Thưởng cho ta kiến nghị, còn mang ta chơi game. Đây là ta quyệt canh chủ yếu lý do, như có bất mãn, mời phê bình mang ta chơi game các vị. Liên tương, bộ sau gặp lại. Mặc dù không biết lúc nào có bỏ vốn. Hy vọng bỏ vốn càng tốt hơn. Hy vọng bỏ vốn các ngươi vẫn đang.